chuyện này không phải ta có thể làm chủ, là gia chủ ý tứ. Phùng Hải cúi đầu nói, hai tay vẫn là giơ lấy bao khỏa. Tốt, vậy ta tự nhận lấy, các ngươi có thể đi. Dương Trạch nhượng một người tới đem bao khỏa cầm tới. Bao khỏa vừa rời tay, Phùng Hải không nói hai lời, trực tiếp liền mang theo người đứng phía sau đi, liền cũng không quay đầu một thoáng, thẳng đến đi ra thành làn phố, hắn mới dám quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Về sau càng là không dám dừng lại, bước nhanh chạy về phía Phùng gia. Dương Trạch cũng không động thủ giết Phùng Hải đám người, kỳ thật chiếu theo bản ý của hắn là muốn giết mấy người, tốt cảnh cáo một chút Phùng gia, nhưng là không nghĩ tới Phùng gia vậy mà như thế hiểu chuyện, hai tay đem thành làn phố dâng lên tới, đồng thời liền đồ vật đều không có mang đi. Dương Trạch không phải không rõ Phùng gia ý tứ, đây là Phùng gia nhường ra thành làn phố, dùng cái này tới thủ tiêu cùng chính mình ở giữa ân oán, dù sao lấy Phùng gia tình huống hiện tại, nhiều một địch không bằng thiếu một địch. Như vậy đến nay Dương Trạch ngược lại không tốt ý tứ động thủ, nhưng cũng không sao, hắn mục đích đã đạt tới, thành làn phố cùng Ôn gia phố đều tới tay. Chương 57, Thấy Tín. Tạ quản sự, người trước đem nơi này thế cục ổn định lại, ta có một số việc muốn làm, chậm chút thời gian mới sẽ trở về. Dương Trạch phân phó một câu sau liền rời đi. Gấp gáp như vậy đi, Dương Trạch đương nhiên là muốn đi nha môn tìm Viên Hằng, chỉ còn lại 9 ngày thời gian, hắn rốt cục hoàn thành Viên Hằng nhiệm vụ, hiện tại hắn liền muốn tới tìm Viên Hằng cầm chính mình nên được thù lao. Nếu không phải vì một cái khảo hạch danh ngạch, chính mình cần gì phải hoa lớn như vậy khí lực, mạo hiểm giết Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Nghiên. Chờ hắn đến nha môn thời điểm, hôm nay Viên Hằng vậy mà đã ở nơi đó đứng, vừa thấy được Dương Trạch qua tới, lại vẫn chủ động tới đón. Ha ha ha, Dương công tử quả nhiên không phải tầm thường, Viên Mỗ người lúc này mới ở chỗ này chờ không đến bao lâu, ngươi liền đã tới. Viên Hằng vừa cười vừa nói. Dương Trạch đáp lễ lại, nói, Viên đại nhân là thế nào biết Dương Mỗ muốn đi qua, nếu là Dương Mỗ không đến, chẳng phải là nhượng Viên đại nhân đợi uổng công. Hôm nay Dương công tử dẫn người quét ngang Ôn gia phố thời điểm, ta liền biết từ nay về sau tứ thông phường thế cục khẳng định muốn có biến hóa, quả nhiên lại nghe thấy Dương công tử dẫn người đi thành Lan phố tin tức, ta liền biết Dương công tử lập tức liền muốn thành công, vậy ta không được tại nơi này chờ Dương công tử qua tới, bằng không mà nói ta đây không phải quá không có thành ý. Nhìn thấy qua nhiều lần như vậy Viên Hằng, Dương Trạch đây là lần thứ nhất nhìn thấy Viên Hằng nụ cười trên mặt nồng như vậy, càng như vậy, Dương Trạch càng là biết Viên Hằng dĩ vãng qua là có cỡ nào hỏng bét. Chính mình lần này suy yếu Phùng gia Phạm gia thực lực, tương đương với biến tướng trợ giúp quan phủ, đồng thời nếu là tứ thông phường cuối cùng có thể rơi vào quan phủ trên tay, quan phủ thực lực lại muốn tăng cường rất nhiều. Cho quan phủ làm lớn như vậy cống hiến, Viên Hằng làm sao có thể không cao hứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dương Trạch cũng rõ ràng chính mình lần này làm trên thực tế là tổn thương giang hồ một phương lợi ích, nếu là bị mặt khác người trong giang hồ biết, tất nhiên là sẽ chọc cho bên trên một thân xú danh, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn chọc họa sát thân, cuối cùng lần này hắn thậm chí có thể tính là cấu kết quan phủ. Nhưng là Dương Trạch không hối hận, hắn là nhất định muốn làm như vậy, chính mình rõ ràng so Dương Hải muốn ưu tú, vì sao chính mình lấy không được danh lạch, trong lòng của hắn không phục. Nếu là chính hắn ly khai Ngư Dương Thành, chính mình tới sông Sáo, ở nơi này, nghĩ muốn xông ra một phiến thiên địa là quá khó, chỉ có thành công tiến vào võ viện, đây mới là trước mắt có thể tìm tới nhanh nhất đi qua. Hắn đi tới cái thế giới này không có thời gian quá dài, đối với nơi này hết thảy đều không có cái gì lòng cảm mến, dựa vào cái gì muốn chính hắn thừa nhận bất công, không đi đi rõ ràng có thể đi đường. Viên đại nhân tin tức ngược lại là linh thông, Dương Mộ đích thật là nóng ruột, làm xong tất cả những thứ này sau liền tới tìm Viên đại nhân. Dương Trạch nói, người trẻ tuổi, nóng ruột là bình thường, tới, chúng ta tiến vào lại từ từ nói. Viên Hằng dẫn Dương Trạch đi vào, trên đường đi càng là không ngừng khen ngợi Dương Trạch, đều nhanh đem Dương Trạch cho thổi lên trời. Vẫn một mực chờ đến ngồi xuống, Dương Trạch thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới ngăn lại Viên Hằng tiếp tục thổi phồng chính mình, nói thẳng, Viên đại nhân, ngươi cũng không cần ca tụng ta, ngươi hẳn phải biết ta tới nơi này mục đích quan trọng nhất. Viên Hằng ngơ ngác một chút nói, ta hiểu, Viên Mộ thân người là Ngư Dương Thành bộ đầu, tự nhiên là sẽ không nuốt lời, đây chính là thứ ngươi muốn, ta chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng có thể cho ngươi, tiếp lấy. Sau khi nói xong, Viên Hằng xuất thủ liền là một trường, trường lực bắn ra, trong lòng bàn tay một cái màu đen đổ vật hướng thẳng đến Dương Trạch đánh tới. Dương Trạch mắt sáng lên, tay phải trong nháy mắt nâng lên, bắt lại cái kia màu đen đồ vật, đụng tới trong nháy mắt đó, còn có một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang xuất hiện, kia là va chạm âm thanh. Một cỗ lực đạo từ lòng bàn tay truyền tới, Dương Trạch vẻ mặt bất biến, chân khí thở khẽ, hóa đi cỗ lực lượng này, đem thu tay lại, mở ra lòng bàn tay, nhìn thấy nằm tại lòng bàn tay một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài này chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, chính diện viết Ngư Dương hai chữ, sau lưng là hoàn toàn trống không, chỉ khắc họa một vòng tròn. Đây là? Dương Trạch vuốt ve khối này lệnh bài, lạnh như băng, cũng không cái gì lạ thường. Lệnh bài liền là tham gia khảo hạch tín vật, lần này chỉ có 100 cái danh ngạch, đến lúc đó khảo hạch sân bãi sẽ thiết trí tại trong nha môn, nếu như phân biệt phải chăng có danh ngạch, vậy liền muốn dựa vào lệnh bài tới đã phân biệt. Có lệnh bài người, liền có thể tham gia khảo hạch, nếu là không có lệnh bài người, vậy liền không cách nào tham gia khảo hạch, hiện tại phân phát xuống dưới lệnh bài chỉ có cho từng cái giang hồ thế lực, trừ cái đó ra, ngươi là người thứ nhất cầm tới. Viên Hằng chậm rãi nói. Thì ra là thế a. Nghe Viên Hằng giải thích, Dương Trạch mới biết khối này lệnh bài là có cỡ nào chân quý, dùng sức nắm vào lòng bàn tay. Vậy liền đa tạ Viên đại nhân, không biết Viên đại nhân phải chăng biết khảo hạch nội dung cụ thể có cái nào? Dương Trạch hỏi. Khảo hạch nội dung, vậy thì không phải là ta có thể biết, khảo hạch là Vũ Dương Võ Viện người tự thân an bài, chờ thời gian đến, đại gia tự nhiên là sẽ biết. Dương công tử không cần nóng ruột, không quản khảo hạch nội dung là cái gì, ta tin tưởng ngươi khẳng định là có thể thông qua. Viên Hằng nói rất là tự tin. Viên đại nhân đối ta liền như thế có lòng tin, ta biết Viên đại nhân là để ý trên tay của ta tứ thông phường, nhưng năng lực của ta, khả năng không có Viên đại nhân nghĩ mạnh như vậy. Dương Trạch nói. Dương công tử, mặc dù ta không biết khảo hạch nội dung cụ thể, nhưng là ta lại biết khảo hạch điều yêu cầu thứ nhất, Vũ Dương Võ Viện đem lần này có thể tham gia khảo hạch lớn nhất giới hạn tuổi tác tại 20 tuổi, theo ta được biết, Ngư Dương Thành tự kỷ 10 tuổi phía dưới, cũng không có người nào có thể cùng ngươi đánh đồng, thậm chí liền chống đỡ lên ngươi một nửa người đều không có. Nếu là liền ngươi đều không thông qua Vũ Dương Võ Viện khảo hạch, cái kia chỉ sợ cả cái Ngư Dương Thành liền không có một người có thể thông qua khảo hạch. Viên Hằng lời nói này đi ra, Dương Trạch lập tức liền biết chính mình đây là bị Viên Hằng bày một đạo, hoàn toàn chính xác, hiện tại Ngư Dương Thành thế hệ trẻ tuổi đúng trọng tâm định không ai có thể so sánh với chính mình đúng vậy liền là khảo hạch có thể thông qua đứng đầu nhất nhân tuyển. Không nghĩ tới Viên đại nhân tính toán sâu như thế, ngược lại là ta nghĩ quá ít, không ngờ đến điểm này. Dương Trạch lắc lắc đầu, cũng không tức giận, trên mặt trái lại còn có tiêu dung. Dương công tử không bởi vì ta tính toán ngươi mà cảm thấy sinh khí sao? Cái này có gì phải tức giận, người ta theo như nhu cầu thôi, ta cần cái này danh ngạch, ngươi cần tứ thông phượng, chỉ thế thôi. Dương Trạch giải thích một câu. Tốt, Dương công tử quả nhiên đủ đại khí, chính là trong lòng ta còn có hỏi một chút, Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Nghiên đều là Dương công tử tự tay giết. Viên Hằng âm thanh đột nhiên nhỏ xuống tới, hỏi một câu nói kia. Dương Trạch vừa nghe, nhưng là cười to đi ra, hồi đáp, Viên đại nhân không biết ngươi là từ đâu nghe được tin tức, Dương mỗ người nơi nào sẽ có bản sự này, ta chính là may mắn đột phá đến dẫn khí cao giai, gặp được dẫn khí đỉnh phong, sợ là đều không kiên trì nổi bao lâu, làm sao có thể đánh giết hai vị này dẫn khí đỉnh phong võ giả. Cái kia Dương công tử là vì sao muốn giải Phùng Lập Hiên hai người bỏ mình tin tức? Viên Hằng hỏi ngược lại. Cũng bởi vì chuyện này sao? Đó là bởi vì ta được đến hai vị này dẫn khí đỉnh phong võ giả mất tích tin tức, cho nên mới sẽ dựa vào cái này danh tiếng giải tin tức, thôi động những người khác náo sự, bằng không nơi nào có cơ hội cầm xuống tứ thông phường đâu. Dương Trạch lạnh nhạt nói. Là dạng này a? Viên Hằng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái kia bằng không thì còn có thể là thế nào? Viên đại nhân thật là quá đề cao ta, ta thiệu một cái dẫn khí cao giai võ giả, cũng không cái gì lạ thường địa phương. Dương Trạch cười ha ha nói. Tốt, cái kia không nói chuyện này, Dương công tử, ta dẫn ngươi đi thấy một người, không biết ngươi là có hay không có hứng thú, ta thế nhưng là dẫn tiến hồi lâu, hắn mới nghĩ muốn thấy ngươi một mặt. Viên Hằng đột nhiên thần thần nói. Dương Trạch trong lòng khẽ động, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Viên Hằng trên mặt xuất hiện loại thần thái này, dùng Viên Hằng thực lực cùng thân phận, tại cả cái Ngư Dương Thành, hẳn là cũng không có người đáng giá hắn trịnh trọng như vậy đối đãi mới là. Vậy liền thỉnh Viên đại nhân dẫn đường. Dương Trạch cũng không cự tuyệt, đến mức này, lại cự tuyệt liền không có ý tứ. Viên Hằng đứng dậy mang theo Dương Trạch đi ra ngoài, Dương Trạch đi theo sau lưng Viên Hằng, hướng nha môn chỗ càng sâu địa phương đi tới, trên đường đi cong tới, đi không ngắn khoảng cách, càng là đi xuống, Dương Trạch trong lòng càng là có chút kinh ngạc. Nhìn dạng này bộ dáng, Dương Trạch mới phát hiện lần này cần gặp người này, địa vị cùng thực lực hẳn cũng là so Viên Hằng muốn cao ra không ít mới là, trong lòng suy nghĩ một chút, nhất thời liền nghĩ tới một người. Cuối cùng tại đi đến một cái lối nhỏ phần cuối thời gian, Viên Hằng ngừng lại, đẩy ra trước mặt một cái cửa nhỏ, cất bước đi vào. Dương Trạch đuổi theo, xuyên qua cửa nhỏ, Dương Trạch nhìn thấy phía trước xuất hiện là một chỗ tiểu trúc, cảnh quan vẻ đẹp, hơn xa Dương gia trang viên. Trước mặt mình chính là một đầu hành lang, cuối hành lang đang có một người xếp bằng ở bên kia, một thân trường sam màu đen, chính trực nhìn Dương Trạch cùng Viên Hằng. Dù là ngăn cách lấy một đoạn như vậy khoảng cách, tại Dương Trạch nhìn đến cái này ánh mắt thời gian, trong lòng áp lực đều là tăng lên không ít, cả người đều cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Dương Trạch lại nhìn về phía bên cạnh Viên Hằng, nhìn thấy Viên Hằng vẻ mặt cũng là nghiêm túc rất nhiều, rõ ràng hai người niên kỷ thoạt nhìn không kém bao nhiêu, hết lần này tới lần khác Viên Hằng trên mặt xuất hiện không đồng dạng trang trọng. Vị này chẳng lẽ chính là? Dương Trạch nói tới một nửa thời gian tiểu bị Viên Hằng dùng ánh mắt ngăn lại, lập tức hướng phía trước đi tới, Dương Trạch cũng là đi theo. Đi đến cuối hành lang thời gian, Viên Hằng cùng Dương Trạch đều còn không nói gì, người kia ánh mắt tiểu rơi tại Dương Trạch trên thân, Dương Trạch toàn thân tóc gáy dựng lên, chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới. May mắn người này ánh mắt rất nhanh liền rời đi, nhìn hướng Viên Hằng, Dương Trạch nghe đến từ người này trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Người này liền là Dương Nguyên Chấn Nhị nhi tử. Viên Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy người này ánh mắt tiểu lại rơi tại Dương Trạch trên thân, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Không, giống, ngươi cùng Dương Nguyên Chấn hoàn toàn không giống." Chương 58, địa báo. Dương Nguyên Chấn khí chất trên người cùng ngươi là hoàn toàn không đồng dạng, thật là có ý tứ a, không nghĩ tới hắn còn có thể dạy dỗ ngươi dạng này nhi tử. Người này lại thêm một câu, ý vị thâm trường nhìn Dương Trạch một chút. Dương Trạch đứng tại Viên Hằng bên người này nói hắn không quan tâm. Hắn lúc này nhưng trong lòng thì đang hồi tưởng cái kia thân phận có thể phù hợp trước mắt vị này thân phận. Viên Hằng lúc này lại là ở một bên đẩy Dương Trạch một thanh, nói: "Dương công tử, nói chuyện cùng ngươi đây." Vốn còn đang suy nghĩ Dương Trạch lúc này mới phản ứng lại, ôm quyền nói: "Vạn bối Dương Trạch, gặp qua đại nhân." "Không cần đa lễ, ta cũng là nghe Viên Hằng đề cập với ta nhiều lần ngươi, lúc này mới nghĩ muốn thấy ngươi một mặt, thoạt nhìn tinh thần không sai." "Đa tạ đại nhân khen ngợi." Dương Trạch ngượng ngùng cười nói, ở chỗ này Dương Trạch ngược lại là cảm giác có chút không được tự nhiên, không có cách nào, không biết mình muốn làm gì, đồng thời từ đây người trên thân còn đưa mình một loại áp lực thực lớn. Ngươi cũng coi là bây giờ Ngư Dương Thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, ở đây, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại nhân mời nói. Nếu là không có Vũ Dương Võ Viện người qua tới, ngươi sẽ chọn ly khai Ngư Dương Thành, còn là lưu tại nơi này. Nếu là Vũ Dương Võ Viện sẽ không tới lời, tương lai ta sẽ rời đi Ngư Dương Thành. Dương Trạch không chút do dự nói. Lúc nào ly khai? Chờ đến ta lại không tiến bước hy vọng thời điểm, ta liền sẽ ly khai, thời gian này có lẽ sẽ rất ngắn, cũng có thể sẽ rất dài. Người kia nghe đến Dương Trạch nói như vậy, không có lại mở miệng, trong tràng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đi qua có một hồi thời gian về sau, mới lên tiếng, "Ngươi là người thông minh, thiên phú lại không sai, Ngư Dương Thành quá nhỏ, Ngư Dương Thành giang hồ cũng quá nhỏ, nơi này cũng không phải là một cái lương địa, mỗi người trong cuộc đời có khả năng nhất tính tuổi tác đều là có hạn, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra một cái thích hợp lựa chọn." Sau khi nói xong phất phất tay, Dương Trạch còn đến không kịp nói nhiều một câu, tự bị Viên Hằng mang đi ra ngoài. Thằng đến ly khai tiểu trúc, đi tại trên đường trở về, Dương Trạch đều còn chưa kịp phản ứng, vừa mới cái kia một trận không giải thích được, đến cùng là muốn nói cho chính mình cái gì. Nhưng Dương Trạch đầu tiên là nhớ tới một chuyện, đối Viên Hằng hỏi, "Viên đại nhân, mới vừa vị kia là Âu Dương Tín đại nhân, còn là thành chủ đại nhân?" Vốn là mang theo Dương Trạch đi ra ngoài, Viên Hằng nghe lời này, dừng lại bước chân, nhìn chăm chú Dương Trạch, nói, "Ngươi cảm thấy vị kia là vị đại nhân nào?" "Ta cảm thấy là Âu Dương Tín đại nhân." Dương Trạch báo ra đáp án của mình. "Lý do?" Viên Hằng hỏi. "Thành chủ đại nhân là Ngư Dương thành thân phận tôn quý nhất một người, nên là tại trong phủ thành chủ mới là, huống hồ ta nghe nói thành chủ đại nhân võ công không cao, nhưng là tại vừa mới người kia trước mặt, ta nhưng cảm giác được một loại áp lực thật lớn, mặc dù là cấp trên, cũng không đủ công lực, cũng sẽ không ở cái này thời điểm đối ta sinh ra cường đại như vậy áp lực." Dương Trạch đem trong lòng đáp án nói ra. "Nói không sai, vị kia đích thật là Âu Dương Tín đại nhân." Cứ việc trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng từ Viên Hằng trong miệng nói ra chuyện này, Dương Trạch trong lòng vẫn là lộn bột một tiếng, không nghĩ tới vị này Ngư Dương thành đệ nhất cao thủ, vậy mà thật trở về, hơn nữa còn cùng chính mình gặp mặt một lần. Hắn hiện tại rất là không rõ, vì sao Viên Hằng muốn dẫn tiến chính mình thấy Âu Dương Tín như thế một mặt, cũng không hiểu Âu Dương Tín nói ra những lời kia là có ý gì. Đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc, Dương Trạch hỏi, "Viên đại nhân, vì sao muốn dẫn ta thấy Âu Dương đại nhân? Ngươi cảm thấy Âu Dương tổng bộ đầu là một cái dạng gì người?" Viên Hằng không có trả lời Dương Trạch mà nói, mà là hỏi ngược một câu. "Là một cái rất mạnh người," thẳng thắn nói, "ta còn là lần thứ nhất cảm giác đến áp lực như vậy, mặc dù là lúc trước ta gặp được ngươi thời gian, đều không có cảm giác được mãnh liệt như vậy áp lực, nếu là đối thủ, tại Âu Dương đại nhân trước mặt, ta chỉ sợ không có bất kỳ xuất thủ cơ hội." Dương Trạch nói ra trong lòng mình chân thực cảm thụ, chân tướng đích thật là như vậy, đừng quên, lúc trước hắn thực lực không đủ, có thể hiện tại chiến lực của hắn đầy đủ tương đương dẫn khí đỉnh phong, nhưng vẫn là có cảm giác như vậy, đó chỉ có thể nói, Âu Dương Tín thực lực, sợ là đã vượt qua dẫn khí cảnh. Dương công tử cảm giác ngược lại là thật không tệ, vội vàng một mặt liền có thể cảm thụ đến nhiều đồ vật như vậy. Dương Trạch chính là lộ một cái tiếu dung, lộ ra không như vậy lúng túng, trên thực tế trong lòng đều mang lên, vừa mới vừa đến chẳng, Âu Dương Tín tiểu hiện ra một thoáng chính mình thực lực, hắn như thế nào lại nhìn không ra, bất quá thoáng qua hắn liền nghĩ đến, có lẽ cái này nói không chừng, là quan phủ một trận mưu tính, nhờ vào đó uy hiếp ở chính mình, để cho mình không nên khinh cử vọng động. "Dương công tử, đã ngươi đều tính toán ra Âu Dương tổng bộ đầu chân chính thực lực, cái kia không biết ngươi cho rằng, hiện nay trên giang hồ mấy đại cao thủ cộng lại, nhưng có đánh bại Âu Dương đại nhân hy vọng?" Viên Hằng bỗng nhiên lại hỏi. Nghe đến vấn đề này, Dương Trạch trong lòng run lên, nghĩ thầm màn kịch quan trọng rốt cục một tới, nói, "Âu Dương đại nhân thực lực rất mạnh, nhưng trên giang hồ còn có không ít cao thủ tồn tại, đều là tại dẫn khí đỉnh phong rèn luyện thật lâu cao thủ, cũng không phải ta có thể tưởng tượng, một đối một dưới tình huống, có lẽ không phải Âu Dương đại nhân đối thủ, nhưng nếu là liên hợp lại, kết quả ta không cách nào suy đoán, cho nên không tốt kết luận." "Ha ha ha, tốt một cái không cách nào kết luận, nhìn tới Dương công tử không muốn nói ra trong lòng đáp án à, cũng thế, vậy ta tiểu không cương cầu Dương công tử." "Chính là Dương công tử, Ngư Dương thành đối với ngươi bây giờ tới nói, hoàn toàn chính xác không phải một cái rất lớn sân khấu, ngươi còn trẻ, cũng không nên đem thuế nguyệt lãng phí ở nơi này. Nếu là bạch bạch lãng phí ở nơi này, vậy coi như không có lời, cuối cùng thành này tuy nhỏ, nhưng cũng là một tòa thành, trong đó che giấu môn đạo không ít, còn không phải một cái dẫn khí võ giả có thể mò được rõ." "Tốt, Viên mộ tiểu đưa đến nơi này, Dương công tử đi thong thả." Hai người nói chuyện trời đất thời gian, bất chi bất giác liền đi tới nha môn đại môn. Viên Hằng đem Dương Trạch đưa ra ngoài, một mực xác định Dương Trạch sau khi đi xa, Viên Hằng xoay người nửa đường quay lại tiểu trúc, Âu Dương Tín vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Viên Hằng cũng ngồi xuống, an vị tại Âu Dương Tín đối diện. "Ngươi nhượng ta dẫn hắn tới, liền vì nói những lời kia." Viên Hằng mở miệng trước. "Ngươi không phải rất xem trọng người trẻ tuổi này sao, vậy ta tiểu chừa cho hắn một cái cơ hội, hy vọng hắn có thể xem xét thời thế, không nên để lại tại Ngư Dương thành, bằng không thật đúng là đáng tiếc một cái dạng này người trẻ tuổi." Âu Dương Tín nói. "Dĩ vãng ta sở dĩ không có xuống tay với Dương Trạch, là bởi vì hắn sau lưng có Dương gia, đồng thời thiên phú lại rất xuất chúng, dạng này người trẻ tuổi chắc chắn sẽ không một đời đều lưu tại Ngư Dương thành, cùng với bước lên cùng Dương gia là địch giết Dương Trạch, chẳng bằng nghĩ biện pháp đem hắn đưa tiễn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, sau khi ngươi trở lại, cần gì lại đi kiêng kỵ một cái Dương gia, giết Dương Trạch, không phải có thể càng chấm dứt hậu hoạn." Viên Hằng nói ra dấu ở trong lòng thật lâu lời nói. "Ngươi nói không sai, nhưng ngươi nghĩ còn là quá phiến diện, đừng tưởng rằng ta trở lại về sau, chúng ta quan phủ tiểu thật sự có thể trưởng khống lấy Ngư Dương thành cục diện, không đi ra thế giới bên ngoài đi một chút, là sẽ không biết cái thế giới này bao lớn, chúng ta phong bế quá lâu quá lâu. Dạng này người trẻ tuổi, thực tế là khó gặp một lần, nếu là có thể kết giao, cần gì giết hắn, cũng coi là cho tương lai lưu con đường đi." Nghe lời Âu Dương Tín lời nói, Viên Hằng nhíu mày, tiếp tục nói, "Vậy ngươi lại vì sao nhượng hắn mau chóng rời đi nơi này, Vũ Dương võ viện đã sắp tới, ngươi cảm thấy hắn không cách nào thông qua khảo hạch?" "Ta nghĩ tự nhiên không phải chuyện này, ta chỉ là đang nghĩ, nếu là Vũ Dương võ viện tới không được nữa nha, vậy hắn trong thời gian ngắn phải chăng còn sẽ rời đi, đừng quên, hắn hiện tại cũng có nhất định quyền thế, thứ này thế nhưng là rất mê người, vạn nhất say mê, không nguyện ý ly khai cũng là bình thường sự tình." Và lại nói đến, Vũ Dương võ viện trì hoãn thời gian, chậm chạp không đến, ngươi cảm thấy tất cả những thứ này bình thường sao? Vũ Dương võ viện cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng, trong mắt bọn hắn, mặc dù là cả cái Ngư Dương thành cũng đều không tính là cái gì, có thể nhượng Vũ Dương võ viện trì hoãn đại sự, tất nhiên là một kiện chúng ta không nghĩ tới đại sự, tại cái này đại sự bên dưới, càng là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Viên Hằng tại Âu Dương Tín nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tín, hiện tại Âu Dương Tín, thời gian qua đi 5 năm không thấy, hắn luôn cảm thấy cùng biến thành người khác đồng dạng, mà lại càng giống là có chuyện giấu giếm chính mình, không chịu nói ra tới. Tốt, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ta tự đi, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì?
Thời gian chưa đến, chờ ngươi nên biết thời gian, ta tự nhiên sẽ để ngươi biết đến.
Âu Dương Tín trả lời như vậy lấy Viên Hằng, tức giận đến Viên Hằng sắc mặt cũng thay đổi, một câu không nói xoay người đi ra ngoài. Dương Trạch từ nha môn đi ra về sau, trong lòng lại không cầm xuống tứ thông phường, được đến danh ngạch vui mừng, trái lại mặt ủ mày chau. Âu Dương Tín trở về quá đột ngột, hơn nữa còn uy hiếp chính mình, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nghe được Âu Dương Tín là đang uy hiếp chính mình phải thừa dịp mau rời đi Ngư Dương Thành, bằng không mà nói sợ là tiểu muốn gây bất lợi cho chính mình. Đổi thành những người khác nói như vậy, Dương Trạch còn sẽ không để ý, nhưng đây chính là Âu Dương Tín. Mới vừa hắn không có nói thật, từ Âu Dương Tín trên thân hắn cảm giác đến áp lực, kia là có thể quét ngang phụ thân hắn cùng Bạch Phi bọn hắn cảnh giới thực lực, Âu Dương Tín tuyệt đối đã bước vào đến hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên cảnh giới, Ngư Dương giang hồ một phương, là khẳng định đánh không lại Âu Dương Tín, Dương Trạch có thể cảm giác đến, không bao lâu nữa, Ngư Dương Thành khẳng định sẽ phát sinh một kiện đại sự, hôm nay tất cả những thứ này đều chẳng qua là điểm báo mà thôi. Không được, nếu là lúc trước trạng thái, thực lực của ta là đầy đủ tại Ngư Dương Thành bên trong tự vệ, nhưng bây giờ có thêm một cái Âu Dương Tín, vậy thì phiền toái, ta nhất định muốn làm nhiều một tay chuẩn bị, không thể đem toàn bộ bảo đệ tại Vũ Dương Võ Viện trên thân. Dương Trạch trong lòng như là nghĩ đến, vốn là hắn là không có dạng này cảm giác nguy cơ, thế nhưng là Âu Dương Tín xuất hiện, nhượng hắn có dự cảm không tốt, đem khảo hạch lệnh bài cất kỹ về sau, Dương Trạch triển khai thân pháp, bước nhanh chạy về thành Bắc. Chương 59, lấy đao phong ba. Dương Trạch về đến Thông Dương Tiền Trang về sau, không lo được mệt nhọc nhiều ngày như vậy đã rất mệt mỏi, lập tức gọi tới số người. Hiện nay còn lưu tại Thông Dương Tiền Trang chính là một cái gọi là Đinh Chấn võ giả, một thân võ công đã tới dẫn khí trung giai, có chút không tầm thường, là Dương Nguyên Chấn chuyên môn từ Dương gia phái đến thành Bắc hiệp trợ Dương Trạch, cũng coi là một cái lão nhân. Đinh Chấn nghe đến Dương Trạch gọi mình, là một khắc cũng không dám trì hoãn, thẳng đến hướng Dương Trạch nơi đó, bọn hắn mấy cái này được phái đến thành Bắc bên này, cái kia không biết đã từng cái kia vô năng nhị thiếu gia, hiện tại hoàn toàn khác nhau, tại thành Bắc xông ra mấy phần uy danh. Tổng quản sự, không biết gọi thuộc hạ là tới là có chuyện gì? Ta muốn ngươi trong vòng năm ngày, cho ta kiếm một thanh hảo đao qua tới, giá cả không là vấn đề, nhớ kỹ ta muốn làm một thanh hảo đao, chân chính hảo đao, giá cả không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể kiếm được, mặc dù là mấy ngàn lượng ta cũng bỏ ra nổi, nhớ kỹ, thời gian của ngươi tối đa chỉ có năm ngày, nếu là không hoàn thành, ngươi cũng không cần lưu tại thành Bắc. Dương Trạch ra lệnh, thái độ cường ngạnh đến không cho người cự tuyệt. Đinh Chấn vốn còn cho là có chuyện gì tốt có thể đến phiên trên người mình, không nghĩ tới Dương Trạch thế mà cho mình thất lạc cái dạng này việc xấu xuống tới, trong lòng không khỏi tê khổ. Nhưng hắn lại không có biện pháp cự tuyệt, chuyện này thế nhưng là Dương Trạch phân phó, tại hắn trước khi tới, Dương Nguyên Chấn cũng đã có nói muốn bọn hắn toàn lực hiệp trợ Dương Trạch, nếu là dám có người không tuân, trục xuất Dương ra. Cho nên Đinh Chấn cũng không dám không nghe Dương Trạch mà nói, hắn cũng không có bản lãnh lớn như vậy, hắn có thể có hôm nay hết thảy, cũng đều là Dương gia cho hắn, Dương gia có thể nhượng hắn có hôm nay tất cả những thứ này, cũng có thể nhượng hắn mất đi tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể nhanh đi lo liệu chuyện này. Phân phó xong chuyện này về sau, Dương Trạch đã cảm giác đến rất mệt mỏi, gần nhất 2 ngày, chính mình liên tục giết 2 vị dẫn khí đỉnh phong võ giả, chịu một điểm vết thương nhẹ, lại dày vò không ít sự tình, hiện tại chỉ nghĩ phải nhanh nghỉ ngơi một trận. Tắm rửa một phen, Dương Trạch về đến gian phòng, Dương Trạch ngã xuống giường tiểu ngủ như chết đi qua, này vừa ngủ, hắn thậm chí không biết mình ngủ bao lâu, một mực chờ đến ngơ ngơ ngác ngác bên trong giống như nghe được có người đang gọi chính mình, lúc này mới tỉnh lại. Dương Trạch mở cửa phòng, phát hiện nguyên lai gọi mình chính là Đinh Chấn, thở hồng hộc Đinh Chấn đứng ở nơi đó, vẻ mặt đều tiểu tụy không ít. Ta ngủ dài bao nhiêu thời gian? Dương Trạch vượt lên trước hỏi lên. A. Đinh Chấn biểu hiện sửng sốt một chút, kịp phản ứng rồi nói ra, tổng quản sự ngủ có tới một ngày một đêm thời gian. Tạ quản sự tối hôm qua lo lắng tổng quản sự trên người thương thế, mời được một vị đại phu qua tới, bất quá nhìn tổng quản sự đang nghỉ ngơi, tiêu nhượng vị kia đại phu trở về, nếu là tổng quản sự cần, ta hiện tại có thể đi thỉnh vị kia đại phu trở về. Đinh Chấn cái này một nhắc nhở, Dương Trạch mới cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình còn là có ẩn ẩn bị đau, đều là cùng Phùng Lập Hiên Phạm Vĩnh Niên lưu lại thương thế, nhưng còn không tính nghiêm trọng, cho nên hắn mới không có quan tâm. Chứ không cần phải gấp gáp thỉnh đại phu, mau nói ngươi tìm đến ta là có chuyện gì. Bị Dương Trạch nói, Đinh Chấn lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích, vội vàng nói, tổng quản sự dặn dò ta đi tìm Hào Đao. Đã có hạ lạc, cho nên ta lúc này mới tranh thủ thời gian tới cùng tổng quản sự báo cáo. Dương Trạch trong mắt có tinh mang chợt lóe, nói, nhanh như vậy. Nhìn đến Dương Trạch kích động như vậy, Đinh Chấn đều bị giật nảy mình, vội vàng nói, cũng coi là ta đúng dịp, ta vừa tới trong thành các đại tiệm thợ rèn tìm kiếm hào đao thời điểm, kết quả liền phát hiện thành Bắc Lý thợ rèn thế mà đánh một thanh hào đao, cho nên ta mới tranh thủ thời gian tới báo cáo tổng quản sự. Tổng quản sự, cây đao kia chất lượng ta gặp qua, tuyệt đối là thượng phẩm, đừng nói là chúng ta tứ thông phường, ta dám nói, mặc dù là cả gia tộc, đều không có dạng này hào đao. Lý Thợ Rèn cái tên này Dương Trạch cũng không lạ lắm, vị này Lý Thợ Rèn cũng không phải bình thường người, chính là Ngư Dương Thành bên trong chế tạo công phu tốt nhất một vị thợ rèn, cao thủ trên giang hồ không dùng một phần nhỏ binh khí đều là Lý Thợ Rèn chế tạo đi ra binh khí. Đã như vậy, ngươi đem đao mang về không? Đinh Chấn sắc mặt nhưng là hơi khó coi, ấp úng nói, ta không có thể đem đao mang về, bởi vì Lý Thợ Rèn nói cây đao kia là hắn cho thành Đồng Kim gia trang trang chủ, kim đao khách Kim Thắng chế tạo, Kim Thắng ra không ít tiền, càng là hao tốn hắn dòng dã 7 ngày tâm lực, dùng không ít thượng hạng tài liệu, cuối cùng này mới chế tạo ra dạng này một thanh hảo đao đi ra, cho nên không chịu cho ta. Cái kia thanh đao, bây giờ tại nơi nào? Dương Trạch nghe Đinh Chấn nói, sắc mặt liền có chút khó coi, đồ vật không có mang về tới, còn như thế sốt ruột trở về báo cáo tin tức. Kim Thắng người này, Dương Trạch cũng là có nghe nói qua, Thành Đông tình huống cùng mặt khác ba thành có chút không giống, Thành Đông là quan phủ trưởng khống nhiều nhất một khối địa phương, cho nên Thành Đông giang hồ thế lực tương đối sẽ tương đối ít, cũng sẽ so sánh an phận một chút.
nhưng Thành Đông còn là có không ít cường đại giang hồ thế lực, tỉ như cái này Kim Gia Trang, liền là Thành Đông cực mạnh một chỗ giang hồ thế lực, thua kém Dương gia mấy cái gia tộc, nhưng cũng là yếu không được quá nhiều. Kim Gia Trang có thể có như thế thanh thế, đều là bởi vì Kim Gia Trang trang chủ, là đại danh đỉnh đỉnh Kim Đao khách Kim Thắng. Kim Thắng cũng không phải bình thường người, Ngư Dương trong giang hồ có một kiếm một đao cùng xưng, trong đó một kiếm liền là thành Tây khoái kiếm Bạch Phi, mà một đao, liền là Kim Đao khách Kim Thắng, chính là Ngư Dương giang hồ đệ nhất đao khách. 6 năm trước từng có hai cái dẫn khí đỉnh phong võ giả ước chiến Kim Thắng, sau cùng một phen chém giết bên dưới, Kim Thắng đã thương nặng một cái, giết một cái, cứ việc chính mình sau cùng cũng là bị thương không nhẹ, nhưng cũng bởi vậy Kim Đao khách danh tiếng trong giang hồ lan truyền ra. Mặc dù Kim Đao khách không thể cùng Dương Nguyên Chấn bọn hắn cái này giang hồ đỉnh tiêm ngũ đại cao thủ so với, nhưng cũng là công nhận bọn hắn bên dưới người mạnh nhất một trong, không ít Phùng Lập Hiên Chi Lưu có thể so sánh. Một người như vậy tốn hao trọng kim muốn Lý Thợ Rèn chế tạo một cây đao, Lý Thợ Rèn tự nhiên không dám đem đao tùy ý xuất thủ, cuối cùng một cái thợ rèn có thể không chịu nổi một vị giang hồ cao thủ lựa giận. Lý Thợ Rèn không dám đem đao cho ta, nhưng hắn cũng còn không có đưa đến Thành Đông tới, bởi vì Kim Thắng chính là thanh toán tiền đặt cọc, còn có một số lớn bạc không có giao, chỉ có chờ đến bạc cho đủ, hắn mới sẽ đưa đao cho Kim Thắng. Đinh Chấn giải thích nói, cây đao này giá tiền là bao nhiêu? Lý Thợ Rèn nói, cây đao này giá trị có 230 lượng bạc, Kim Gia Trang thanh toán 30 lượng tiền đặt cọc, phía sau 200 lượng đều còn không có giao, nhưng hôm nay liền là Kim Gia Trang người tới cầm hàng thời gian, cho nên Kim Gia Trang hẳn là hôm nay liền có thể đem ngân lượng bù đắp. Cầm 300 lượng bạc, ta cùng ngươi đi một chuyến Lý Thợ Rèn bên kia, đao này, Dương Mộ chắc chắn phải có được. Dương Trạch trở về phòng đổi một bộ quần áo về sau, đè xuống Lý Thợ Rèn lập tức tiểu đi ra ngoài. Đổi thành trước đó Dương Trạch khẳng định không nguyện ý tới trêu chọc Kim Thắng dạng này người, nhưng bây giờ không có cách nào, gặp được Âu Dương Tín về sau, hắn hiểu được tùy thời cũng rất có thể xảy ra chuyện. Võ công một hai ngày thời điểm muốn đề cao là chuyện không thể nào, vậy cũng chỉ có tới kiếm một thanh tiện tay binh khí, một thanh rất tốt đao, tự nhiên là có thể để thăng không ít thực lực. Vì thế đắc tội Kim Thắng cũng là chuyện không có cách nào. Chờ Dương Trạch chạy tới Lý Thợ Rèn tiệm thợ rèn, phát hiện tiệm thợ rèn cửa đóng, Đinh Chấn tiến lên gõ cửa, gõ mấy tiếng lại đều không có người trả lời. Dương Trạch lòng sinh không kiên nhẫn, một cước đá ra tới, đem đại môn đá mở, đi tới bên trong phát hiện Lý Thợ Rèn đang núp ở bên kia. "Ngươi, các ngươi không được qua đây à? Ta biết các ngươi là ai, nhưng là đao này là quý khách muốn, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi." Lý Thợ Rèn thân thể run rẩy, chớ nhìn hắn có một phen hảo thủ kỹ năng, nhưng là cái này thế đạo thực lực mới là đạo lý cứng, giang hồ bang phái giết người có nghề còn thiếu sao? Hắn cũng biết Dương Trạch là người nào, đây là một kẻ hung ác, nhưng không chịu nổi Kim Thắng ác hơn, cho nên hắn chỉ có thể ẩn núp, không đem đồ vật cho giao ra. Nhìn thấy Lý Thợ Rèn như thế sợ hãi bộ dạng, Dương Trạch trong lòng cũng có chút buồn bực, chính mình đáng sợ như thế sao, chẳng lẽ mình danh tiếng hiện tại đã xấu thành bộ dáng này. Chỉ có thể bày ra vẻ mặt vui cười nói, "Lý Thợ Rèn, ta không phải tới giật đồ, nơi này có 300 lượng bạc, cây đao này, ta mua cho ngươi bên dưới." Dương Trạch đã thấy Lý Thợ Rèn giấu ở phía sau một thanh trường đao, vừa nhìn là hắn biết cây đao này so với mình bây giờ cây đao kia muốn tốt không ít, nhất thời tiểu động tâm. Nào biết được Lý Thợ Rèn thẳng lắc đầu, bất kể như thế nào đều không đáp ứng, chỉ nói Kim Gia Trang người sẽ giết hắn. Nhìn thấy tình huống này, Dương Trạch cũng không muốn dùng mạnh, chỉ nói là nói, nghe nói ngươi cùng Kim Gia Trang người ước trường giao hàng thời gian là hôm nay, nhưng ta nhìn hiện tại trời đã tối rồi, Kim Gia Trang người nhưng còn không có tới, bọn hắn có thể một điểm thành ý đều không có. Như vậy đi, ta cùng ngươi chờ thêm một canh giờ thời gian, nếu là một canh giờ sau Kim Gia Trang người còn không có tới, ngươi đem đao bán cho ta che chở ngươi một đoạn thời gian, nếu là Kim Gia Trang người tìm tới cửa, ta thay ngươi tiếp nhận, ngươi xem coi thế nào. Chuyện này là thật. Lý Thợ Rèn có chút hoài nghi, tựa hồ là có chút không tin Dương Trạch sẽ che chở chính mình. Tự nhiên là quả thật, ta Dương Trạch nói 102, tuyệt sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lừa ngươi. Dương Trạch cái này nói còn là lời nói thật, nơi này là Thanh Bắc, hắn tự nhiên là không sợ một cái Kim Gia Trang qua tới, đón lấy chuyện này cũng không phải vấn đề gì. Lý Thợ Rèn cắn răng nói, "Tốt, vậy ta đáp ứng." Sau đó ba người liền ở chỗ này chờ, một mực chờ đến một canh giờ thời gian trôi qua về sau, Kim Gia Trang người cũng không có tới, sau cùng cây đao này tự nhiên là rơi vào Dương Trạch trên tay. Cầm lên đao, Dương Trạch mang lên Lý Thợ Rèn liền trở về Tường Vân Ngai, nào biết được lúc này mới đi tới Thông Dương Tiền Trang, lại phát hiện Lao Tạ một bức vội vã bộ dạng, đã ở bên trong chờ hắn. Nhìn thấy Lao Tạ sốt ruột bộ dáng, Dương Trạch nhượng Đinh Chấn mang Lý Thợ Rèn đi xuống, trong chàng tiểu chỉ còn lại hai người bọn họ. Lao Tạ một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhìn thấy bốn bề vắng lặng mới mở miệng nói, "Nhị thiếu gia, xảy ra chuyện lớn, Thành Đông Kim Gia Trang thảm tao diệt môn, trong trang viên chết 243 người, tiểu liền trang chủ Kim Đao khách Kim Thắng cũng đã chết." Chương 60, người áo đen. Kim Thắng chết, Kim Gia Trang bị diệt môn. Nghe đến tin tức này, Dương Trạch đều là kinh ngạc tại chỗ. Khó trách Kim Gia Trang người không có tới nhận lại đao, nguyên lai không phải là không có thành ý, mà là bọn hắn căn bản là tới không được. Kim Thắng vốn chính là Ngư Dương Thành có mấy cao thủ, trước năm chưa có xếp hạng, đó cũng là trước 10 cao thủ, lại thêm sau lưng có cả cái Kim Gia Trang, mặc dù là Dương Nguyên Chấn bọn hắn cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhưng bây giờ bị diệt môn, nếu là tại không có gặp qua Âu Dương Tín trước đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này sẽ là ai làm, nhưng là từ lúc gặp qua Âu Dương Tín về sau, hắn hiện tại cảm thấy, chuyện này rất có thể liền là Âu Dương Tín làm. Âu Dương Tín công lực đã tới hậu thiên cảnh giới, lại là quan phủ người, vốn là cùng các đại giang hồ thế lực không hợp nhau, chỉ có hắn có thực lực này, có cái này lợi dụng xuất thủ. Tại nghe xong Âu Dương Tín nói với hắn cái kia mấy câu về sau, Dương Trạch suy đoán qua Âu Dương Tín sẽ đối Ngư Dương Thành các thế lực lớn hạ thủ, chỉ là không có nghĩ đến, tất cả những thứ này sẽ đến nhanh như vậy, thủ đoạn càng là như vậy tàn nhẫn. Chuyện xấu, Kim Gia Trang không thể so kiến độc môn loại bang phái này, tất nhiên sẽ dẫn tới cả cái Ngư Dương giang hồ rối loạn, xử lý không tốt, chúng ta khẳng định cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Trạch sắc mặt khó coi, chuyện này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực, lại hướng Lao Tạ lý giải một chút tình huống, về sau một trái tim càng là nặng nề. Kim Gia Trang bị diệt rất ly kỳ, tại Kim Gia Trang phụ cận cũng không phải không có mặt khác thế lực tồn tại, nhưng là hôm nay xảy ra chuyện thời điểm, không có bất kỳ một phương thế lực nghe đến Kim Gia Trang bên trong có thanh âm đánh nhau chuyển tới, chuyện này chỉ có thể nói rõ, tại Kim Gia Trang bên trong phát sinh là một trận nghiền ép chiến đấu. Kim Thắng võ công khẳng định tại trên ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể tại Kim Thắng trên tay tự vệ, hôm nay xuất thủ người kia có thể lặng yên không tiếng động giết Kim Thắng, diệt Kim Gia Trang cũng có thể lặng yên không tiếng động giết ta, diệt cả cái Thông Dương liên minh. Dương Trạch trong lòng nghĩ đến chuyện này, chỉ cảm thấy chu vi đều trở nên rất nguy hiểm. Dĩ vãng Ngư Dương giang hồ là rất loạn, nhưng kia cũng là khống chế tại một cái phạm vi bên trong, mấy phương thế lực thế chân bạc đối kháng với nhau trong lúc lại liên hợp lại cộng đồng đối kháng quan phủ, chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Chuyện này vừa ra, trên giang hồ nhất định người người cảm thấy bất an, nói không chừng liền muốn tuân ra chuyện gì. Kim Gia Trang tình huống hiện tại thế nào? Dương Trạch hỏi. Thanh Đông đại bộ phận là quan phủ địa bàn, ra chuyện này nha môn lập tức tiểu phái ra đại lượng bổ khoái sắp hiện ra chàng cho phong tỏa ngăn cản, hiện tại Kim Gia Trang bên trong đều là nha môn người, bao quát dẫn khí đỉnh phong cảnh giới ba đại bổ đầu, Viên Hằng, Vương Một, Vương Nhị đều trình diện. Lão Tạ trầm giọng nói, ra chuyện như vậy, nha môn không có khả năng không sử dụng, cuối cùng trên danh nghĩa, đây là Ngư Dương thành là quan phủ trưởng khống. Chẳng lẽ tiểu quan phủ xuất động, chẳng lẽ Ngư Dương thành bên trong thế lực khác cũng không có động tĩnh? Dương Trạch tiếp tục hỏi. Làm sao lại không có động tĩnh? Nam thành từ ra, thành Tây Phi Sa Bang khoái kiếm Bạch Phi ngay lập tức tiểu xuất quan, nghe nói đã chạy tới thành Đông, muốn đi tra cái tra ra manh mối. Cho tới từ ra bao quát chúng ta Dương gia ở bên trong, cả cái Ngư Dương thành bên trong nhưng phàm là có dẫn khí đỉnh phong tỏa trấn gia tộc, đều ở thời điểm này phong tỏa ngăn cản gia môn, đồng thời muốn các nơi tộc nhân mau trở về. Trên giang hồ còn có rất nhiều bang phái hiện tại càng là hiện ra loạn tượng, một bộ phận ôm đoàn tụ tập tại một chỗ, còn có một bộ phận thì là thừa dịp loạn gây chuyện, xảy ra chuyện đến hiện tại không đến hai cái canh giờ, đã phát sinh nhiều tràng kỳ chiến. Lao Tạ nói, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Nghe đến Lao Tạ nói, Dương Trạch vô cùng rõ ràng cục diện lại biến thành dạng này nguyên nhân, kia cũng là bởi vì trước kia trong giang hồ liền không có một cái có thể chân chính uy hiếp trụ sở có thế lực tồn tại, lúc này mới sẽ gặp phải chuyện này, nhanh như vậy tiểu rối loạn lên. Lao Tạ, ngươi có nghe hay không đến hiện tại chuyện này cực kỳ có hiểm nghi người là ai? Dương Trạch hỏi chuyện quan tâm nhất. Lão Tạ lắc lắc đầu nói, chuyện này là ai làm căn bản là không tra được. Thẳng thắn nói, liền xem như lão gia mấy người bọn hắn cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không có cách nào làm dứt khoát như vậy, này chỗ nào tra đi ra. Nhưng chết dù sao cũng là giang hồ thế lực, hiện tại lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói là quan phủ làm, đã trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay quan phủ tại 5 năm trước có một vị Ngư Dương thành đệ nhất cao thủ Âu Dương Tín, chính là về sau đi xa, cũng không ở trong thành, hiện tại có truyền ngôn nói Âu Dương Tín thực lực đại tiến về sau trở về, đồng thời muốn đối Ngư Dương giang hồ tiến hành càn quét, Kim Gia Trang liền là hắn mục tiêu thứ nhất. Lời này vừa ra, Dương Trạch khuôn mặt tiểu đen xuống, hắn càng là nghe tiếp, càng là cảm giác đến chuyện này rất quỷ dị, làm sao lại như là có dự mưu, thoáng cái tiểu đem đầu mâu chỉ hướng quan phủ, mà lại vẫn còn biết Âu Dương Tín. Nhìn thấy Dương Trạch không nói một lời, Lão Tạ có chút chần chờ nói, nhị thiếu gia, hiện tại Tường Vân Nhai đã không an toàn, ngươi nhìn muốn hay không trước trở về gia tộc một chuyến, cuối cùng bên kia có Lao gia tại, bất kể nói thế nào, đều muốn so bên này an toàn một điểm. Lão Tạ biết Dương Trạch không thích Dương gia cái chỗ kia, cho nên mới ra đến thời gian lâu như vậy một chuyến đều không có trở về, nhưng lần này, Dương Trạch không có cự tuyệt Lão Tạ đề nghị, mà là đáp ứng. Sinh tử trước đó, Dương Trạch còn là minh bạch phải làm như thế nào ra lựa chọn, Dương Nguyên Trấn nói thế nào đều là so với mình muốn mạnh, cứ việc Kim Gia Trang đều bị diệt lặng yên không một tiếng động, người kia nếu là đối Dương Gia hạ thủ, Dương Gia cũng không khá hơn chút nào, nhưng tình huống cũng đều sẽ so nơi này muốn tốt. Hồi Dương Gia không là vấn đề, nhưng muốn trước xử lý tốt thành Bắc sự tình, Thông Dương Liên Minh là ta một tay thành lập xuống tới, tuyệt đối không thể bị dễ dàng hủy đi. Vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể thuận lợi ly khai Ngư Dương Thành, Dương Trạch không muốn từ bỏ cái này chính mình tự tay thành lập thế lực. Chúng ta gần nhất chiếm đoạt không ít địa bàn, vốn là một cái tiểu liên minh mở rộng gấp mấy lần, vốn là có chút chưa vững chắc, nhưng bây giờ chỉ có thể trước miễn cưỡng duy trì, ta sẽ dặn dò tốt người phía dưới ổn định tốt cục diện, hết thể như cũ, chờ phong ba sau khi đi qua, lại đến chỉnh đốn liên minh. Lão Tạ nói ra ý nghĩ trong lòng, muốn trở về cũng chỉ có thể có hắn cùng Dương Trạch cùng một chỗ trở về, mang lên tất cả mọi người trở về, tuyệt đối là một cái không thực tế sự tình. Dương Trạch nhẹ gật đầu, cùng Lão Tạ ước hẹn thời gian, ba khắc đồng hồ sau tại tiền trang đại môn chạm mặt, lập tức liền trở về thu thập hành lý. Ba khắc đồng hồ về sau, Lão Tạ dắt hai thất khoái mã ở nơi đó chờ đợi Dương Trạch, nhìn thấy Dương Trạch đi ra, Lão Tạ tâm mới an định xuống tới, từ lúc xảy ra chuyện về sau, hiện tại trong thành ai cũng không an toàn. Dương Trạch đi ra tiền trang đại môn, mới vừa đứng tại tường vân ngay lên, đột nhiên một trận gió từ đường phố một đầu thổi qua tới, bao cắt nâng lên, nhượng Dương Trạch đều không thể không đưa tay ngăn cản một thoáng. Nhưng chính là tại trong nháy mắt này, Dương Trạch ánh mắt đột nhiên tiểu lạnh xuống, quát khẽ nói, có sát khí. Phát giác đến trong gió ẩn náu sát khí thời điểm, Dương Trạch liền để xuống hắn tay, đặt tại sau lưng của mình, cái thanh kia Lý Thợ rèn tỉ mỉ chế tạo đao đã bị Dương Trạch mang lên. Lão Tạ ngay lập tức làm ra công kích tư thế, cảnh giác bốn phía, lúc này đêm khuya, cả cái tường vân ngai đều rất là yên tĩnh, mặc dù là Thông Dương tiền trang cửa ra vào cũng là chỉ có hai người trông coi mà thôi, nhìn thấy Dương Trạch một bộ dáng như lâm đại địch, hai người này đã sớm bị sợ đến không được. Dương Trạch ánh mắt tại bốn phía quét mắt, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái màu đen hình bóng từ tường vân ngai phía trước chạy tới, cái bóng này tốc độ cực nhanh, lần đầu tiên nhìn tới còn có khoảng cách một dặm, nhưng là lại nhìn, cũng chỉ có nửa dặm. Dương Trạch muốn nhìn rõ ràng người này thân ảnh, nhưng cuồng phong thổi tới, tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen hình bóng nhanh chóng chạy tới, sát khí kia chính là từ trên người này phát ra tới.
Gió còn tại thổi, thân ảnh màu đen cách Dương Trạch càng ngày càng gần, chợt, thân ảnh màu đen trên tay nhiều hơn một thanh thái đao, nhắm ngay Dương Trạch, một đao chạm đi ra. Tại hắc ảnh một đao kia chém ra tới trong nháy mắt, Dương Trạch đao tiểu ra khỏi vỏ, nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, Dương Trạch liền là một cái mãnh hổ hạ sơn chém ra. Hai đao liều tại một chỗ, Dương Trạch một đao kia ẩn chứa toàn bộ thế công, kết quả mới vừa vặn đụng lên, hắn tiểu cảm giác đến từ đối diện bạo phát ra một cỗ không cách nào chống lại lực lượng, trực tiếp đem hắn cho đánh bay đi ra, lăn trên mặt đất mấy vòng, Dương Trạch thể nội khí huyết kịch liệt phiên trào lên, ngã xuống đất sau không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn thấy rõ ràng, xuất thủ là một cái che mặt người áo đen, mà lại chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn đánh bại. Người áo đen nhìn thấy một đao không có giải quyết Dương Trạch, trên tay thái đao chậm rãi bắt đầu chuyển động, liền muốn lần nữa xuống tay với Dương Trạch, mà lão tạ, ở thời điểm này nào ra tới. Mới vừa hết thể thực tế là quá nhanh, nhanh đến liền lão tạ đều khó mà kịp phản ứng. Người áo đen đầu hơi hơi chuyển động, xoay người một đao bổ ra, từng đao khí nhất thời đánh ra, lão tạ vừa vận tại đạo này đao khí bao phủ xuống, sắc mặt đại biến bên trong toàn lực vận chuyển chân khí, hai tay ngăn tại trước người. Đao khí đánh trúng lão tạ, Dương Trạch chỉ có thấy được máu tươi bắn tung tóe, sau đó lão tạ tiểu bị đánh bay đi ra, lăn đến đường phố một bên trực tiếp đụng ngã một cái sạp hàng, không biết sinh tử. Dương Trạch không kịp thê lương, bởi vì cái này người áo đen đã lần nữa muốn ra tay với hắn. Chính thấy người áo đen từng bước một đi ra, chợt tốc độ tăng nhanh, trực tiếp chạy vội tới Dương Trạch trước mặt, một đao hướng Dương Trạch trên thân đâm đi xuống. Dương Trạch ra sức hướng một bên lăn đi, lúc này mới né tránh một đao kia, nhưng mình hiện tại phía sau đã không đường, người áo đen kia lần nữa tiếp cận, một đao tiếp tục đâm xuống dưới. Vẻ mặt đại biến, Dương Trạch nỗ lực muốn cầm lên đao hành đương ở trước người, nhưng hắn còn không có làm ra tất cả những thứ này, một thanh kiếm từ một bên xuất hiện, ngăn tại hắn trước người, tiếp nhận cây đao kia. Dương Trạch nghe đến quát to một tiếng, tiếp lấy đao kiếm phân ly, một cái nam tử áo trắng ngăn tại hắn trước người, chính là Phi Sa Bang ban chủ, Khoái Kiếm Bạch Phi. Không nghĩ tới Bạch Phi vậy mà lại dạng này đột nhiên xuất hiện, còn cứu chính mình. Bạch bang chủ cẩn thận, người này là hậu thiên cảnh giới cường giả. Dương Trạch mượn cơ hội đứng lên, nhắc nhở Bạch Phi một câu, người áo đen kia thoạt nhìn coi thường chính mình, một đao kia không có dùng ra toàn lực, cũng không thể đem chính mình giết chết. Chương 61, Âu Dương Tín xuất thủ. Bạch Phi quay đầu nhìn Dương Trạch một chút, ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc, sau đó đối người áo đen nói, ta từ thành đông một đường truy ngươi đổi tới thành bắc, không nghĩ tới ngươi lại là muốn đối một tên tiểu bối xuất thủ, thực tế là mất mặt. Bất quá bây giờ cũng tốt, ngươi đã bị ta đụng phải, vậy liền để ta đến thử xem hậu thiên cảnh giới võ giả mạnh bao nhiêu. Bạch Phi trong mắt có chiến ý thiêu đốt, hắn luyện võ chính là vì có thể cùng càng nhiều cường giả chiến đấu, càng mạnh càng tốt. Ngư Dương Thành bên trong đã hiếm có đối thủ, hiện tại có hậu thiên cảnh giới võ giả xuất hiện, hắn không chỉ không có sinh ra khiếp ý, ngược lại là chỉ có chiến đấu dục vọng. Người áo đen không nói gì, nhưng là trên tay đao đã nhắm ngay Bạch Phi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Phi xuất thủ trước, khoái kiếm Bạch Phi, một kiếm này tốc độ tự nhiên là cực nhanh, Dương Trạch chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, đao kiếm tiêu đụng vào nhau. Đao quang kiếm ảnh, Bạch Phi thật không hổ là Ngư Dương Thành đỉnh tiêm cao thủ một trong, cho dù là đối mặt với cường địch, cũng là lấy ra toàn lực tiến công, mỗi một kiếm đều là dùng hết toàn lực, tốc độ càng là nhanh đến Dương Trạch đều muốn nhìn không thấy, một kiếm lại một kiếm, kiếm kiếm đều là gai hướng về phía người áo đen tử huyệt. Nhưng người áo đen kia cũng thật không hổ là hậu thiên cảnh giới võ giả, Bạch Phi không quản là thế nào xuất thủ người áo đen cũng là có thể phòng xuống tới. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, hai người đao kiếm giao phòng, dòng ra đối bính hơn 10 chiêu, chợt người áo đen trên tay thái đao gậy một cái, Bạch Phi sắc mặt đại biến, một kiếm toàn lực tung chém xuống tới. Đao kiếm va chạm, người áo đen trên tay đao có một cỗ khí vần quanh, trực tiếp chấn tại Bạch Phi trên thân kiếm, đao khí vừa ra, Bạch Phi nhất thời tiểu chống đỡ không được, thân thể lui về sau mấy bước đi ra, trên mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng. Còn chưa đứng vững thân thể, người áo đen liền lần nữa lại công đi ra, Bạch Phi sắc mặt biến đổi, hướng một bên tránh né mở ra, nhưng người áo đen tốc độ nhanh hơn hắn, bước chân khẽ động, ngăn ở Bạch Phi trước người. Bạch Phi tránh né không kịp, hướng phía sau bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại, người áo đen thừa cơ đuổi theo, nhưng lúc này một thân hình quần quật mà ra, một người xuất hiện, một trưởng vô hướng người áo đen đầu. Người áo đen dừng lại thân thể, đồng dạng là một trưởng nên ra, hai trưởng đối bính cùng một chỗ, người áo đen không nhúc nhích tí nào, nhưng một người khác lại bị chấn liền lùi lại mấy bước, dừng ở Bạch Phi bên cạnh. Dương Trạch thấy rõ ràng người tới, lúc này mới phát hiện người tới là Viên Hằng. Bạch bang chủ, ta không có tới muộn a. Viên Hằng nhìn thoáng qua Bạch Phi, trên mặt còn có chút tiếu dung. Viên bổ đầu đây là nghĩ chê cười ta không thành. Bạch Phi được đến cơ hội thở dốc, tranh thủ thời gian vận khí đè xuống khí huyết sôi trào. Không dám, việc cấp bách là cầm xuống cái này nhân tài là. Viên Hằng xoay chuyển nói, liền tới ngươi một cái. Người này mặc dù là vừa mới bước vào đến hậu thiên cảnh giới, nhưng sợ cũng không phải hai người chúng ta có thể chống lại. Bạch Phi nói, có như thế lưu manh, chúng ta làm sao có thể không tới. Đúng vào lúc này, Dương Trạch nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn tới, nhìn thấy Dương Nguyên Chấn cùng một người trung niên nam tử tới. Dương Trạch trong lòng tràn đầy kinh ngạc, Dương Nguyên Chấn, Viên Hằng, Bạch Phi đều đến, cái kia có thể cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện người kia, tất nhiên liền là Từ gia gia chủ, Từ Văn Vũ. Như vậy đến nay, cả cái Ngư Dương Thành trừ đi Âu Dương Tín bên ngoài cực mạnh bốn người, tại lúc này tề tụ ở cùng một chỗ. Nhìn tới các ngươi ngược lại là tính toán rất tốt, lại có thể bắt được tung tích của ta, bất quá các ngươi cũng quá tự cho là đúng, bốn cái dẫn khí đỉnh phong, liền cho rằng có thể chống đối với ta sao? Người áo đen lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, phát ra là một loại rất thanh âm cổ quái. Không muốn cùng người này nói nhảm, nắm chắc thời gian, bắt lấy hắn. Trả lời người áo đen này người, là Viên Hằng Hoành Đao. Bốn vị cao thủ đồng thời xuất động, người áo đen này cuối cùng cũng là lấy ra toàn bộ thực lực, trên tay đao múa lên, thế mà đem Dương Nguyên Chấn bốn người chế trụ. Nhìn xem năm người loạn chiến cùng một chỗ, Dương Trạch cũng không có tiến lên nhúng tay ý nghĩ. Mấy người kia bất cứ người nào thực lực đều so với mình muốn mạnh. Cái này nếu là đi lên, đây không phải là tự tìm đường chết sao? cho nên hắn lặng lẽ lui mấy bước đi ra. Theo hắn lui lại đi ra, mấy người kia đánh là càng ngày càng đặc sắc, Dương Nguyên Chấn bốn người bị áp chế, người áo đen khí thế trên người càng ngày càng mạnh, bốn người đều là ý thức được không tốt, đem chính mình áp đáy hòm sát chiêu lấy ra. Nhưng nhìn thấy bốn người toàn lực tiến công, người áo đen đón đỡ xuống về sau, đột nhiên tránh né lên, tránh lui đến một bên, trên tay đao trở về co lại, lập tức hai tay cầm đao, sau đó hướng trước người chém ra, so với lúc trước còn muốn càng cường đại hơn đao khí, theo một đao kia cùng một chỗ bạo phát ra. Nên phong nhất đao chạm, mau lui lại. Viên Hằng nhận ra một đao kia, hô to một tiếng, mọi người nhanh chóng lui ra ngoài. Dương Trạch cũng ý thức được không ổn, nhưng mà bọn hắn mới động, một đao kia đã là chạm đi ra, cường đại đao khí hoành ra, mọi người bị quét trúng, miệng phun máu tươi, thân thể quăng bay đi ra. Một bầy kiến hôi, lấy các ngươi thực lực, làm sao có thể biết hậu thiên võ giả cường đại, ta hôm nay tiểu đưa các ngươi từng cái lên đường. Người áo đen lạnh lùng nói, lúc này tại hắn một đao này lực lượng bên dưới, mọi người bị thương không nhẹ, vô lực tái chiến tiếp. Một cái vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh giới ra hỏa tiểu dám phách lối như vậy, thật sự cho rằng Ngư Dương Thành không có ai sao? Vừa dứt lời, một thân ảnh mấy lần lay động bên trong, Âu Dương Tín xuất hiện. Vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh giới, tiểu dám dùng ra nên phong nhất đao chạm loại này cực kỳ tiêu hao chân khí võ học, ngươi là gan thế nhưng là thật đại a, ngươi bây giờ cũng hẳn là không có còn mấy phần lực đo a. Âu Dương Tín mới vừa xuất hiện, người áo đen kia tiểu bị hù lui về sau mấy bước, người đến là một cái hậu thiên võ giả, hắn thoáng cái tiểu phán đoán đi ra, hơn nữa còn là một cái so với mình muốn mạnh hậu thiên võ giả. Tiểu nhượng ta xem một chút, ngươi đến cùng là ai? Âu Dương Tín một cái bước dài tiểu xông ra ngoài, trong nháy mắt đến người áo đen trước người, một thanh bóp lấy người áo đen cổ. Vốn là cường đại người áo đen tại Âu Dương Tín vậy mà liền một chiêu đều không thể chịu đựng, tiểu bị Âu Dương Tín bắt được. Người áo đen ra sức dãy rủa lấy, nghĩ muốn thoát thân, nhưng không quản hắn là thế nào dãy rủa, Âu Dương Tín trên tay cố lực lượng kia, hắn đều không thể tránh thoát. Lúc này Dương Nguyên Chấn đám người đều nhìn trợn tròn mắt, bốn người bọn họ toàn lực xuất thủ đều bắt không được người áo đen, tại Âu Dương Tín trên tay căn bản là lật không nổi sóng gió. Nói, là ai để ngươi tới? Nói ra lời nói thật, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, không nói ra, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ một chút cái gì gọi là cực hình. Âu Dương Tín đem người áo đen giống một cái gà con đồng dạng nhấc lên. Người áo đen kia ấp úng muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên mấy quả phích lịch đạn không biết từ nơi nào bay ra, nổ, khói đặc huyết tán đi ra. Tiếp lấy lại là một người áo đen xông ra, Âu Dương Tín một trường vỗ ra, một cái khác người áo đen giống nhau là một trường đánh ra tới, trường lực va chạm nhau, kình phong tung tóe, bốn phía tất cả mọi người có thể nghe đến cái này đụng vào nhau âm thanh. Người áo đen kia tay kia cầm ra, Âu Dương Tín vẻ mặt nghiêm trọng, đành phải buông lỏng lúc trước người kia, cùng người áo đen này đánh lên. Hai người quyền trưởng giao phong, không ngừng đánh vào cùng một chỗ, trọn vẹn giao đấu hơn 10 cái hiệp, còn không cách nào phân ra thắng bại. Mà lại theo thời gian trôi qua, hai người là càng đánh càng mạnh, thỉnh thoảng tiểu có một đạo kình khí bắn ra, rơi tại đá xanh trên đường phố, lưu lại từng cái cạn dấu vết. Cái này tùy tiện một đạo kình khí đều có thể đem một người bình thường đánh trọng thương, mặc dù là dẫn khí cảnh sơ giai võ giả, cũng giống như vậy gánh không được. Cho dù là binh khí, tại cái này kình khí đã kích xuống, sợ đều là muốn bị đánh gãy rơi. Dương Trạch càng là nhìn càng là kinh hãi, đây chính là hậu thiên cảnh võ giả thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia chân khí lực đạo, đều là nhượng hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, hậu thiên cảnh giới cùng dẫn khí cảnh giới, trên lệch quá xa. Hai người giằng co không xong, chợt Âu Dương Tín một trường biến hóa, cắt ngang mà ra, kinh lực bắn ra, đem người áo đen kia đánh lui về sau mấy bước. Ngay sau đó lại là một cước quét ra, người áo đen kia xuất thủ tới đón, hai người chân khí kích đụng nhau, một cú kình phong dùng hai người làm trung tâm quét đi ra, thân thể đều là lui ra ngoài. Bất quá người áo đen kia còn rên khẽ một tiếng, bắt lấy một người khác, lại không kịp đấu, mà là hướng mặt ngoài chạy ra ngoài. Âu Dương Tín nhìn thoáng qua, lập tức đuổi theo, không nhiều thời gian, ba người tiểu đều biến mất không thấy. Thẳng đến ba người đều rời đi về sau, Dương Trạch mới từ một bên đứng lên, hắn nhìn về phía trong sân mấy người khác, phát hiện sắc mặt của những người khác không giống nhau, đặc biệt là Từ Văn Vũ, vẻ mặt có chút tạm đạm, thoạt nhìn Âu Dương Tín cường đại như vậy, là cho hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mọi người không nói, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Âu Dương Tín tựu vòng trở lại. Chính là Âu Dương Tín sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem mọi người nói, tối nay các ngươi mấy cái cũng đều nhìn thấy, Kim gia trang sự tình, không phải chúng ta quan phủ làm, mà là một người khác hoàn toàn, các ngươi mau chóng phối hợp Viên Hằng, trước ổn định lại thế cục, nhất định không thể ở thời điểm này lại ra loạn gì. Từ Văn Vũ mấy người nghe lấy Âu Dương Tín mà nói không nói gì, nhưng đều là nhẹ gật đầu, tỏ ý mình đã biết, vốn là cho rằng chính là một cái hậu thiên võ giả, kết quả không nghĩ tới xuất hiện hai cái hậu thiên võ giả, quả thực là chấn trụ bọn hắn. Tối nay chàng này hành động, cũng là Viên Hằng an bài, Kim gia trang không phải quan phủ diện, quan phủ không thể bị giang hồ thế lực chụp lên cái này cái mũ, cho nên nhất định muốn cọ rửa rơi cái này cái mũ, như vậy những này dẫn khí đỉnh phong, mới ở trong thành khắp nơi tìm kiếm khả nghi nhân sĩ. Viên Hằng lập tức hạ đạt lệnh truy nã, toàn thành lùng bắt hai người kia, nhớ kỹ muốn đem trọng điểm đặt ở thành Đông khối kia, nếu là ta dự liệu không sai, hai người kia liền tại thành Đông. Ta sẽ đi tìm thành chủ, nhượng thành chủ hạ lệnh trước đem cổng thành phong bế lại, cần phải tại Vũ Dương võ viện đến trước đó đem việc này cho xử lý hoàn tất, không thể kéo dài thêm. Âu Dương Tín tiếp tục phân phó nói. Tại Âu Dương Tín biểu hiện ra thực lực kinh người về sau, không một người có dị nghị, chỉ dám luôn mồm xưng vâng. Rất nhanh mọi người tiểu đều tản đi, tối nay chỗ tốt gì đều không có mò được, còn rơi xuống một thân cho. Rất nhanh, nơi này tiểu chỉ còn lại Dương Trạch cùng Dương Nguyên Chấn. Dương Nguyên Chấn nhìn xem Dương Trạch, còn chưa mở lời, Dương Trạch liền chạy tới một bên, đem ngã tại bên kia lão tạ trò đỡ lên. Chương 62, Mục Gia Trang. Lão tạ bị người áo đen kia đao khí đánh trúng, lúc này ở ngực có một đạo thật sâu vết đao, máu tươi chảy toàn thân đều là, người sớm đã hôn mê đi. Dương Trạch nhìn xem trọng thương hôn mê lão tạ, trong lòng căng thẳng, lập tức hô, mau tới người, mau tới người. Theo hắn kêu to, Thông Dương tiền trang bên trong mới có người chạy ra, trên thực tế bên ngoài tranh đấu kịch liệt như vậy, bên trong đã sớm nghe đến tiếng vang, nhưng bọn hắn đều là không dám ra tới, sau khi đi ra nhìn đến bên ngoài chẳng cảnh, đều là kinh ngạc một chút. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên cho ta đi mời đại phu. Dương Trạch nhìn thấy cái kia một đám kinh hoàng thất thố người, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lớn tiếng mắng lên. Những này hạ nhân lúc nào gặp qua Dương Trạch phát lớn như vậy hỏa bộ dáng, mấy người bị hù không được, nhanh đi tìm đại phu. Ngươi liền như thế quan tâm cái này một cái hạ nhân. Hạ nhân đều chạy về sau, Dương Nguyên Chấn từng bước một hướng Dương Trạch đi tới, lúc này Dương Nguyên Chấn đã khôi phục dĩ vãng cái kia một nhà chi chủ tư thế. Đối phụ thân đến nói hắn khả năng chính là một cái hạ nhân, nhưng là ta tới nói, hắn càng là ta nhân sinh bên trong một cánh tay đắc lực, nếu là không có lao tạ, ta cũng sẽ không có hôm nay, chỉ sợ sẽ còn trong gia tộc cái góc nào ngồi ăn rồi chờ chết. Dương Trạch chính là túi đầu nhìn xem hôn mê lao tạ, căn bản cũng không nhìn Dương Nguyên Chấn. Nhìn tới trong lòng ngươi đối ta oán hận không nhỏ, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sở dĩ muốn để ngươi kinh lịch những này, đều là có dụng ý của ta. Dương Nguyên Chấn trầm giọng nói. Dụng ý? Tốt một cái dụng ý, vậy đại ca ám sát ta, bao quát thôi động kinh hải bàng cùng vạn xa bang tới đối phó ta, cũng là dụng ý của ngươi. Dương Trạch không khách khí nói. Ngươi đều biết. Cũng có trách, nếu là ngươi không có cái này đầu góc mà nói, ngươi cũng không có cách nào tại thành Bắc Sông xáo ra một phen sự nghiệp như vậy. Bất quá ngươi nếu là cho rằng những chuyện này đều là ta để ngươi đại ca đi làm vậy liền đoán sai, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lớn mật, thế mà ngay cả mình đệ đệ đều sẽ hạ thủ, ta đã giao hấn qua hắn, loại chuyện này về sau sẽ không lại phát sinh. Dương Nguyên Chấn thở dài nói. Phụ thân, có đôi khi ta thật cảm thấy chúng ta không giống như là người một nhà, ngươi đối ta, đối đại ca cùng tam đệ là hoàn toàn không đồng dạng. Bọn hắn từ nhỏ hưởng thụ hết thảy đều là ta chưa từng hưởng thụ qua, ngươi trước đó nói cho ta, ta không bằng đại ca, cho nên ta không nên đi cùng đại ca tranh đoạt, dạy ta có thể nhường đều muốn nhường cho đại ca. Bởi vậy ta để cho, ta từ nhỏ đã ly khai chủ viện, một người ở tại biệt viện, ta cũng rất ít trong gia tộc lộ diện, nhưng là Hà đại ca còn không buông tha ta, lại nhiều lần nghĩ muốn phế bỏ ta, ta đã không có gì có thể nhượng, lại để cho đi xuống, có phải hay không liền tính mạng của ta đều muốn nhượng đi ra, các ngươi mới có thể thỏa mãn. Dương Trạch từng chữ nói, những lời này, có vốn là đọc lại, cũng có hắn đến cái thế giới này phía sau cảm xúc, rốt cuộc là một cái dạng gì gia đình, mới có thể có như vậy bất công đánh ngộ. Dương Nguyên Chấn vẻ mặt phức tạp, qua nửa ngày mới mở miệng nói, "Vâng thưa phụ thân đối ngươi không tốt, nhưng khoảng thời gian này đến nay, ta cũng là toàn lực ủng hộ lấy ngươi hết thảy hành động, ngươi tại thành Bắc vô luận trêu ra chuyện gì, ta đều thay ngươi gánh xuống tới, chúng ta là người một nhà, ta sẽ không ném xuống ngươi không quản." Dương Trạch cúi đầu, không có lại mở miệng, không quản Dương Nguyên Chấn nói thế nào, phụ thân thiên vị cũng có thể nhìn ra, đã từng Dương Trạch đối gia tộc này tràn ngập thất vọng, chính mình bây giờ, đối gia tộc này cũng không có cái gì cảm tình. Nhìn thấy Dương Trạch không nói một lời, Dương Nguyên Chấn dừng một chút, nói tiếp, "Đi à, hiện tại thế cục quá loạn, một mình ngươi ở chỗ này rất không an toàn, trước cùng ta trở về a, ta mới yên tâm. Cho tới đại ca ngươi bên kia ngươi không cần lo lắng, hắn bị ta cấm túc thời gian 3 tháng, bây giờ còn tại đóng chặt bên trong, tuyệt đối sẽ không lại làm ra cái gì gây bất lợi cho người sự tình. Dùng năng lực hiện tại của hắn, lại có thể làm ra cái gì gây bất lợi cho ta sự tình?" Dương Trạch chợt hỏi ngược một câu. Dương Nguyên Chấn ngơ ngác một chút, hắn mới phát hiện, Dương Trạch đã sớm không phải lúc trước cái kia tại Dương gia không có chút nào tồn tại cảm Dương Trạch. Dẫn khí cao giai, nắm giữ tứ thông phường 3 cái đường phố. Bất kỳ cái gì một cái thân phận, đều đem Ngư Dương thành bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi cho vùng xa xa. Cho tới Dương Hải, hiện tại vẫn chỉ là một cái dẫn khí sơ giai võ giả, tại Dương Trạch trước mặt, kia căn bản liền là không chịu nổi một kích, chỗ nào còn có thể đối phó Dương Trạch. "Phụ thân ngươi còn là trở về à, tối nay ngươi cũng thụ thường, còn là trở về thật tốt nghỉ ngơi một thoáng." Dương Trạch lạnh lùng nói. Dương Nguyên Chấn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng là hắn cuối cùng còn là không có nói ra, chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói cho Dương Trạch có chuyện có thể tìm hắn về sau, liền rời đi. Thẳng đến Dương Nguyên Chấn ly khai, Dương Trạch đều không có chờ đến Dương Nguyên Chấn nhắc lên Vũ Dương Võ Viện danh sách kia, hắn tựu không rõ, chẳng lẽ Dương Hải thật là có cái gì bí mật, lại muốn tuyển hắn không thể, tựu không nguyện ý giúp đỡ chính mình một thoáng. Chính là hiện tại Dương Trạch so với lúc trước đã trưởng thành, mặc dù là không có gia tộc giúp đỡ, hắn cũng giống vậy có thể đi ra con đường của mình. Không nhiều thời gian tựu có cái đại phu được mời tới, bắt đầu thay lão tạ chữa thương, cho tới giờ khắc này Dương Trạch mới có thể buông lỏng một hơi, kết quả chính mình cũng phun ra một ngụm máu đen. Nhìn thấy Dương Trạch thổ huyết, không ít người đều là dựa vào qua tới, nhao nhao hỏi lấy Dương Trạch có hay không xảy ra chuyện, Dương Trạch lắc lắc đầu. Hai ngày trước mới cường hành giết hai vị dẫn khí đỉnh phong võ giả, còn chưa chữa khỏi vết thương thế, hôm nay lại cùng một vị hậu thiên võ giả đối bính một chiều, dẫn động thể nội còn chưa khang phục thương thế, lúc này mới sẽ tái phát lên. Bất quá Dương Trạch ăn nhiều như vậy linh dược, bị hắc thạch chuyển hóa tầm bổ về sau, thể phách của hắn so với đã từng đã tốt lên rất nhiều, điểm này phản phệ thường, chỉ cần hơi hơi điều dưỡng một phen tiểu vô sự. Nhìn thấy lao tạ tình huống tạm thời ổn định lại, Dương Trạch mới thở dài một hơi, cảm giác được tự thân mệt nhọc, trở về nghỉ ngơi. Tướng Vân Ngai một trận đại chiến, tại quan phủ cùng từ ra mấy cái giang hồ thực lực tuyên dương bên dưới, rất nhanh liền chuyển khắp cả cái Ngư Dương thành. Trong lúc nhất thời, cả cái Ngư Dương thành phong vân dũng động, người người cảm thấy bất an. Hậu thiên cảnh giới võ giả, còn là có hai cái hậu thiên cảnh giới võ giả, cái này tại Ngư Dương thành bên trong, trừ quan phủ bên ngoài, không có cái gì một cái thế lực có thể chống đỡ được. Trong lúc nhất thời quan phủ danh vọng đạt tới một cái dĩ vãng chưa từng có đạt tới qua đỉnh phong, lấn át hết thể giang hồ thế lực, mặc dù là tại xảy ra chuyện về sau từ ra, Dương ra, Phi Sa bang mấy cái thế lực lớn liên hợp tại một chỗ, cũng giống như vậy không bằng quan phủ lúc này hy vọng. Đặc biệt là thành chủ hạ lệnh, điều khiển trong thành chú quân phong tỏa thành trì, đồng thời bắt đầu từng nhà điều tra lên, quan phủ cường đại mới bị tất cả mọi người chú ý tới. Bất quá có lẽ là hai cái hậu thiên cảnh giới võ giả giấu quá sâu, liên tiếp lục soát 3-4 ngày thời gian,
đều không có tra đến hai người này hạ lạc. Đối với tất cả những thứ này, Dương Trạch cũng là một mực phái ra nhân thủ đi thăm dò, cuối cùng hắn đều kém chút táng thân tại cái kia hậu thiên võ giả dưới đao, lại há có thể không thèm để ý chuyện này. Ngày ấy buổi tối trong chiến đấu, Dương Trạch mới phát hiện hậu thiên cảnh giới võ giả cường đại cỡ nào, đồng dạng là đao khí, nhưng là đao khí của hắn có thể giết chết một cái dẫn khí đỉnh phong đã rất tốt, có thể hậu thiên võ giả một đạo đao khí, lại có thể đem Dương Nguyên Chấn bốn người đánh bại. Dương Nguyên Chấn bốn người cũng không phải Phạm Vĩnh Niên loại kia dẫn khí đỉnh phong có thể so sánh, bốn người bọn họ đều đã đi tới dẫn khí cảnh cực hạn, khoảng cách hậu thiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng như cũng không phải hậu thiên võ giả đối thủ. Chính là bởi vì như vậy, Dương Trạch mới sẽ lo lắng như vậy, cái kia hai cái hậu thiên võ giả không bị cầm ra tới, lúc nào lại tìm tới cửa, chính mình còn có thể vận tốt như vậy tránh thoát tới sao? Nhớ tới đêm đó tao ngộ, Dương Trạch tâm tình tiểu rất nặng nề, cuối cùng tiểu liền chính hắn cũng không biết vì sao chính mình tiểu bị hậu thiên cảnh giới võ giả theo dõi, liền tại hắn nghĩ đến muốn hay không tới nha môn tìm một chuyến viên hàng hỏi một chút tình huống thời gian, một cái hạ nhân từ bên ngoài bước nhanh đến. "Tổng quản sự, chuyện gì?" Dương Trạch hỏi. "Vừa mới có người báo cáo tin tức, nói cái kia hai cái hậu thiên võ giả bị phát hiện." "Cái gì?" Dương Trạch kinh hô một tiếng, chính mình vừa định muốn đi nha môn hỏi một chút tình huống, không nghĩ tới tiểu có tin tức. "Ở nơi nào phát hiện, ngươi nói nhanh một chút." Dương Trạch kích động nói, loại này có thể uy hiếp đến sinh mệnh mình người, nhất định muốn mau chóng giải quyết mới được. Căn cứ tin tức truyền đến lời nói, hai cái này hậu thiên võ giả tiểu dấu ở một gia trang bên trong, là bị thành Tây Phi Sa Bang Bạch Phi Bang chủ phát hiện, hiện tại Âu Dương tổng bổ đầu mang theo nha môn ba đại bổ đầu, còn có trong giang hồ ba đại cao thủ, ngay tại chiến đấu. Cho tới hiện tại tình huống bên kia thế nào, thuộc hạ tiểu thật không biết, nghe đến có hạ lạc, thuộc hạ ngay lập tức tiểu chạy về báo cáo. Một gia trang. Nghe đến cái tên này, Dương Trạch cũng ngơ ngác một chút. Cái thế lực này hắn cũng đã được nghe nói, cũng là một cái có dẫn khí đỉnh phong thế lực, mà lại vị trí giống như vừa vặn tại Kim Gia Trang cách đó không xa, như vậy đến nay, Mộc Gia Trang ngược lại là một cái rất khả nghi đối tượng. Dương Trạch đối Mộc Gia Trang lý giải không nhiều, bởi vì Mộc Gia Trang luôn luôn địa thấp, hắn đều chưa nghe nói qua mấy năm gần đây có Mộc Gia Trang người trong giang hồ bên trên đi đi lại lại qua, duy chỉ có thể nhượng người còn biết Mộc Gia Trang, cũng chỉ có cái kia dẫn khí đỉnh phong cảnh giới trang chủ một đấu. Tuyệt đối không ngờ tới, dạng này một cái điệu thấp giang hồ thế lực, thế mà lại cùng hậu thiên võ giả dính dáng đến, cái này Mộc Gia Trang cũng quá sẽ ẩn nút. Nếu là hai cái này hậu thiên võ giả tại Mộc Gia Trang mà nói, sợ là Mộc Gia Trang trang chủ một đấu cũng thoát không khỏi liên quan, hiện tại bên kia khẳng định là một trận ác chiến. Dương Trạch nhớ tới đêm đó Âu Dương Tín cùng hậu thiên võ giả đại chiến bộ dáng, bất kỳ cái gì một cái hậu thiên võ giả đều không phải là đối thủ của Âu Dương Tín, nhưng bây giờ có hai cái liên thủ, Âu Dương Tín tiểu chưa hẳn có thể thắng qua. Không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều, nhận được tin tức về sau Dương Trạch tiểu đã chạy tới, bất kể nói thế nào, chuyện này đều là cùng chính mình bản thân tương quan, hắn không thể không quan tâm. Nếu như Âu Dương Tín bọn hắn không phải hai cái này người áo đen đối thủ, như vậy Ngư Dương Thành đối với Dương Trạch tới nói, liền không thể lại đợi xuống, nhất định muốn nghĩ biện pháp đào tẩu mới được. Chương 63, kịch chiến. Trăng sáng treo cao không trung, nguyệt quang vẩy xuống trên đại địa, cho tòa này đèn kịt thành trì mang đến một điểm quang mang. Có thể giờ khắc này ở thành đông một góc, ánh lửa ngút trời, xua tán đi hơn phân nửa hắc ám, kia là thành đông Mộc Gia Trang vị trí. Mộc Gia Trang chúng cái này khắc đã loạn thành nhất đoàn, trong trang viên người ngay tại chạy trốn tứ phía, muốn từ cái này hỗn loạn địa phương ly khai, nhưng ngoài trang viên nhưng có đại lượng người đem cả tòa trang viên đều phong bế ở, không nhượng bất kỳ người nào ly khai. Ngoài trang viên người bên trong có nha môn bộ khoái, có Ngư Dương Thành chủ quân, còn có trên giang hồ từng cái gia tộc, từng cái bang phái đệ tử, đem Mộc Gia Trang bao vây lại, mặc cho những cái kia Mộc Gia Trang người làm sao trùng kích, đều là không có cách nào trùng kích ra. Tại Mộc Gia Trang bên trong có mấy cái thân ảnh ngay tại kịch liệt đối bính, qua lại dây dưa, đao quang kiếm quang đan xen vào nhau, ngẫu nhiên còn có từng đạo kình khí bắn ra, đánh vào bốn phía, lưu lại từng đạo lạc ấn. Trận chiến đấu này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nhúng tay, loại này cấp bậc chiến đấu, không đến dẫn khí đỉnh phong công lực tiến vào, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Ngẫu nhiên có một cái Mộc Gia phổ thông tộc nhân không cẩn thận bị cái này kình khí đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đánh một cái lỗ thủng đi ra, bị mất mạng tại chỗ. Đợi đến Dương Trạch khoái mã chạy tới nơi này thời điểm, hắn cũng bị nơi này chẳng cảnh cho choáng váng, thế mà chặn lại nhiều người như vậy, chính là thô sơ giản lược nhìn một chút, liền có thể đoán được nơi này có chừng mấy ngàn người. Xuống ngựa nhìn xem đám người, Dương Trạch thọc sâu nhảy vọt, thân thể mấy lần lay động, thân pháp triển khai đến cực hạn, rất nhanh liền đến Mộc Gia Trang ngoại vi. Nhìn thấy Dương Trạch đột nhiên xuất hiện, trong đám người lên động tĩnh, không ít người ánh mắt đều rơi tại Dương Trạch trên thân. Vốn có không ít người muốn lên đi cầm bên dưới Dương Trạch cái này đột nhiên xuất hiện người, nhưng là trong chẳng nhưng có một chút người nhận ra Dương Trạch thân phận, hô to đi ra. Đây là Dương gia nhị công tử, Dương Trạch. Thông Dương Liên Minh tổng quản sự Dương Trạch, Phùng gia gia chủ Phùng Lập Hiên, Phạm gia gia chủ Phạm Vĩnh Nghiên, nghe nói bị người này cho giết chết. Trong đám người âm thanh liên tục không ngừng, đều là đang giảng giải lấy Dương Trạch làm qua sự tình, trong lúc nhất thời ngược lại là chấn nhiếp những người khác, không có người nào dám đi tới cầm xuống Dương Trạch. Dương Trạch quay đầu nhìn tới, ở hậu phương trong đám người quét mắt một vòng, vừa vặn quét đến mấy cái quen thuộc khuôn mặt, trong đó có Dương gia mấy cái trưởng lão. Đặc biệt là Dương Hồng Dịch, Dương Trạch còn nhiều nhìn mấy lần, nhượng đứng ở nơi đó Dương Hồng Dịch trong lòng đều là buồn chồn lên, trong lòng lại có một chút dạng khác cảm giác. Những người này Dương Trạch đều chẳng qua là nhìn mấy lần tiểu rời đi, sự chú ý của hắn đều tại Mộc Gia Trang bên trong, mặc dù là hắn hiện tại thân ở bên ngoài, cũng có thể nghe đến bên trong tiếng chém giết, còn có cái kia phóng lên cao hỏa quang. Lúc này bên ngoài không có một cái dẫn khí đỉnh phong võ giả, thực lực cực mạnh cũng chính là một chút dẫn khí cao giai võ giả, Dương Trạch suy nghĩ một chút, liền biết dẫn khí đỉnh phong võ giả hẳn là đều đến Mộc Gia Trang bên trong đi. Cuối cùng cái này có thể nói là Ngư Dương Thành mấy chục năm liền lớn nhất một trận chiến đấu, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Trạch thân pháp triển khai, lật qua tường cao, tiến vào Mộc Gia Trang bên trong, thân thể của hắn mới rơi tại trên đất, Mộc Gia Trang bên trong tiểu có không ít người hướng hắn tuân quốc lực. Bước chân cấp tốc di động, Dương Trạch thắt thân tránh né lên. Mộc Gia Trang bên trong, Âu Dương Tín thần tình nghiêm túc, trước người hắn có hai cái người áo đen, một người tay không tất sát, một người tay cầm thái đao, đang cùng hắn kịch chiến. Ba người thân thể thì là trong chiến đấu không ngừng di động tới, mấy lần chuyển đổi giao chiến sân bãi, ngẫu nhiên chân khí đánh ra, đem bốn phía lâu phòng đều cho hủy đi, hiện tại đã đánh tới Mộc Gia Trang bên trong cao nhất một chỗ lầu các nóc nhà. Đối mặt với hai cái hậu thiên võ giả công kích, Âu Dương Tín lấy một địch hai, căn bản cũng không có rơi vào hạ phong. Một bên khác, Từ Văn Vũ, Viên Hằng, Dương Nguyên Trấn, Bạch Phi bốn người đang cùng một cái vóc người khô gầy lão giả kịch chiến. Lúc này lão giả kia bạo phát đi ra thực lực, thoạt nhìn căn bản cũng không như là một cái lao đầu tử. Trong lúc giơ tay nhấc chân sức mạnh bùng lên, đều có thể đem bất kỳ một cái nào dẫn khí đỉnh phong võ giả cho đánh lui, bàn về thực lực, lại còn muốn tại Dương Nguyên Trấn bọn hắn phía trên. Một đấu, nguyên lai nhiều năm như vậy thời gian, ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Thằng đến cùng một đấu giao phong, Từ Văn Vũ mới cảm giác được kinh hãi, nguyên lai gì vãng một đấu một mực tại ẩn giấu thực lực. Cùng những người khác không đồng dạng, hắn cùng một đấu tại nhiều năm trước đã quen biết, theo Từ Văn Vũ nhìn tới, một đấu chính là một cái bình thường dẫn khí đỉnh phong, chính mình dù nói thế nào, cũng là ngư dương giang hồ đệ nhất cao thủ, muốn bắt lại một đấu hẳn không phải là việc khó gì, chỗ nào có thể nghĩ đến, một đấu căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Đơn đả độc đấu bên dưới, hắn căn bản là không phải là đối thủ của một đấu, mặc dù là hiện tại bọn hắn bốn người liên thủ cùng một chỗ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ép lại một đấu, thế mà giết không được một đấu. Cẩn thận một chút, cái này một đấu, trong lúc bất chi bất giác chỉ nửa bước đã bước vào đến hậu thiên cảnh, chân khí mạnh hơn xa chúng ta, mà lại võ công quỷ dị, không nên chúng hắn chiêu. Dương Nguyên Trấn một chiêu nhất khí chỉ điểm ra, bị một đấu một trường vỗ trở về, thân thể liên tục lui về sau hai bước đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới một đấu sẽ là một cái nửa bước hậu thiên cường giả, mà lại chân khí bên trong còn có chút quỷ dị, rõ ràng công lực cao hơn chính mình không được quá nhiều, nhưng mình công kích, nhưng thật giống như không tạo nên quá lớn tác dụng. Dương Nguyên Trấn bị đánh gãy, Bạch Phi cùng Viên Hằng lại liên thủ công lên, ngăn trở một đấu tiếp tục công kích Dương Nguyên Trấn. Năm người kịch chiến, cắt đá tung bay, tại bốn phía còn có mười mấy cái dẫn khí đỉnh phong áp trận, những người này không dám tùy tiện tiến lên, chỉ dám ở chỗ này đánh cược lối ra. Đợi Dương Trạch xuất hiện ở đây thời điểm, hắn rơi tại một bên quan chiến, không có tiến lên đúng tay, nhưng vẫn là bị trong sân tất cả mọi người phát hiện. Thấy rõ ràng người tới, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Trạch thế mà lại xuất hiện ở đây. Đặc biệt là Dương Nguyên Trấn, nhìn đến Dương Trạch xuất hiện, vẻ mặt vừa biến, hô lớn: "Dương Trạch, ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh lên cho ta trở về, cái chỗ này không thích hợp ngươi nán lại." Liên lạc như thế lên tiếng một hô, Dương Nguyên Trấn công kích cho dừng một chút, một đấu bắt lấy cơ hội này, tay phải nắm chảo trực tiếp chộp tới Dương Nguyên Trấn trong ngực. Dương Nguyên Trấn vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng một đấu tốc độ thực tế là quá nhanh, Dương Nguyên Trấn kém chút không có né tránh, bất quá vẫn là bị một chảo này cho chảo phá y phục, tại chỗ ngực lưu lại màu đỏ ẩn ký. Liên tục lui mấy bước, Từ Văn Vũ phẫn nộ quát: "Dương Nguyên Trấn, không muốn chết cho ta chuyên tâm một điểm, hoặc là cút ra ngoài cho ta, không nên ở chỗ này vướng bận." Liên là vừa mới Dương Nguyên Trấn lộ ra một cái kia quay người, hại bốn người bọn họ bao vây đều xuất hiện cái hở, một đấu kém chút liền muốn phá vây đi ra. Dương Nguyên Trấn hít sâu một hơi, làm một cái lao giang hồ hắn cũng minh bạch vừa mới tình huống nguy hiểm, lại không đi xem Dương Trạch, mà là nhìn chằm chằm một đấu, tiếp tục bao vây. Vừa mới Dương Nguyên Trấn kêu lời, Dương Trạch tự nhiên là nghe đến, nhưng là hắn không có một chút phản ứng. Trận chiến đấu này là hắn đi tới phương này thế giới sau nhìn đến kịch liệt nhất một trận chiến đấu, cũng là cao thủ nhiều nhất một trận chiến đấu. Chỉ có chiến đấu như vậy, mới như là chính mình kiếp trước tại tiểu thuyết võ hiệp trông được đến chiến đấu. Lại nhớ tới trước đó chính mình kinh lịch mấy trận chiến đấu, ngược lại là lộ ra rất ngây thơ, cũng là vô cùng cấp thấp. Hắn ánh mắt di động, nhìn thấy tại một bên khác lầu các đỉnh chót lên, ba cái hậu thiên cảnh võ giả đã là đánh khó phân thắng bại, phỏng đoán dùng không bao lâu liền có thể phân ra thắng bại. Chỉ thấy được trong đó một người áo đen một đao bổ ra, đao khí hắt hắt mà ra, trực tiếp tướng các lầu một góc đều bổ ra tới. Không có đón đỡ đạo này đao khí, Âu Dương Tín bộ pháp di chuyển, dễ dàng tiểu né tránh đạo này đao khí công kích, nhưng một cái khác người áo đen lại là nhào ra, cùng hắn chiến đấu tại một chỗ. Chợt, Âu Dương Tín trong mắt có tinh mang chợt lóe, cực nhanh một quyền đánh ra ngoài, người áo đen kia chỉ có thể hai tay ngăn tại trước người, tiếp nhận một quyền này, bị chấn liên tục lui về sau mấy bước. Nhưng thân thể của người kia mới thối lui, cái kia cầm đao người áo đen động tác trên tay đã biến, trên thân chân khí ẩn ẩn vần quanh, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn bộc lộ đi ra. Nhìn đến cái này thức mở đầu, Dương Trạch cũng không lạ lắm, đây chính là đêm hôm đó đem Dương Nguyên Trấn bọn hắn đánh bại nên phong nhất đao chạm. Một đao này uy lực cực mạnh, nhớ tới Dương Trạch còn là rõ ràng trước mắt, đổi thành chính mình, tuyệt đối là không tiếp nổi một đao kia. Nên phong nhất đao chạm. Người áo đen kia hô lớn, một đao trực tiếp chém ra, đáng sợ đao khí từ trên đao phóng thích ra ngoài, cả tòa lầu cắt tại đao này khí bên dưới run rẩy, đao khí trực tiếp nhấc lên tầng một mảnh ngói. Hướng Âu Dương Tín cái kia công đi qua. Đối mặt với một chiêu này, Âu Dương Tín cũng không có tranh né, tay phải một trường vỗ ra, cường đại trường lực từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra, trước người có cố khí bạo ra, cùng đao này khí đụng vào nhau. Bình một tiếng, lầu các nóc nhà có một nửa trực tiếp đổ sụp xuống. Âu Dương Tín một trường chi lực, đem hết thể mảnh ngói chấn vỡ, tiêu liền cái kia nên phong nhất đao chạm đao khí đều bị một trường này trực tiếp cho sụp ra. Người áo đen kia không tránh kịp, tại chỗ tiểu bị trường lực vỗ trúng, thân thể bị đánh bay đi ra, từ lầu các bên trên té xuống. Tất cả những thứ này đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tại cái kia cầm đao người áo đen bị Âu Dương Tín một trường cho đánh đi ra về sau, một cái khác người áo đen sớm đã động thủ, không chung một cái xoay người, một cước đá bay hướng Âu Dương Tín. Âu Dương Tín ánh mắt băng lãnh, không có chút gì do dự, một quyền trực tiếp đánh ra, cùng một cước này đụng vào nhau. Ầm. Lầu các lần nữa chấn động, lung lay sắp đổ. Soạt soạt soạt. Người áo đen kia thân thể bị một quyền này đánh chính là không ngừng lui về sau đi ra, mới vừa rơi tại một cái trên xà nhà, căn kia xà nhà tiểu đứt gãy. Cả tòa lầu các trực tiếp đổ sụp xuống, người áo đen thân thể mất đi cân bằng, hướng xuống mặt rơi xuống, Âu Dương Tín cũng là biến đổi, mũi chân điểm một cái, tung người ly khai lầu các. Ầm ầm. Lầu các đổ sụp trên mặt đất chấn động, bụi đất tung bay. Âu Dương Tín tại trong bụi đất bỗng nhiên xông ra, một tay trực tiếp chụp vào ngã trên mặt đất cái kia cầm đao người áo đen. Cái kia cầm đao người áo đen ánh mắt lộ ra kinh hoàng, một đao đâm ra. Âu Dương Tín tay phải hai ngón kẹp lấy đao của hắn, hai ngón dùng sức gập lại, thân đao tách ra, nửa đoạn lưỡi dao bị Âu Dương Tín bắt lấy, trực tiếp đánh vào người áo đen trên thân. Chương 64, một đầu chết. Âu Dương Tín hai ngón kẹp lấy cái này nửa khối lưỡi dao, đâm vào đến người áo đen kia trên thân, đâm rách người áo đen kia thân thể, máu tươi tung tóe đi ra. A! Rít lên một tiếng phát ra, hắc ý nhân kia hai mắt che kín tơ máu. Âu Dương Tín một trường vỗ tại người áo đen trên thân, chân khí chấn động người áo đen ngũ tạng lục phủ, khăn che mặt bên dưới người áo đen liên tục phun ra mấy miệng máu tươi, toàn thân khí thế nhanh chóng rất xuống đi xuống. Đang chờ Âu Dương Tín muốn hiểu người này tính mệnh thời điểm, một cái khác người áo đen thân hình như quỷ mị di động, đến Âu Dương Tín bên người, một trường trực tiếp chụp về phía Âu Dương Tín cái hốc. Âu Dương Tín một cái xoay người, thân thể đằng không khẽ đảo, toàn thân vận chuyển chân khí, ngoài thân có chân khí vần quanh, càng đem quần áo đều chống đỡ phồng lên. Người áo đen kia một trường vỗ chống giống, xoay người một cái, trên thân chân khí giống nhau là vận chuyển, ngoài thân đồng dạng có chân khí vần quanh, có thể dễ dàng phát giác đến Âu Dương Tín khí thế trên người ngay tại mạnh lên. Tại trên thân hai người khí thế riêng phần mình đạt tới đỉnh phong thời điểm, hai người đồng thời một trường vỗ đi ra, hai cỗ bất đồng chân khí đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Liên tục 3 tiếng nổ vang, chân khí tuôn ra, kình lực quét ngang mở ra, mặt đất bụi đất trực tiếp bị dương lên tầng 1. Âu Dương Tín quần áo vũ động, hai mắt có tinh mang tuôn ra, thân thể vững vàng ổn định ở trên đất, không nhúc nhích tí nào. Nhưng người áo đen kia rên khẽ một tiếng, đánh ra tới hai tay bỗng nhiên thu hồi, hai tay tay áo trực tiếp bị phá hủy rơi, hướng phía sau liên tục lùi lại ra 4-5 bước mới ngừng lại được, khăn che mặt bên dưới, còn phun một ngụm máu đi ra. Thật không hổ là Ngư Dương Thành đệ nhất cao thủ, nhìn dáng vẻ của ngươi, dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến hậu thiên trung giai a. Người áo đen kia lau một thoáng khóe miệng, lạnh nhạt nói: ít nhất những này không có ích lợi gì nói nhảm, tại ta Ngư Dương Thành náo sự, các ngươi cũng đừng đi. Âu Dương Tín nhưng là căn bản cũng không muốn cùng người áo đen này nói nhảm, vọt thẳng ra, đã hướng người áo đen kia bắt tới. Người đi nhanh một chút, ta trước cuốn lấy người này. Người áo đen quát lên một tiếng lớn, cùng Âu Dương Tín bắt đầu đại chiến, mà hắn câu nói này là đối cái kia bị Âu Dương Tín đánh thành trọng thương người áo đen nói. Người áo đen kia mặc dù bị đánh thành trọng thương, nhưng hậu thiên võ giả cuối cùng không phải dẫn khí cảnh võ giả có thể so với, dựa vào chân khí trong cơ thể cường đại, còn có thể chịu đựng. Lúc này nhìn thoáng qua một gia trang bên trong cục diện hỗn loạn, người này cầm lấy nửa thanh đứt gãy đao, xoay người liền hướng bên ngoài chạy ra ngoài. Cái này thời điểm ở một bên lược trận cái kia mười mấy cái dẫn khí đỉnh phong tự động, lúc trước chiến đấu bọn hắn đều không xen tay vào được, nhưng bây giờ một cái trọng thương hậu thiên cảnh giới võ giả đã không cách nào uy hiếp ở bọn hắn, tiến lên liền muốn đem người kia cầm xuống. Người áo đen kia nhìn thấy có mười mấy cái dẫn khí đỉnh phong hướng phía bên mình mà tới, lạnh giọng nói: bằng các ngươi mấy cái còn dám tới cả ta, tự tìm cái chết. Vừa mới nói xong, người áo đen này xuất thủ hướng trong ngực một chảo, mười mấy cái phi tiêu đánh ra. Phi tiêu tốc độ cực nhanh, mười mấy cái dẫn khí đỉnh phong võ giả bên trong, có mấy cái hơi chút chủ quan, né tránh không kịp phi tiêu, trên thân bên trong tiêu, ngã trên mặt đất, không biết sinh tử. Chính là một chiêu xuất thủ, người áo đen kia thân thể mấy lần lăn lộn, liền đã thoát ly chiến trường, không thấy tăm hơi. Nhìn thấy một người áo đen vậy mà đào tẩu, Âu Dương Tín trên tay thế công mạnh hơn mấy phần, mỗi một kích đều có chân khí tràn ra, đem người áo đen kia bức là không ngừng lùi lại. Bên ngoài còn có mấy ngàn người bao quanh, ngươi cho rằng người kia trốn được đi sao? Âu Dương Tín trong mắt tràn đầy sắc cơ, hung hăng nói: nay liền không cần ngươi quản nhiều, ngươi hôm nay nhất định là một người đều không để lại tới. Người áo đen ngụy biện nói: phải không? Âu Dương Tín khỏe miệng mọc lên một tia cười lạnh, một đấu bên kia sớm đã là thiên về một bên thế cục, cứ việc một trọi một bên dưới, Từ Văn Vũ mấy người không có người nào là một đấu đối thủ, nhưng là bốn người liên thủ, một đấu một người lại chỗ nào kiên trì được, đối binh mấy trăm cái hiệp xuống tới, một đấu đã cảm giác được trên thân chân khí tiêu hao hơn phân nửa, tay khô héo cầm ra, một đấu cùng Từ Văn Vũ lại đúng rồi một trường, vừa mới ép ra Từ Văn Vũ một trường này, nhưng Bạch Phi một kiếm lại trước mặt đâm tới, ép hắn chỉ có thể lần nữa vận công đi đón, đồng thời hai bên còn có Viên Hằng cùng Dương Nguyên chấn giác công, như vậy đến nay tiêu hao cực nhanh. Một đấu, ngươi liền như thế một điểm bản sự sao? Bốn cái dẫn khí cảnh đỉnh phong, vậy mà liền đem ngươi bức cho đến trình độ này. Nhìn thấy một đấu sắp chống đỡ không được, người áo đen hô lên: cái này bốn cái thế nhưng là Ngư Dương trong giang hồ cực mạnh bốn cái dẫn khí đỉnh phong, ta có thể kiên trì lâu như vậy, đã là rất không dễ dàng. Ngươi nếu là có bản sự kia mà nói, không ngại tới giúp ta giải quyết mấy người này, bằng không mà nói, chờ ta bại vòng, ngươi sẽ chỉ càng thêm gian nan. Một đấu vốn là ngăn cản rất gian khổ, lại bị người áo đen mỉa mai một phen, trong lòng nhất thời tự khó chịu. Vậy cũng không có biện pháp, ta bên này đối thủ có thể so sánh ngươi bên kia phải mạnh hơn nhiều, ngươi nếu là thật như thế không có tác dụng, chờ sau đó ta tiểu không quản ngươi, đi trước. Người áo đen tức giận nói, hắn lời này vừa ra, một đấu lên cơn giận dữ, vốn định muốn phát tác, nhưng Từ Văn Vũ bốn người bức quá gấp, hắn liền câu nói cũng không kịp nói, tiểu bị buộc không ngừng lùi lại đi ra. Ngươi cho rằng ngươi đi được sao, trận chiến đấu này, cũng đến nên lúc kết thúc. Âu Dương Tín hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trên tay chiêu thức biến đổi, tay trái từ trưởng biến thành chỉ. Một chỉ nhanh chóng điểm ra, trực tiếp điểm tại người áo đen kia tay phải miệng hổ chỗ. Người áo đen miệng hổ bị đâm ra một cái miệng vết thương, căn bản là không kịp đau đớn, Âu Dương Tín lại là nhanh chóng điểm tới, bước chính mình là chỉ có thể không ngừng mà lui lại đi ra. Nhưng là trên người hắn khí cơ đã loạn, lúc này tốc độ đều trở nên chậm không ít,
mới vừa vặn vừa lui, Âu Dương Tín liên tục hai ngón tay điểm vào trên người hắn đại huyệt lên, chỉ lực tràn vào đến thể nội huyệt đạo lên, chấn tại kinh mạch lên, người áo đen kêu thảm một tiếng, liên tục phun ra mấy miệng máu tươi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Âu Dương Tín chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiếp lấy lại là một chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp điểm tại người áo đen vùng đan điền. Chỉ lực đánh vào người áo đen vùng đan điền, trực tiếp hủy đi người áo đen đan điền, người áo đen lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đan điền là một cái võ giả căn bản, sở tu luyện tập chân khí đều dự trữ ở chỗ này, đan điền bị phế, võ giả cũng liền thành phế nhân. Người áo đen trên thân chân khí ngay tại nhanh chóng tàng ra, hắn giờ phút này không còn có hậu thiên cao thủ tôn nghiêm, nhìn thấy Âu Dương Tín đánh tới, la lớn, tha ta một mạng. Ngươi muốn chết, còn không có dễ dàng như vậy. Âu Dương Tín lạnh lùng nói, liên tục mấy trưởng đập vào người áo đen trên thân, trưởng lực lóe ra, đem người áo đen thể nội kinh mạch đều mấy đánh gãy rớt. Như vậy đến nay, người này là phế không thể lại phế, căn bản không có được chữa trị hy vọng. Mắt thấy Âu Dương Tín đại phát thần uy, Mục Đấu hiện tại khuôn mặt đều biến thành trắng bệnh bộ dáng, trên mặt của hắn xuất hiện tuyệt vọng vẻ mặt, nghĩ đến tự mình làm những chuyện này, rơi tại quan phủ trên tay, sợ là muốn sống không bằng chết, ánh mắt nhất thời tiểu trở nên điên cuồng lên. Ta và các ngươi liều mạng. Vốn là gầy còn Mục Đấu lúc này theo hô to một tiếng, trên thân da thịt nhanh chóng héo rút lên, buồn tẻ làn da cùng xương cốt hợp lại cùng nhau, huyết nhục đều vào lúc này tan rã hết. Dùng cái này đổi lấy là Mục Đấu trên người bây giờ khí thế phóng đại, trong lúc nhất thời vậy mà đột phá dẫn khí cảnh hạn chế, đến hậu thiên cảnh giới. Từ Văn Vũ bốn người thấy thế, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm trọng, cũng không dám có bất luận cái gì lưu thủ, bốn người toàn lực vật công, phong bế Mục Đấu hết thể có thể tránh né phương hướng. Mục Đấu ánh mắt điên cuồng, hắn đây là tại tiêu hao chính mình sau cùng sinh mệnh, dùng cái này đổi lấy tự thân hoa một công đột phá đến cảnh giới cực hạn, chính hắn đã sống không được, cũng muốn đem mấy người này cho mang lên. Chỉ thấy được Mục Đấu trên thân chân khí toàn bộ tuôn ra tới, hai tay bắt đầu nhanh chóng vô ra, một trưởng lại một trưởng, tốc độ nhanh đến kéo ra từng đạo tàn ảnh, căn bản là không thấy rõ. Bốn người liều ra toàn lực, tiếp lấy Mục Đấu đánh ra tới mỗi một trưởng, điên cuồng đối bính, cuối cùng Mục Đấu phát ra sau cùng một tiếng nộ hống, liều ra toàn lực, toàn bộ chân khí hóa thành một kích, theo một trưởng đánh ra ngoài. Từ Văn Vũ bốn người chính diện mạnh tiếp xuống, lập tức bốn người thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng, trong miệng thổ huyết, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Mà Mục Đấu đang phát ra cuối cùng này một kích về sau, nhìn thấy trọng thương bốn người đều không có chết, trong mắt có không cam lòng, nhưng sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, không thể kiên trì được nữa, đổ xuống. Theo Mục Đấu chết, người áo đen bị phế một cái, đào tẩu một cái, trận chiến đấu này đến đây kết thúc. Âu Dương Tín phong bế người áo đen kia huyệt đạo về sau, nhìn về phía chung quanh cái kia 10 cái dẫn khí đỉnh phong võ giả, ánh mắt bên trong tràn ngập bất mãn. Cái kia 10 cái dẫn khí cảnh đỉnh phong võ giả cũng không dám nhìn thẳng Âu Dương Tín, bọn hắn rất rõ ràng chính là bởi vì bọn hắn sợ chết, mới sẽ nhượng một cái khác người áo đen cho đào tẩu, một cái hậu thiên võ giả đào tẩu, là một kiện đặc biệt chuyện nguy hiểm. Quay lại lại tìm các ngươi tính sổ sách, Vương Nhất Vương Nhị, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa cả cái thành đông, người áo đen kia kinh mạch đã bị ta đánh gãy, cho dù không chết cũng chống không được bao lâu, tuyệt đối đi không xa. Âu Dương Tín rất nhanh liền ra lệnh, Vương Nhất Vương Nhị lĩnh mệnh ly khai, nhưng hắn lại nhìn thời điểm, phát hiện vừa mới còn ở bên cạnh xem trò vui Dương Trạch, vậy mà cũng không thấy. Dương Trạch đã sớm đang chiến đấu lúc kết thúc liền rời đi, xoay người mấy cái nhảy vọt, hắn liền đã từ Mộc Gia Trang ly khai. Bên ngoài lúc này đã có loạn tượng, nhìn thấy cái bộ dáng này, Dương Trạch biết chắc là người áo đen kia đã trốn ra ngoài, mà lại người bên ngoài còn không thể ngăn lại. Theo Dương Trạch nhìn tới đây cũng là bình thường, cái này bên ngoài còn lại người mạnh nhất, cũng bất quá là dẫn khí cao giai, một cái hậu thiên võ giả liều mạng bỏ chạy, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn ngăn được. Hỗn loạn tràn diện, Dương Trạch không làm bất kỳ dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Người áo đen kia trước đó là muốn giết hắn, trước mắt người áo đen kia đã trọng thương, không thừa dịp cái này thời điểm giết người áo đen kia, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Chương 65, ai là chim sẻ? Hải Tâm Quyết là một môn phổ thông công pháp, tu luyện ra được chân khí, cũng không phải là thuộc về cương liệt mạnh mẽ chân khí, ngược lại là một loại so sánh ôn hòa chân khí. Nhưng Hải Tâm Quyết đặc điểm liền là kéo dài không ngừng, tại chân khí kéo dài tính bên trên, so với mặt khác phổ thông công pháp đều mạnh hơn ra không ít, mà lại theo không ngừng mà kéo dài, tại chân khí đạt tới cực hạn thời điểm, càng là có thể bộc phát ra so bình thường càng mạnh uy năng. Đây chính là Hải Tâm Quyết đặc điểm. Dương Trạch tu luyện chính là môn này Hải Tâm Quyết, nhưng hắn tu luyện càng là hoàn mỹ phiên bản Hải Tâm Quyết, tại chân khí kéo dài tính cùng cường độ bên trên, so với cùng giai võ giả đều cường đại hơn. Chính là bởi vì có điểm này tại, cứ việc Dương Trạch công lực chính là tại dẫn khí cao giai cảnh giới, nhưng hắn chân chính chiến lực, nhưng là có thể cùng dẫn khí đỉnh phong so sánh. Lúc này Dương Trạch ngay tại thành đông bên trong lao nhanh, tốc độ của hắn cũng là không thua bởi dẫn khí đỉnh phong võ giả, một đường chạy vội đi ra, hắn ngay tại truy tìm trên mặt đất vết máu. Là, hắn thoáng cái tiểu đoán được người áo đen kia sẽ trốn nơi nào, cho nên mới có thể bị hắn bắt được người áo đen này đường chạy trốn. Nhìn thấy trên đất vết máu càng ngày càng rõ ràng, một mực mang theo hắn đi vào một cái lối nhỏ, Dương Trạch nhảy vọt mà ra, hướng trong đường nhỏ trực tiếp chui vào. Trong đường nhỏ hỗn loạn khúc chiết, một cái trọng thương người áo đen cưỡng chế lấy đau đớn trên người, đang ở bên trong chạy nhanh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình vừa mới thương thế bạo phát nôn không ít huyết đi ra, đã ở bên ngoài lưu lại dấu vết, nếu là không mau chóng rời đi mà nói, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Nhớ tới Âu Dương Tín thực lực, hắn liền có chút sợ hãi, vốn cho rằng trong tòa thành này không có một cái có thể cùng chính mình chống lại người, kết quả không nghĩ tới trực tiếp toát ra một cái Âu Dương Tín. Hắn không ngừng mà chạy nhanh, lúc này đã chạy ra đầu kia tiểu đạo, sắp đến thành đông biên giới vị trí, hắn nhìn thấy một mảnh cánh rừng, xuyên qua cánh rừng cây này, hắn liền có thể tới hướng Nam Thành. Trên người thương thế theo một đường lao nhanh là trở nên càng thêm nghiêm trọng, hắn cảm giác đến tầm mắt của mình đều trở nên có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chui vào trong rừng. Nhưng mà hắn còn không có trong rừng đi bao xa thời điểm, một thân ảnh ngăn ở phía trước mình,
đem đường đi của mình chặn lại, ánh mắt mơ hồ để cho mình không thấy rõ người đến là ai, nhưng hắn còn là theo bản năng cầm lên trên tay dao gãy, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, phía trước người kia, trên thân có sát khí. Có thể xuất hiện ở đây người, tự nhiên chỉ có Dương Trạch, Dương Trạch một đường đuổi theo, rốt cục trong rừng, ngăn chặn người áo đen này. Lúc này mượn nhờ nguyệt quang nhìn xem hắc y nhân kia bộ dáng, hắn cũng không nghĩ tới, đường đường một cái hậu thiên võ giả, bây giờ lại sẽ như thế chật vật. Hắc y nhân kia xem ra là phi thường sợ chết, hoàn toàn liều mạng bên trên thương thế có cỡ nào nghiêm trọng, đoạn đường này điên cuồng bỏ chạy xuống tới, chỉ sợ đã là đến cực điểm. Nhìn tới liền xem như ta không có tới, tại ngươi này không phải muốn mạng bỏ chạy bên dưới, ngươi cũng không kiên trì nổi bao lâu, bất quá địch nhân, ta vẫn còn muốn tận mắt xác nhận hắn chết, ta mới an tâm. Là ngươi. Dương Trạch cái này mới mở miệng, người áo đen tiểu nhận ra Dương Trạch, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngăn trở chính mình thế mà lại là Dương Trạch. Liền ta một đao đều không tiếp nổi người, ngươi cũng dám ngăn tại trước người của ta. Nếu là ngươi không có bị thương, đừng nói đứng tại trước mặt ngươi, biết ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không tới đây cái địa phương, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi còn có thể còn lại mấy phần thực lực đây. Nói chuyện thời điểm, Dương Trạch đã từng bước một đi ra ngoài. Hắn mỗi một bước đạp lên mặt đất, đều sẽ có âm thanh xuất hiện, trong lúc vô hình cho hắc ý nhân kia tạo thành áp lực. Người áo đen kia tay cầm đao run rẩy lên, ánh mắt mơ hồ, hắn không thấy rõ Dương Trạch mặt mũi, chỉ có thể cảm thụ đến giữa bọn hắn khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Liên tại bọn hắn chỉ còn lại 3 bước khoảng cách thời điểm, người áo đen xuất thủ trước, hắn không còn dám chờ đợi, đổi thành trước đó hắn chắc chắn sẽ không a Dương Trạch để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám chủ quan. Người áo đen ra đao, đồng dạng là một người, nhưng là tại bất đồng trạng thái, Dương Trạch nhưng là chân chân chính chính cảm giác được thực lực biến hóa. Cái này vừa đứt đao vung ra tới tốc độ theo Dương Trạch nhìn tới, thực tế là chậm có thể, hoàn toàn không có tốc độ có thể nói, khắp nơi đều là cái hở. Nhưng bất kể nói thế nào, đối diện người áo đen này đều là một cái hậu thiên cảnh giới võ giả, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, Dương Trạch tại đối mặt người này thời gian vẫn là dùng ra chính mình cực mạnh thực lực. Trường đao ra khỏi vỏ, Dương Trạch không chút do dự dùng ra mãnh hổ hạ sơn, đao khí từ trường đao bên trên phóng thích ra ngoài, trực tiếp đánh vào người áo đen trên thân. Người áo đen lồng ngực trực tiếp bị phá mở một cái cửa hang, máu tươi từ bên trong róc rách chảy ra, người áo đen trong mắt tràn đầy chấn kinh, trong miệng ấp úng nói, đao, đao khí, người sao lại thế? Lời còn chưa nói hết, hắc ý nhân kia trong miệng tiểu không có khí, đổ xuống. Dương Trạch còn là đánh giá cao hắc ý nhân kia, tiêu tính hắn là hậu thiên võ giả, vốn là đã đến trọng thương hoàn cảnh, lại buôn ba một chuyến, đừng nói là Dương Trạch, mặc dù là một cái dẫn khí trung giai, muốn giết hắn cũng có thể làm đến. Một đao giải quyết hắc y nhân kia về sau, Dương Trạch tiến lên sở thi. Hắn sao lại muốn giết người áo đen này là có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là bởi vì hắc y nhân kia lúc trước muốn giết hắn, hắn không có khả năng bỏ mặc một cái cơ hội tốt như vậy, có thể giết chết tên địch nhân này cơ hội tốt. Nguyên nhân thứ hai liền là hắc y nhân kia sẽ nên phong nhất đao chạm, môn võ học này uy lực Dương Trạch đã kiến thức đến, uy lực cực mạnh, hắn nắm giữ bất luận cái gì một môn võ học cũng không sánh nổi cái này nên phong nhất đao chạm. Cho nên hắn rất muốn cái này nên phong nhất đao chạm bí tịch, bản thân hắn có học qua đao pháp, nếu là môn này đao pháp có thể rơi vào trên tay của hắn, thực lực của hắn khẳng định còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Tại người áo đen trên thân tìm tòi một trận, Dương Trạch rất nhanh liền mò tới người áo đen một cái bọc, đem bao khỏa cầm lên, tay của hắn lại tìm tòi mấy lần, lại mò tới một cái bọc. Dương Trạch ngơ ngác một chút, không nghĩ tới hắc y nhân kia thứ ở trên thân cũng không phải ít, lần nữa đem cái sách tay kia cũng cho lấy ra ngoài. Mới vừa vặn cầm tại trên tay, còn chưa kịp đem bao khỏa mở ra nhìn là vật gì, một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Người quả nhiên không đơn giản, liền hắc ý nhân kia đều chết tại trên tay của ngươi. Nghe đến thanh âm này, Dương Trạch tiểu bao khỏa thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy Từ Văn Vũ đang từ bên kia từng bước một đi tới. Dương Trạch mắt sáng lên, nhưng trong lòng đã là chấn kinh, hắn chính là nhìn thấy cái này bốn cái dẫn khí đỉnh phong bị đả thương cho nên mới dám mạo hiểm đi ra, kết quả hiện tại Từ Văn Vũ lại thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đừng ẩn giấu, ta nhìn thấy ngươi từ trên người hắn tìm ra đồ vật. Làm sao ánh mắt còn như thế không đúng, là nghĩ không ra ta sẽ xuất hiện ở chỗ này có phải hay không? Thôi thôi, dù sao ngươi đều muốn chết, nói cho ngươi cũng không sao. Trên thực tế ta cũng chỉ nửa bước vào hậu thiên cảnh giới, chính là ta vẫn giấu kín, cho nên trên người ta thương thế, căn bản liền không có nặng như vậy, mục gia trang hết thảy đều chỉ là ta vì mê hoặc các ngươi thôi, nhìn tới ta che giấu ngược lại là rất tốt, các ngươi đều bị ta lừa gạt ha ha ha. Từ Văn Vũ khắp khuôn mặt là đắc ý, xem ra là đối với mình hôm nay làm hết thảy phi thường hài lòng. Ta nhìn ngươi biến mất không thấy, liền biết ngươi khẳng định là đuổi theo người áo đen này, chỉ là không có nghĩ đến tay chân của ngươi lại nhanh như vậy, thế mà tại ta đến trước đó đem hắn cho giết chết, vốn là ta còn muốn đem các ngươi hai cái cùng một chỗ giết chết. Bất quá ta hiện tại ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem từ trên người hắn có được đồ vật giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Những lời này từ gia chủ cũng không cần nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Dương Trạch nói thẳng. Nhìn tới ngươi là đối chính mình thực lực rất có lòng tin, hôm trước Phạm Vĩnh Niên thi thể bị người tìm đến, hắn là ngươi giết ta, có thể giết một cái dẫn khí đỉnh phong, ngươi là có chút thực lực, nhưng chút thực lực ấy còn xa xa không đủ nhịn. Ta cũng rất tò mò trên người ngươi đến cùng là có cái gì bí mật à, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên tăng mạnh đến nước này, chỉ cần có thể được đến bí mật trên người của ngươi, lại được đến hắc y nhân kia võ học công pháp, đợi một thời gian, ta khẳng định có thể vượt qua Âu Dương Tín. Nói đến Âu Dương Tín cái tên này, Từ Văn Vũ sắc mặt đều trở nên dữ tợn lên, Âu Dương Tín xuất hiện, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác, hắn thật lâu không cách nào đột phá, còn tiếp tục như vậy, hắn đều lo lắng Âu Dương Tín lúc nào sẽ xuống tay với mình. Nhìn tới thương thế của ngươi so ta tưởng tượng bên trong, kể từ đó, ta an tâm. Nói vừa xong, Dương Trạch lập tức tiểu động thủ, trên tay trường đao đao quang chợt lóe, một đao bổ về phía Từ Văn Vũ. Từ Văn Vũ Tử vừa xuất hiện liền tại cùng hắn lời nói không ngừng, đây rõ ràng liền là đang cùng hắn trì hoãn thời gian khôi phục công lực, khẳng định là thương tích quá nặng, nếu là thương không nặng, như thế nào lại như vậy? Dương Trạch đao rất nhanh, vốn là còn điểm không cho là đúng Từ Văn Vũ, vẻ mặt nhất thời tiểu nương trọng. Hổ sát, hổ khiếu, mãnh hổ hạ sơn, Dương Trạch làm liền một mạch, chọn bộ hắc hổ đao pháp đều thi triển vừa biến, cảnh giới viên mãn hắc hổ đao pháp, kẽ hở khó tìm, cường công bên dưới, Từ Văn Vũ đành phải xuất trường đón đỡ. Trường lực cùng trường đao đánh vào cùng một chỗ, Từ Văn Vũ lại bị bước lui, trong lòng tức giận, liền muốn thi triển ra võ học thời điểm, Dương Trạch lại là một chiêu mãnh hổ hạ sơn. Từ Văn Vũ trong lòng kinh ngạc, dù là võ học luyện tới đại thành, dẫn khí cảnh võ giả cũng làm đến liên tục tuấn phát ra sát chiêu mới lạ. Nhưng tất cả những thứ này là chân chân chính chính phát sinh, trên tay hắn chân khí ngưng tụ, một trưởng cầm ra đi đón một đao kia mãnh hổ hạ sơn, nhưng liền tại cả hai muốn đụng vào nhau thời điểm, Dương Trạch chợt lại hét lớn một tiếng, trên thân đao đao khí phóng thích ra ngoài, oanh kích mà ra. Tại đao khí bạo phát đi ra trong nháy mắt, Từ Văn Vũ sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, Dương Trạch thế mà lại đao khí, khoảng cách gần như thế không dung hắn làm ra phản ứng chút nào, tay phải bị đao khí chém trúng, trực tiếp bị chém đứt. Chương 66, Chiến Dương Nguyên Trấn. A. Bàn tay phải bị đao khí trực tiếp chặt đứt rơi, máu tươi từ miệng vết thương đại lượng phun đi ra, Từ Văn Vũ vẻ mặt nhăn nhó, tay trái bỗng nhiên một trường đánh ra, đánh vào Dương Trạch trên thân. Dương Trạch một đao kia là toàn lực chém ra, dùng ra toàn bộ khí lực, Từ Văn Vũ cái này đánh ra một trường hắn tránh không kịp, trực tiếp tiểu bị đánh trúng. Trường lực đánh đến trong cơ thể của mình, Dương Trạch kinh mạch chấn động, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới thương tích, phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể bạch 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 địa lui về sau mấy bước đi ra, nhưng Dương Trạch trong mắt sát cơ bạo phát, cắn chặt hàm răng cũng không lui lại, cố nén đau đớn trên người, lần nữa một đao vung đi ra. Bàn tay bị chém đứt trong ngay mắt, Từ Văn Vũ tiểu điên cuồng lên, kịch liệt đau nhức đánh tới, máu tươi ngay tại nhanh chóng trôi qua, hắn cảm giác đến chính mình lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua, càng là bởi vậy đem lúc trước thương thế cùng nhau dẫn động, lúc này liên tục phun mấy miệng máu tươi đi ra. Vội vàng phong bế trên tay mấy chỗ huyệt đạo, ngăn trở máu tươi đại lượng phun đi ra, nhưng vẫn chưa có hiệu quả, Dương Trạch một đao đã lại đến trước mặt hắn. Đối mặt với Dương Trạch một đao kia, lần này Từ Văn Vũ không còn có biện pháp tới cản, một đao liền đã chạm tại hắn trên thân. Đao khí từ trên thân đao phóng xuất ra, xuyên qua Từ Văn Vũ lồng ngực, đoạn tuyệt Từ Văn Vũ hết thể sinh cơ, Từ Văn Vũ đổ xuống. Dương Trạch thân thể nhưỡng loạn choạng mấy bước, có chút bất ổn, thu đao chống được chính mình thân thể không có đổ xuống. Giết người áo đen không tính là cái gì, nhưng là giết Từ Văn Vũ thời điểm, là thật từng bước hung hiểm, còn tốt Từ Văn Vũ không biết mình sẽ đao khí, như vậy mới đánh trở tay không kịp, bằng không mà nói, lần này hắn rất khó chiến thắng. Vô lực đứng ở nơi đó, Dương Trạch bắt đầu nỗ lực khôi phục sức mạnh, lúc này hắn tiêu hao quá lớn, mà lại trên thân còn có thương, thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng hiện tại Ngư Dương Thành bên trong, rất là hỗn loạn, hắn dạng này tùy tiện đi ra, rất dễ dàng dẫn tới người khác chú ý, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người bắt lấy. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, Dương Trạch mới chậm rãi đi hướng Từ Văn Vũ thi thể. Lúc này lại nhìn Từ Văn Vũ thi thể, mất máu tươi đến hết, đầy đất đều là huyết, khuôn mặt trắng bệnh, trong đêm tối rựi vào ánh đèn nhàn nhạt rất là khiếp người. Tại Từ Văn Vũ trên thân Dương Trạch tìm tòi một trận, cũng không có tìm tòi đến thứ tốt gì, duy chỉ có đáng tiền, khả năng cũng liền mười mấy lượng bạc. Nhìn thấy liền như thế một điểm thu hoạch, Dương Trạch trong lòng không khỏi chửi lấy chửi đề, một mái nhà chủ, đi ra thế mà liền mang theo như thế một chút đồ vật, thật là quá khó coi. Bất quá hắn còn chưa kịp mắng thời gian, trong rừng chợt lại xuất hiện một cái tiếng bước chân. Vốn là cảnh giác bốn phía Dương Trạch, tay phải nắm chặt đao, từ lúc Từ Văn Vũ xuất hiện về sau, hắn liền một mực đề phòng chu vi, lo lắng còn sẽ có những người khác xuất hiện vào lúc này. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là lại có người đến, hắn hiện tại thực lực còn không bằng lúc trước, trong lòng cũng của hắn là có chút lo lắng chờ sau đó xuất hiện người, sẽ là chính mình không đối kháng được. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Trạch thần kinh nhảy xít sao địa, tầm mắt hướng bên trái nhìn tới, bên kia liền là âm thanh nơi phát ra. Không nhiều thời gian, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, gặp được người này, Dương Trạch vốn là cái kia ánh mắt cảnh giác nhất thời tiểu thay đổi, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. "Ngươi, là ngươi?" Nhìn xem người tới, Dương Trạch kinh hô lên, người tới không phải người khác, là phụ thân của hắn Dương Nguyên Trấn. Hắn không nghĩ tới Từ Văn Vũ về sau, vậy mà lại là Dương Nguyên Trấn tới, chỉ là gặp đến người tới mặc dù là Dương Nguyên Trấn, nhưng hắn cũng không có chút nào buông lỏng, mà là y nguyên một bộ cảnh giác bộ dáng. Dương Trạch đối Dương Nguyên Trấn phần lớn cảm tình, đều là căn cứ vào đời trước cùng Dương Nguyên Trấn nhân quả dây dưa, mới có như vậy cảm tình tồn tại. Có thể tại cái này tình cảm phức tạp bên trong, cũng không có mấy phần tình thương của cha, Dương Trạch chỉ cảm thấy thiên vị, Dương Nguyên Trấn có thể thiên vị đến trình độ kia, tại cái này đêm đen bên trong, khó đảm bảo sẽ phát sinh chuyện gì. Dương Nguyên Trấn xuất hiện ở đây, con mắt thứ nhất nhìn thấy được tay kia nắm trường đao, vẻ mặt lạnh lùng Dương Trạch, sau đó tại trên đất quét qua, lại nhìn thấy người áo đen kia thi thể, còn có cái kia Từ Văn Vũ thi thể. Nhìn thấy người áo đen thời điểm, Dương Nguyên Trấn vẻ mặt không có cái gì biến nào, nhưng nhìn đến Từ Văn Vũ thi thể thời điểm, Dương Nguyên Trấn vẻ mặt nhưng là có nhỏ bé biến hóa. Nhìn tới ngươi bình thường giấu giếm rất sâu, liền Từ Văn Vũ đều không phải là đối thủ của ngươi, không biết ngươi bây giờ cảnh giới, là thật chỉ có dẫn khí cao giai sao? Dương Nguyên Trấn cũng không lại hướng phía trước đi, chính là hỏi một câu lời nói. Ta nói ta thật chính là một cái dẫn khí cao giai, phụ thân tin sao? Dương Trạch nói. Vì sao không tin, không quản ngươi là cảnh giới gì, nhưng là ta tin tưởng ngươi khẳng định là có sát chiêu, nếu là không có sát chiêu, ngươi cũng sẽ không trước sau giết chết Phạm Vĩnh Niên cùng Phùng Lập Hiền, Từ Văn Vũ cũng sẽ không chết tại trên tay của ngươi. Cái này Từ Văn Vũ, tự cho là nửa bước hậu thiên cảnh giới, có thể dễ dàng cầm xuống ngươi, kết quả chủ quan bên dưới trái lại bị ngươi giết, thật là quá buồn cười. Dương Nguyên Trấn nhìn xem Từ Văn Vũ thi thể có chút thổ thức, cùng hắn tranh đấu nhiều năm như vậy Từ Văn Vũ, vậy mà liền chết như vậy. Nhưng bên cạnh Dương Trạch nhưng là không có bất kỳ thổn thức cảm giác, trái lại vẫn còn có chút kinh ngạc,
Dương Nguyên chấn cái này một đoán, thế mà đoán 89/10, đem quá trình đều đoán không sai biệt lắm.
Không cần kinh ngạc, ngươi làm rất không tệ, nhưng ta cũng không phải cái đồ đần, ta muốn đi thăm dò, ngươi là không thể gạt được ta, cho tới ta tại sao lại xuất hiện ở đây, đó là bởi vì ta giống như Từ Văn Vũ, ta cũng là đột phá đến nửa bước hậu thiên. Trên người ngươi có bí mật, đó cũng là bí mật trên người của ngươi, ta sẽ không đi can thiệp ngươi, cũng sẽ không đi dò xét ngươi, ngươi mặc dù là con của ta, nhưng ngươi cũng có tự do của ngươi. Dương Nguyên Chấn đột nhiên nói ra lời này đi ra. Dương Trạch nghe đến cũng là có chút kinh ngạc, không biết Dương Nguyên Chấn vì sao lại đột nhiên nói ra lời này, vì sao đột nhiên cùng ta nói những thứ này. Dương Nguyên Chấn thật sâu nhìn Dương Trạch một chút, dừng một chút, mới còn nói thêm, không có cái gì, ta chính là hy vọng ngươi minh bạch, ngươi là con của ta, chúng ta là người một nhà, không cần thiết đem quan hệ làm cho như thế cương, đi à, chúng ta đi về trước đi. Lời nói xong, Dương Trạch không có nhúc nhích, chính là như cũ tại nhìn xem Dương Nguyên Chấn, trên tay đao cũng không có thu lại. Nhìn tới ngươi vẫn là không yên lòng ta à, cũng thế, ta cho ngươi xem một chút một vài thứ, ngươi thì có thể yên tâm. Dương Nguyên Chấn nói vừa xong, người tiểu xông ra. Dương Trạch hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, Dương Nguyên Chấn tốc độ rất nhanh, giữa bọn hắn khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn, không có chút gì do dự, Dương Trạch một đao mãnh hổ hạ sơn bổ đi ra. Một đao kia vung ra tới, Dương Nguyên Chấn biểu lộ vẫn là như vậy bình tĩnh, tay phải một ngón tay điểm đi ra, vậy mà vừa vặn bắt được một đao kia vung ra tới quy tích, một chỉ điểm tại trên thân đao. Dương Trạch đao thế mới vừa vặn tụ lên, kết quả tiểu bị Dương Nguyên Chấn một chỉ này cho chấn hai, đồng thời còn có một cỗ chỉ lực dọc theo thân đao xông vào đến trên tay mình tới. Chân khí khẽ nhả, Dương Trạch tránh đi cỗ này chỉ lực, sau đó đao thế tái khởi, liền muốn lần nữa ép về phía Dương Nguyên Chấn. Kết quả một đao kia mới vừa vặn khẽ động, Dương Nguyên Chấn lại một lần nữa dùng tốc độ nhanh hơn điểm tới một chỉ, lần nữa đem Dương Trạch đao thế làm hỏng rơi. Thấy thế Dương Trạch trên tay đao pháp biến đổi, đổi thành phi yến phích lực đao. Đao quang thiểm nhấp nháy, Dương Nguyên Chấn vẫn là như vậy bình tĩnh, mấy trưởng đẩy ra, đem Dương Trạch cái này còn không có nhập môn phi yến phích lực đao hóa giải mở, đồng thời còn kém chút bắt đến Dương Trạch. Dựa vào phi yến phích lực đao không ngừng mà cùng Dương Nguyên Chấn của nhau, Dương Trạch tìm đến một cái cơ hội, một ngón tay điểm đi ra, chính là cựu toàn chỉ. Nhìn thấy Dương Trạch thi triển ra cựu toàn chỉ, Dương Nguyên Chấn ánh mắt bên trong lần thứ nhất phát sinh biến hóa, tựa hồ là có chút kinh ngạc. Tiếp lấy Dương Nguyên Chấn cũng giống như vậy một ngón tay điểm đi ra, hai ngón tay đụng vào nhau, Dương Trạch sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy Dương Nguyên Chấn trên thân có cố lực lượng đè ép qua tới, nhất thời bị chấn động đến không ngừng hướng phía sau thối lui tới. Dương Trạch liên tục lui 3-4 bước còn không có dừng lại, Dương Nguyên Chấn lại là một bước đi ra, tay phải vồ một cái, bắt lấy Dương Trạch bả vai, có cố lực lượng từ Dương Nguyên Chấn trong lòng bàn tay bạo phát ra, đánh vào Dương Trạch trên thân. Dương Trạch chỉ cảm thấy bờ vai của mình tê dần, nhất thời không lấy sức nổi, đao từ trên tay của hắn chọc ra xuống dưới, thấy thế, Dương Nguyên Chấn mới buông lòng tay ra. Thế nào, hiện tại có thể yên tâm ta sao? Dương Nguyên Chấn rời đi thân thể, lạnh nhạt nói. Dương Trạch túi đầu nói, phụ thân thực lực không phải ta có thể ngăn cản. Ta muốn thật muốn xuống tay với ngươi mà nói, thực lực của ngươi còn kém xa lắm, mặc dù là ta hiện tại thụ thương dưới tình huống, muốn bắt lại ngươi, cũng không phải việc khó gì, ngươi nếu là lo lắng ta sẽ ra tay với ngươi mà nói, không cần phải. Dương Trạch minh bạch Dương Nguyên Chấn ý tứ, chính là hắn nguyên bản cũng một mực lo lắng Dương Nguyên Chấn sẽ đối với mình động thủ, cho nên mới một mực đề phòng, chính là không nghĩ tới, Dương Nguyên Chấn thoạt nhìn, tựa hồ là thật đối với mình không có ác ý. Thôi thôi, ngươi muốn cùng ta hồi Dương gia, còn là muốn hồi thành Bắc? Dương Nguyên Chấn nhìn thấy Dương Trạch trầm mặc bộ dáng, bất đắc dĩ hỏi. Không cần, gia tộc không chào đón ta, ta cũng sẽ không trở về trướng mắt của các ngươi. Được, ta tiễn ngươi hồi thành Bắc à, bên ngoài bây giờ có nhiều hỗn loạn, ta tin tưởng ngươi cũng biết, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, không có ta bảo vệ ngươi lời, ngươi chưa hẳn có thể bình yên vô sự địa về đến thành Bắc, đi à. Dương Nguyên Chấn không nói thêm gì nữa lời, mang theo Dương Trạch liền là hướng trước mặt đi ra ngoài, Dương Trạch đi theo sau lưng hắn, từng bước một đi ra ngoài. Thành Đông hồi thành Bắc đường không ngắn, chờ Dương Trạch về đến Tường Vân Nhai thời điểm, trời đã sắp sáng, Dương Nguyên Chấn không có lại nơi này dừng lại lâu, rất nhanh liền trở về đi. Dương Trạch về tới Thông Dương Tiền Trang bên trong, nhưng là nghe đến xuống người báo cáo, Lao Tạ tìm chính mình. Lao Tạ trọng thương, còn nằm ở trên giường, Dương Trạch vừa nghe đến Lao Tạ tìm chính mình, lập tức liền đi qua. Đương nằm ở nơi đó Lao Tạ nhìn thấy Dương Trạch, cả người lộ ra có chút kích động, bắt lấy bên giường Dương Trạch, kích động nói, nhị thiếu gia, ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ta lần này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chương 67, nhiều năm trước bí mật. Dương Nguyên Chấn từ Tường Vân Nhai rời đi về sau, không có lại tới Thành Đông, mà là trực tiếp quay trở về Nam Thành, trước mắt Thành Đông chiến đấu kết thúc, lại trở về cũng là vô dụng, ngược lại là Từ Văn Vũ chết, trước mắt Âu Dương Tín cường thế trở về, thế cuộc trước mắt chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa, nếu là xử lý không tốt mà nói, Dương gia khả năng liền sẽ phát sinh một trận lớn biến cố. Về tới Dương gia thời điểm, Dương Nguyên Chấn bước nhanh đi tới trang viên chỗ sâu một tòa trong phòng. Tòa này phòng ốc tọa lạc tại Dương gia trang viên bên trong hẻo lánh nhất vị trí, bên trong âm trầm, cửa phòng mở ra, dựa vào một khe hở tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, tại cả tòa trong phòng cũng chỉ có một chiếc ánh nến, tản ra yếu ớt hào quang. Dương Nguyên Chấn đi tới về sau, khép cửa phòng lại, ở trong phòng đang có một người đối vách tường quỳ, vẫn không nhúc nhích, nghe đến cửa phòng mở ra âm thanh, người này mới nhúc nhích một thoáng. "Phụ thân, là ngươi trở về rồi sao?" Người này mở miệng nói chuyện, nguyên lai càng là Dương Hải. "Ta phạt ngươi ở chỗ này bế môn hối lỗi, ngươi hối lỗi như thế nào?" Dương Nguyên Chấn đứng ở nguyên địa, nhàn nhạt hỏi. "Ta nghĩ thông suốt, là bởi vì Dương Trạch cái này tập chủng, không biết được cái gì gặp gỡ, thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh, phụ thân ngươi cảm thấy ta không đủ nỗ lực, mới sẽ nhượng ta ở chỗ này giam lại, hy vọng ta không muốn bởi vậy chán trường, mà là muốn càng thêm nỗ lực tu luyện." "Phụ thân ngươi yên tâm, 3 tháng này ta không có chán trường, ta một mực tại nỗ lực tu luyện, không bao lâu nữa, ta Hải Tâm Quyết liền muốn đột phá đến tầng thứ 3, đến lúc đó ta liền có thể đột phá đến dẫn khí trung giai."
Dương Hải ở chỗ này kích động nói, hắn hoàn toàn không có phát hiện hắn lúc nói lời này, sau lưng Dương Nguyên Chấn khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Tại hắn vẫn chưa nói xong thời điểm, Dương Nguyên Chấn chỉ mấy bước đi tới, trực tiếp bắt lấy Dương Hải, ở trước mặt liền là một bàn tay vỗ tới. Ta để ngươi ở chỗ này bế môn hối lỗi 3 tháng, ngươi chịu cho ta nghĩ ra loại chuyện này, ngươi liền như thế hận ngươi đệ đệ sao? Dương Hải bụm mặt bên trên dấu bàn tay, vẻ mặt có chút kinh ngạc, tựa hồ là không rõ vì sao Dương Nguyên Chấn lại đột nhiên động thủ đánh chính mình, kinh ngạc nhìn nói, phụ thân, hắn bất quá là một cái dã. Lời này vẫn chưa nói xong, Dương Nguyên Chấn lại một cái tát phiến xuống tới, quất vào Dương Hải trên mặt một bên khác. Ngậm miệng, ta không cho phép ngươi nói như vậy ngươi nhị đệ. Dương Nguyên Chấn tức giận nói, phụ thân, ngươi hôm nay lại vì Dương Trạch đánh hai ta lần, rõ ràng tại trong lòng ngươi cũng chưa từng có coi hắn là thành chúng ta người trong nhà, ngươi nhượng hắn rời khỏi chủ viện, nhượng hắn cách xa gia tộc trung tâm, lại để cho hắn tới thành Bắc, ngươi căn bản tiểu không muốn để cho hắn nắm giữ gia tộc hạch tâm sự vụ, vì sao còn muốn vì người này nhốt ta 3 tháng thời gian? Dương Hải gầm thét lên, ta là vì Dương Trạch tốt, mới sẽ cho hắn làm ra loại này an bài, hắn không thích hợp ở tại Dương gia bên trong, phải hắn đi ra, mới là đối với hắn tốt nhất an bài, ngược lại là ngươi, ngươi khoảng thời gian này cách làm, nhượng ta không khỏi hoài nghi, ngươi là có hay không có năng lực hoàn thành ta đối với ngươi gửi gắm. Đầu tiên là phái người ám sát ngươi nhị đệ, người kia hạ thủ là muốn Dương Trạch tính mệnh a, ngươi nhưng chỉ nói là muốn phế hắn. Lại tại trong gia tộc lan ra bất lợi với hắn ngôn luận, ngươi liền như thế dung không được hắn, muốn diệt trừ hắn sao? Ta liền võ viện danh ngạch đều cho ngươi, ngươi còn lo lắng sao? Dương Nguyên Chấn chất vấn hắn, trên mặt biểu lộ rất là thương tiếc. Phụ thân, ta chính là không muốn để cho hắn một ngoại nhân tới chia cắt nhà chúng ta tài sản, hắn dựa vào cái gì có thể chia cắt, hắn tiểu không xứng cầm những thứ kia, hắn lại không phải. Dương Nguyên Chấn lại một cái tát phiến tại Dương Hải trên mặt. Từ ngươi biết chuyện này bắt đầu, ta tiểu đã cảnh cáo ngươi, không cho phép nói bất luận cái gì có liên quan phương diện này mà nói, ngươi hôm nay lại liên tục nâng nhiều lần như vậy, ta đối với ngươi thật là quá thất vọng. Ta cho ngươi biết, quan phủ tổng bộ đầu Âu Dương Tín đột phá đến hậu thiên cảnh giới đồng thời trở về Vũ Dương võ viện, là chúng ta Dương gia cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi có thể thành công thông qua khảo hạch tiến vào Vũ Dương võ viện, chúng ta Dương gia nhắc lên Vũ Dương võ viện đầu này quan hệ, còn có thể giữ được cơ nghiệp. Nếu là ngươi thất bại, quan phủ khẳng định sẽ đối với chúng ta Dương gia hạ thủ. Lần này trách nhiệm của ngươi nặng bao nhiêu ngươi hiểu chưa? Dương Trạch Thiên Phú so ngươi tốt, thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng bởi vì ngươi là con của ta, ta kiên định không thay đổi đem cái này danh ngạch cho ngươi. Ngươi bây giờ trên thân lưng đeo là cả gia tộc hy vọng, ngươi đừng để ta đối ngươi thất vọng à? Ánh mắt Thủy Trung giới hạn tại điểm này đấu tranh bên trên, ta hiện tại rất hoài nghi ngươi năng lực. Ai, thôi thôi, lời nói ta liền nói đến bên này, có thể hay không minh bạch, tự xem chính ngươi. Dương Nguyên Chấn lắc lắc đầu, thất vọng nói ra lời nói này sau tiểu rời đi, chỉ để lại thất hồn lạc phách Dương Hải, một thân một mình ngồi dưới đất. Lão Tạ ngươi nói cái gì đó, ngươi đây không phải thật tốt địa, làm sao sẽ nhìn không đến ta? Dương Trạch nghe lấy Lão Tạ mà nói, cảm giác được một điểm không bình thường dấu hiệu. Nhị thiếu gia, ta hiện tại mới phát hiện, có mấy lời không nói cho ngươi, có lẽ là cũng không có cơ hội nữa. Lần này vận khí ta tốt nhặt về một cái mạng, có thể lần sau đây, lần sau ta có hay không còn có thể có vận khí tốt như vậy, cho nên ta muốn đem một cái ẩn giấu nhiều năm bí mật nói ra. Lão Tạ trịnh trọng nói. Dương Trạch biểu lộ bắt đầu thay đổi, nói, Lão Tạ, ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì? Có lời nói thẳng, không muốn như vậy ngại ngùng. Lão Tạ nặng nề mà nhìn thoáng qua Dương Trạch, hít sâu một hơi, dừng một chút, mới mở miệng nói, nhị thiếu gia, ta trước kể cho ngươi cái cố sự à? Dương Trạch không cắt đứt Lão Tạ, tỏ ý hắn nói tiếp. Tại 25 năm trước, trên giang hồ một cái xa suốt trong gia tộc, đi ra hai cái huynh đệ, cái này hai huynh đệ thực lực không tầm thường, rất nhanh liền trên giang hồ xông ra một phen danh tiếng, đồng thời lập chí muốn trọng trấn gia tộc. Năm đó gia đạo xa suốt thời điểm, có không ít giang hồ nhân sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem bọn hắn trong gia tộc không ít chân bảo đoạt đi, nhìn thấy cái này hai huynh đệ thế mà tuyệt sử phùng sinh, tái hiện giang hồ thời điểm, nhất thời tiểu có không ít giang hồ nhân sĩ, nghĩ muốn đem cái này hai huynh đệ cho diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng cái này hai huynh đệ trong giang hồ cũng không phải toi công lăn lộn, ngắn ngủi thời gian mấy năm, không chỉ thực lực bản thân đột phá đến dẫn khí trung giai, càng là kết giao các lộ nhân mã, hy vọng có thể mượn nhờ các phương lực lượng tới trọng trấn gia tộc. Có thể không như mong muốn, liền tại 15 năm trước, cái này hai huynh đệ vừa định muốn lần nữa dựng lên gia tộc chiêu bài thời điểm, đã từng kết thù giang hồ nhân sĩ vậy mà tất cả đều trình diện. Những này giang hồ nhân sĩ bọn hắn lo lắng chờ đến gia tộc này lần nữa chấn hưng lên, sẽ thu được tính sổ sách, cho nên bọn hắn làm ra một cái quyết định, bọn hắn muốn tập kết tất cả mọi người, giết cái này hai huynh đệ. Cứ như vậy, 15 năm trước, trên giang hồ phát sinh một trận đại chiến này đủ để cho Ngư Dương người trong giang hồ nhớ kỹ mấy chục năm. Chương 68, thân thế. Dương Trạch nghe lấy Lao Tạ đang cùng hắn kể chuyện xưa, hắn không có mở miệng đánh gãy Lao Tạ, nhượng Lao Tạ tiếp tục nói. 15 năm trước, cái này hai huynh đệ lúc đó trên giang hồ sông sáo đã có thời gian 10 năm, tại ngày đó, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đến, một trận đại chiến, như vậy vẫn mở. Nếu là cái này hai huynh đệ công lực đều chỉ tại dẫn khí cảnh trung giai mà nói, một trận chiến này bọn hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ, nhưng ở một trận chiến này triển khai thời gian, tất cả mọi người mới phát hiện, cái này hai huynh đệ bên trong đệ công lực vậy mà đột phá đến dẫn khí cảnh cao giai, ngạnh sinh sinh dẫn theo những người khác chặn lại công kích. Bất quá cuối cùng đứng tại hai huynh đệ một phương này nhân số tương đối ít, đại chiến mấy canh giờ xuống tới, hai huynh đệ đều là vết thương chồng chất, nguy cơ sớm tối. Liên tại đối phương ba vị dẫn khí cao giai lại giết tới thời điểm, vị kia dẫn khí cao giai đệ một người xông ra chặn lại ba cái cùng giai võ giả công kích, sau cùng dùng bỏ mình làm đại giá, giết hai cái, làm trọng thương một cái, cuối cùng mới có thể đem địch nhân bức cho lui. Nói đến đây, Lão Tạ mới ngừng lại được, Dương Trạch dừng một chút, hỏi, sau đó thì sao? Lão Tạ tiếp tục nói, 15 năm một trận chiến này, đối gia tộc này tới nói là phi thường thảm liệt, nhưng cũng để cho gia tộc này đánh ra uy danh của mình,
lần nữa trên giang hồ đặt chân xuống tới, dựng lên chiêu bài. Bây giờ thời gian 15 năm đi qua, gia tộc này lại cũng không là 15 năm trước cái kia gần như diệt vong gia tộc, mà là trở thành Ngư Dương trong giang hồ một cái gia tộc cao cấp. Ngươi trong cố sự gia tộc là Dương gia có đúng hay không? Cái kia hai huynh đệ bên trong, trong đó một cái liền là phụ thân ta là không phải? Tại Lao Tạ sau khi nói xong, Dương Trạch lập tức hỏi lên. Lao Tạ nhẹ gật đầu. Dương Trạch trong lòng nhưng là hơi xúc động, trong ký ức của hắn chỉ biết là Dương gia là trên giang hồ một cái tồn tại gần trăm năm gia tộc, nhưng là không nghĩ tới đã từng gia đạo xa suốt qua, còn kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu. Đối với hai mươi mấy năm hết thảy, tại Dương gia thời điểm hắn cũng không có nghe người khác nhắc qua, cho tới một trận chiến này, liền càng thêm không khả năng, Dương gia bên trong, cho tới bây giờ liền không có bất cứ người nào nhắc qua chàng này huyết chiến. Ngươi sao lại muốn nói với ta cố sự này, chính là vì nhượng ta biết phụ thân ta đánh xuống phần cơ nghiệp này là một kiện chuyện rất khó khăn tình, nhượng ta không muốn quên gốc. Dương Trạch không rõ vì sao lão Tạ muốn nói với hắn chuyện này, chẳng lẽ chính là vì nhượng hắn hiểu được Dương Nguyên Trấn có cỡ nào không dễ dàng sao, muốn hắn không nên tùy tiện ly khai Dương gia. Lão Tạ nhưng là lắc lắc đầu, nói, nhị thiếu gia đoán sai, ta vừa mới cố sự vẫn chưa nói xong, còn có một đoạn cố sự. Cái kia hai huynh đệ lúc đó là cả cái Dương gia hy vọng, thân là hậu nhân, bọn hắn khẳng định không thể vô hậu, cho nên hai người đều là rất sớm tự lấy vợ sinh con, đồng thời trước sau nắm giữ nhi tử. Nhưng địch nhân tập kích thời điểm, vợ con của bọn hắn đều tại trường huyết chiến kia bên trong chết đi, chỉ để lại hai cái hài tử, hai người bọn họ nhi tử tuổi tác đều còn rất nhỏ, đại ca nhi tử 4 tuổi, đệ đệ nhi tử 3 tuổi, đệ đệ chết về sau, đại ca lo lắng về sau sẽ có người đối với mình chất tử bất lợi, liền đem đứa cháu này xem như con của mình dưỡng, một mực nuôi dưỡng lớn lên. Mà lại lo lắng đứa cháu này sẽ biết thân thế của mình về sau, mù quáng tới tìm địch nhân báo thù. Các ca tại trở thành gia chủ về sau, truyền đạt mệnh lệnh, vô luận là ai đều không cho phép trong gia tộc thảo luận có liên quan năm đó hết thảy, tránh cho bị chất tử biết chuyện cũ. Như vậy, đứa bé này trong gia tộc lớn lên, nhưng bởi vì không phải thân sinh, trong gia tộc có được một số người nhằm vào, gia chủ bởi vì một lòng luyện võ, rất ít đi quan tâm đứa bé này, đưa đến về sau sự tình càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có người dám mời người sát hại đứa bé này. Nói xong lời cuối cùng mặt thời điểm, lão Tạ ngựa khi đã có chút kích động, trong mắt đều trở nên có chút hồng nhuận. Vốn còn có thể ổn định nghe chuyện xưa Dương Trạch, nghe đến bên này thời điểm, trong lòng cũng là lên gợn sóng, hắn vạn lần không ngờ nguyên lai còn có chuyện như vậy. Lão Tạ, người cố sự bên trong đại ca gọi là Dương Nguyên Trấn, đại ca hải tử gọi là Dương Hải, đệ đệ hải tử gọi là Dương Trạch. Bởi vì chính mình cũng không phải là cái kia Dương Trạch, cho nên hiện tại hắn biểu lộ thoạt nhìn vẫn là thật chấn định, cũng không có quá lớn hoảng loạn. Lão Tạ biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, thiếu gia, không có sai, 15 năm trước chết đi vị kia là nhị lão gia, là ngươi cha ruột Dương Nguyên Khải à? Ngươi là nhị lão gia nhi tử, không phải gia chủ thân sinh hải tử, ngươi chân chính phụ thân, năm đó vì Dương gia chết trận. Nghe đến Lão Tạ nói như vậy, Dương Trạch rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình sẽ ở trong gia tộc chịu đủ nhằm vào, không bị người chào đón. Dương Nguyên Khải đã chết, cha ruột đều không còn, chính mình không có chỗ dựa, người khác tự nhiên là dám khi dễ chính mình. Đặc biệt là Dương Hải, lúc đó Dương Hải đã 4 tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ký ức, biết mình không phải hắn thân đệ đệ, lại sợ chính mình tới chia gia sản, nhiều lần nhắm vào mình, tự lại hợp lý cực kỳ. Dương Trạch hít sâu một hơi, mặc dù hắn không phải nguyên bản Dương Trạch, nhưng hắn đã kế thừa vốn là Dương Trạch hết thảy, hai người nhân quả tiểu quấn quanh ở cùng một chỗ, cũng cùng Dương gia quấn quanh ở cùng một chỗ, vốn là loại kia chủng bất công bên dưới, cũng trong lòng của hắn tạo thành một cái mọi ngóc ngách sâu. Hiện nay, tương thông nguyên nhân, người cũng thoải mái hơn. Không đúng, ngươi vì sao lại biết tất cả những thứ này? Ta nhìn tất cả những thứ này là ngươi hư cấu đi ra cũng có khả năng, mục đích đúng là vì phân hóa ta, nhượng ta cùng Dương gia vạch mặt. Dương Trạch khuôn mặt lạnh xuống, chất vấn lên Lão Tạ. Lão Tạ nhìn xem Dương Trạch nói, hơn 20 năm trước, ta bị người đuổi giết, kém chút không còn tính mệnh, là nhị lao gia đã cứu ta. Lúc đó hắn hỏi ta muốn hay không cùng hắn hồi Dương gia, ta cự tuyệt, bởi vì ta còn có cửu gia, ta không muốn cho nhị lao gia chọc phiền toái. Có thể về sau ta nghe nói Dương gia phát sinh một trận đại chiến, nhị lao gia tại cuộc chiến đấu kia bên trong chết trận, lưu lại tuổi nhỏ hải tử, ta lo lắng an nguy của ngươi, lúc này mới nghĩ biện pháp tiến vào Dương gia. Về sau hết thảy liền là ta tại Dương gia kinh lịch, cho nên ta mới biết thiếu gia ngươi kinh lịch nhiều như vậy bất công, thật cũng không muốn nói ra ra chuyện này, bởi vì ta sợ ngươi không có đối kháng Dương Nguyên Trấn thực lực, nhưng lại xúc động trở về tìm Dương Nguyên Trấn, nhưng lần này ta sợ ta ngày nào đột tử bên ngoài, không kịp nói ra trận tướng, cho nên ắt cần đem chuyện này nói ra. Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng một điểm chứng cứ đều không có, ta lại có thể làm sao tin tưởng ngươi nói những lời này, có phải hay không đang gạt ta? Dương Trạch kép hỏi. Nếu là Dương Nguyên Trấn đối đãi ngươi có thể giống đối đãi Dương Hải dạng kia, ta khẳng định cũng sẽ không nói ra chuyện này, nhưng hắn như vậy thiên vị, ta thực tế là nhìn không được. Nhị lao ra, tốt xấu là vì Dương gia mới chết ta, ngươi thân là hắn hậu nhân, vì sao liền muốn chịu như vậy bất công đãi ngộ? Thiếu gia, ngươi nếu là không tin lời của ta, ngươi có thể phái người đi tra một chút, ta nói những chuyện này, năm đó thế nhưng là hành động Ngư Dương giang hồ, cũng không khó tra, dùng thiếu gia hiện nay nắm giữ nhân thủ, hoàn toàn có thể tra được. Lão Tạ giải thích nói. Ngươi yên tâm, chuyện này can hệ trọng đại, ta tự nhiên là tra rõ ràng, nếu là bị ta tra đến ngươi tại nói hiệu nói vượng, ta sẽ để cho ngươi minh bạch nói bậy hạ chẳng. Sau khi nói xong Dương Trạch liền đi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đến thăm một thoáng Lão Tạ, thế mà lại dẫn xuất chuyện như vậy. Thẳng thắn nói, hắn đối thân thế cũng không có như thế chấp nhất, bởi vì hắn cuối cùng không phải đã từng cái kia Dương Trạch, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, nếu là có thể mượn cơ hội xử lý hắn cùng Dương gia nhân quả, ngược lại là một chuyện tốt. Dương Trạch rất nhanh liền gọi tới mấy cái hạ nhân, dặn dò bọn hắn đi thăm dò một thoáng những tin tức này, nhìn một chút là thật hay không. Tại nắm giữ 3/4 tứ thông phường về sau, Dương Trạch thông Dương trong liên minh nhân thủ cũng là tăng lên không ít, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem một phần cặn kẽ tình báo đưa đến trên tay mình. Trong tình báo trừ đi không có thân thế phương diện này tin tức bên ngoài, chuyện còn lại đều là cùng Lao Tạ nói một dạng. Thân thế chuyện này, Dương Nguyên Chấn khẳng định sẽ che giấu, sợ là không có mấy người có thể biết, nhìn tới chuyện này, hẳn là cùng Lao Tạ nói nhất trí. Dương Trạch trong lòng lặng yên thầm nghĩ, lập tức đứng dậy tới tìm Lao Tạ. Thiếu gia hiện tại tới tìm ta, xem ra là có đáp án, thế nào? Lao nô không có lừa gạt thiếu gia a. Lao Tạ thoạt nhìn vẫn là rất suy yếu, nhưng tình huống, nhưng là so trước đó ổn định không ít. Ta tới là vì hỏi ngươi một chuyện, nếu là ngươi thực sự nói thật, vì sao Dương Nguyên Chấn muốn đem chuyện này tại Dương gia bên trong giấu giếm xuống tới, nên biết loại chuyện này đối Dương gia tới nói thế nhưng là sỉ nhục, nếu là gia tộc người đều có thể nhớ kỹ chuyện này, bọn hắn liền sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày báo thủ. Dương Trạch hỏi lên. Chuyện này nếu là chỉ có đơn giản như vậy liền tốt, năm đó vây công Dương gia người, đối với hiện tại Dương gia tới nói, tự nhiên là không coi vào đâu, những người kia, Dương Nguyên Chấn cũng đã sớm xử lý xong, nhưng chuyện này, như thế nào lại là đơn giản như vậy? Dương Nguyên Chấn tra xét một phen, phát hiện tại những người kia phía sau còn có những người khác tồn tại, đó cũng không phải là người bình thường, liền là những người kia thôi động, mới có 15 năm trước trận kia vây công. Hắn sở dĩ muốn đè xuống chuyện này, cũng là kiêng kỵ những người kia, nghĩ muốn tận khả năng phai nhạt chuyện này, bằng không mà nói nếu là thật cùng những người kia vạch mặt, Dương gia cũng gánh không được. Lão Tạ nói ra, cả cái Ngư Dương thành bên trong, có thể lệnh Dương Nguyên Chấn kiêng kỵ, cũng chỉ có quan phủ a, năm đó chuyện kia, sau lưng là có quan phủ tại quấy phá. Dương Trạch hỏi ngược lại, là người nào ta không biết, nhưng khẳng định cùng quan phủ cởi không mở liên can. Quan phủ một lòng nghĩ muốn đem Ngư Dương thành lần nữa không chế lại, những năm gần đây tiểu động tác không ngừng, thế nhưng là làm không thiếu sự tình. Nghe lấy Lao Tạ mà nói, Dương Trạch trong lòng trên thực tế cũng có đáp án, Ngư Dương thành hỗn loạn thành cái dạng này, quan phủ lực khống chế đã sớm ngã xuống một cái thấp điểm, làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Dương Trạch xoay người liền muốn hướng bên ngoài đi tới, Lao Tạ đột nhiên gọi hắn lại, "Thiếu gia, người muốn đi đâu?" "Ta muốn đi Dương gia." Dương Trạch nện bước xài bước đi ra. Chương 69, hồi Dương gia. Thời gian qua đi 5 tháng thời gian, Dương Trạch lại về tới Thái Vinh Ngai. Đợi đến hắn đi trở về đến Dương gia trang viên bên ngoài thời điểm, nhìn xem tòa trang viên này, trong lòng có chút cảm khái. Đi lên phía trước, cửa ra vào hai cái người hầu ngăn cản hắn, người đến người nào? Dương Trạch nhìn hai cái này gương mặt lạ một chút, ngược lại là không có trực tiếp xông vào, bình tĩnh nói, "Ta là Dương Trạch, ta muốn gặp Dương gia gia chủ." Đứng tại bên trái người hầu kia nghe được câu này tiểu bật cười, nói, "Ngươi là Nhị thiếu gia?" Phốc phốc ha ha ha, há mồm liền ra, "Chúng ta Nhị thiếu gia hiện tại thế nhưng là chúng ta Dương gia tại thành Bắc tổng quản sự, đó là cái gì thân phận, ngươi cũng sẽ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, nhìn một chút ngươi là bộ dạng gì?" Còn dám giả vờ chúng ta Nhị thiếu gia, muốn gặp gia chủ của chúng ta, không, có việc gì cũng nhanh chút đi, đừng ở chỗ này trốn mắt, bằng không chờ bên dưới chúng ta động thủ tiểu khó coi. Trong mắt bọn hắn không nhận biết Dương Trạch, nhưng chỉ như vậy một cái người tới, chắc chắn sẽ không là đại nhân vật gì, một điểm phô trương đều không có. Dương Trạch sắc mặt có chút lạnh, hắn không nghĩ tới hai người này thế mà lại như thế không hiểu chuyện, chính mình báo ra danh tự, không tiến vào thông báo, ngược lại là dám niệm mai chính mình một phen. Đang lúc hắn muốn ra tay giáo huấn một thoáng hai người này thời gian, nhưng là có người ở phía sau hô một tiếng. "Đây, đây là Nhị thiếu gia." Dương Trạch nhìn lại, nhìn thấy một người đứng ở phía sau, là một cái lao đầu tử, hắn cũng không quen biết, nhưng hẳn là phụ thượng lão nhân, bằng không cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Cái lao nhân này bên cạnh còn đi theo hai người trẻ tuổi, cũng đều là người hầu trang phục, lúc này bị lao đầu kéo lấy, đối Dương Trạch liền là hành lễ xuống tới. Nhỏ gặp qua Nhị thiếu gia. Ba người đều là cùng kêu lên hô lên. Đổi thành trước đó, bọn hắn ngược lại sẽ không ngạc nhiên như vậy, nhưng Dương Trạch danh tiếng tại mấy tháng này thời điểm chuyển khắp Ngư Dương thành, bọn họ cũng đều biết hiện tại vị Nhị thiếu gia này, lại cũng không lúc trước cái kia yếu đuối Nhị thiếu gia. Nhìn thấy lao nhân này hành lễ, cái kia hai cái canh cửa nhưng là bị dọa phát sợ, đạp nước một tiếng, hai người kia tiểu quỳ xuống, hướng Dương Trạch bái xuống dưới. "Nhị thiếu gia, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngăn cản Nhị thiếu gia con đường, còn mời Nhị thiếu gia thả chúng ta một ngựa." Nói chuyện thời điểm hai người này run run rẩy rẩy địa, đầu căn bản cũng không dám nâng lên. Hai người bọn họ là thật sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, người tới thế mà lại là chân chính Dương Trạch. Vị Nhị thiếu gia này danh tự bọn hắn gần nhất thế nhưng là nghe không ít khắp, liên diệt cửa sự tình đều có thể làm được. Hoàn toàn liền là cái giết người không chớp mắt người, bọn hắn chỉ sợ vừa mới chọc giận Dương Trạch, chờ sau đó bị Dương Trạch một trường đánh chết. Kết quả hai người đầu tại trên đất phục nửa ngày đều không có nâng lên, phát hiện chu vi không có âm thanh, mới dám hơi hơi nâng lên vừa nhìn, nhưng là phát hiện Dương Trạch đã sớm không thấy. Đối với hai người kia, Dương Trạch thật đúng là không có hứng thú tới phản ứng, hắn còn có chính sự cần làm. Tiến vào Dương gia trang viên về sau, ba cái kia người hầu cũng không cùng lấy Dương Trạch, kia là Dương Trạch không nhượng bọn hắn cùng, hắn tới nơi này là vì tìm Dương Nguyên Trấn, cũng không thể huyên náo người người đều biết. Dương gia trang viên bên trong, dựa theo trong trí nhớ mình lộ tuyến từng bước một đi tới, Dương Trạch rất nhanh liền đến Dương Nguyên Chấn thư phòng, phần lớn thời gian Dương Nguyên Chấn đều sẽ ở chỗ này, Dương Trạch mới sẽ trực tiếp hướng nơi này chạy vội tới. Không có bại lộ thân hình, Dương Trạch gión mũi chân, mấy bước trong lúc đứng ở bên ngoài thư phòng mặt, đưa tay gõ gõ cửa thư phòng. Cửa mới vừa gõ hai tiếng, bên trong tiểu có cái thanh âm truyền ra. "Ai?" Trả lời một tiếng này, là đẩy cửa âm thanh, Dương Trạch đẩy cửa ra tới, đi vào. Dương Nguyên Chấn ngay tại ngồi trong thư phòng đọc sách, Dương Trạch đi đến về sau, Dương Nguyên Chấn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Dương Trạch tiến đến. Ánh mắt bên trong có nghi ngờ thần thái xuất hiện. "Ngươi làm sao sẽ trở về, còn xông đến trong thư phòng?" Dương Nguyên Chấn ngữ khí có chút nghiêm nghị, tựa hồ rất là bất mãn Dương Trạch cứ như vậy xông tới. Dương Trạch đem cửa đóng lại, lạnh nhạt nói, "Ta tới, tự nhiên là có sự tình tìm ngươi." Dương Nguyên Chấn nhíu mày lại, lần này Dương Trạch ngữ khí, còn là hắn lần đầu tiên nghe gặp, trong lúc nhất thời ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. "Chuyện gì xảy ra?" Dương Nguyên Chấn còn chứng kiến, Dương Trạch là mang theo đao tiến đến.
"Tốt, vậy ta cũng không đánh với ngươi bí hiểm, ta hỏi ngươi, Dương Nguyên Khải là ai?"
Dương Trạch đi thẳng vào vấn đề nói.
Dương Nguyên Chấn con ngươi co lại, tựa hồ là không nghĩ tới Dương Trạch lại đột nhiên hỏi lời nói này tới, là ai nói cho ngươi cái tên này?
Nhìn tới tất cả những thứ này đều là thật, ta cùng Dương gia hết thảy, cũng có thể làm cái cắt đứt.
Xác định chân tướng về sau, Dương Trạch ngược lại là có chút nhẹ nhõm.
"Ta đang hỏi ngươi, là ai nói với ngươi cái tên này?"
Dương Nguyên Chấn dùng sức vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn chấn động, đều bị rung ra vết rách.
"Ai nói cho ta biết không phải trọng điểm, trọng điểm là ta đã không phải con trai ruột của ngươi, phụ thân ta vì Dương gia bỏ ra tính mệnh, tất cả những thứ này liền xem như hòa nhau, từ nay về sau, ta cùng Dương gia hết thảy, lại không quan hệ."
Dương Trạch lạnh lùng nói đi ra.
Dương Nguyên Chấn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô lớn, "Càng rỡ, ngươi đây là nghị phản hay sao? Ngươi dưỡng ta nhiều năm như vậy, vốn là ta là thua thiệt ngươi, nhưng là phụ thân ta cũng vì Dương gia bỏ ra sinh mệnh của mình, tất cả những thứ này, chúng ta tiểu lẫn nhau triệt tiêu mất. Còn là vừa mới câu nói kia, về sau ngươi tiếp tục chủ trì Dương gia đại cục, ta sẽ không lại trở về, cũng sẽ không lại tới tìm ngươi cầm Dương gia bất kỳ vật gì, thành Bắc bên trong Dương gia người ta lại phái trở lại, nơi đó, từ đây cũng sẽ không lại lệ thuộc vào Dương gia."
Dương Trạch nói ra lần này chính mình trở về mục đích, hắn lần này tới là vì triệt để đứt đoạn cùng Dương gia ở giữa nhân quả, hắn thoát ly Dương gia, đổi lấy Thông Dương liên minh độc lập. Hắn cũng không phải lỗ mãng làm ra quyết định này, mà là đắn đo suy nghĩ qua, dùng hắn hiện nay thực lực, lại thêm lao tạng, ép lại Thông Dương liên minh, là không có vấn đề, nhiều lắm là liền là trong ngắn hạn sẽ có chút ba động. Còn có một điểm liền là không còn Dương gia làm chỗ dựa, cái kia phía sau nghĩ muốn phát triển thế lực, khẳng định liền không có dễ dàng như vậy. Lại nói, một khi hắn có thể tiến vào Vũ Dương võ viện, như vậy tứ thông phường liền sẽ bị quan phủ tiếp nhận, đến thời điểm tiểu không cần hắn đi cân nhắc những chuyện này. Mà nếu là bỏ rơi Dương gia, như vậy không cần cho Dương gia truyền máu, phía sau nếu là đem tứ thông phường cho quan phủ tiếp nhận, cũng không cần ứng đối Dương gia bên này áp lực. Cho nên bất kể nói thế nào, chuyện này đối với Dương Trạch tới nói, đều là lợi nhiều hơn hại, không cần thiết lại do dự. Nhưng Dương Nguyên Chấn nhưng là này không sao suy nghĩ, Dương Nguyên Chấn giận dữ hét, "Đã ngươi đã biết tất cả những thứ này, Dương Trạch, vậy ngươi đối cái nhà này, liền không có một điểm cảm tình sao? Thoát ly gia tộc che chở, ngươi cho rằng đối với ngươi mà nói liền là một chuyện tốt sao? Qua nhiều năm như vậy, ta đem ngươi dưỡng dục thành người, ở trên thân thể ngươi chút xuống bao nhiêu tài nguyên, ngươi một câu, liền có thể cắt chém rơi tất cả những thứ này sao? Nguyên Khải năm đó là vì gia tộc mà chết, nếu là hắn nhìn thấy ngươi lại muốn phản bội gia tộc, hắn trên trời có linh thiêng, cũng không chiếm được yên nghỉ." Dương Trạch nhưng là nở nụ cười một tiếng, hắn tại gia tộc này thời gian ngắn như vậy, liền không có từng chiếm được đồ vật gì, làm sao sẽ có cảm tình, chớ nói chi là cái kia không có thấy qua Dương Nguyên Khải, nghĩ muốn cầm cái này tới dọa hắn, không cửa. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài lại nói, đừng nói những này không có tác dụng, phụ thân ta vì Dương gia mà chết đã đủ rồi, ta ở chỗ này cũng chịu mười mấy năm bất công đãi ngộ, cũng nên kết thúc, ngươi hôm nay không quản nói cái gì lời, đều là vô dụng. Nhìn thấy Dương Trạch ngữ khí không có bất kỳ thương lượng ý tứ, Dương Nguyên Chấn khuôn mặt âm trầm xuống, âm âm nói, đã ngươi rượu mời không uống, cái kia đừng trách ta cho ngươi uống rượu phạt, ngu xuẩn mất khôn, chỉ có cầm xuống ngươi, để ngươi đi tiên tổ linh tiền thật tốt sám hối một phen mới được. Lời nói xong sau Dương Nguyên Chấn bước ra một bước, tay phải hướng Dương Trạch trực tiếp bắt tới. Dương Trạch mắt sáng lên, thân thể hướng phía sau lui ra ngoài, tại thư phòng này bên trong tránh né lên, mà Dương Nguyên Chấn từng bước ép sát, không ngừng hướng hắn bắt tới. Dương Trạch không ngừng mà né tránh, hắn không có rút đao đối phó Dương Nguyên Chấn, bởi vì hắn rõ ràng chính mình hắc hổ đao pháp liền là từ Dương Nguyên Chấn nơi này học được, cứ việc vượt qua Dương Nguyên Chấn cảnh giới, uy lực bên trên muốn càng mạnh, nhưng Dương Nguyên Chấn cuối cùng cũng tại môn này đao pháp bên trên rèn luyện nhiều năm, lại thêm ưu thế về cảnh giới, hắn hắc hổ đao pháp trừ đao khí bên ngoài, rất khó chiếm được một cái tốt hiệu quả. Cho nên Dương Trạch không dám tùy tiện xuất thủ, Dương Nguyên Chấn nhưng là nhìn thấy chính mình một mực bắt không được Dương Trạch, ánh mắt càng thêm băng lãnh, vận chuyển chân khí, tốc độ nhanh hơn một điểm. Tại Dương Nguyên Chấn cao tốc bước đè xuống, Dương Trạch thân thể không ngừng hướng phía sau lui ra, không nhiều thời gian, hắn có thể lui lại vị trí tiểu càng thêm nhỏ. Liên tại bị bức ép đến góc xó thời điểm, Dương Trạch một trường vô ra, thẳng đánh về phía Dương Nguyên Chấn mặt. Dương Nguyên Chấn một trường nên ra, hai tay đụng vào nhau, trường lực trong thư phòng bạo phát ra, trong phòng giá sách đều là chấn động một cái. Một trường qua đi, Dương Trạch thân thể na đằng lên, hướng một bên nghiêng người chợt lóe, lần nữa cùng Dương Nguyên Chấn chu toàn lên. Dương Nguyên Chấn nổi giận, hai tay vung dậy, thân hình hướng Dương Trạch tiếp cận đồng thời càng là phát động mãnh liệt tiến công. Dương Trạch tự nhiên là dùng tránh né làm chủ, thỉnh thoảng mới sẽ xuất trường, cùng Dương Nguyên Chấn đối bính một thoáng, cả cái thư phòng tại hai người bọn họ trong lúc kịch chiến, đều là phát ra hoanh hoanh âm thanh. Phòng ốc run rẩy, hai người đã qua hơn 10 chiều, nhưng mà Dương Nguyên Chấn mặc dù chiếm cứ thư phòng, nhưng vẫn là bắt không được Dương Trạch, trang diện đã là lâm vào sốt ruột trạng thái. Dương Nguyên Chấn, ngươi liền từ bỏ a, đêm hôm đó là ta trước chúng từ Văn Vũ một trưởng thực lực đại tổn, mới sẽ dễ dàng bị ngươi chế phục, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể nghiền ép ta sao? Sinh tử giao nhau, Dương Trạch khẳng định không phải là đối thủ của Dương Nguyên Chấn, nhưng muốn cùng hắn cùng nhau, vẫn là có thể làm đến. Dương Nguyên Chấn không nói một lời, nửa bước hậu thiên thực lực toàn diện bạo phát đi ra, kéo ra một đạo tàn ảnh sau vọt thẳng đi ra, Dương Trạch ánh mắt nghiêm trọng, thắt thân chợt lóe, đồng thời xuất trưởng hóa giải một trưởng này lực lượng, Dương Nguyên Chấn tay kia cầm ra, ở thời điểm này giữ lại cánh tay của hắn. Chương 70, thoát ly Dương gia. Cánh tay bị một cỗ lực lượng ngăn chặn, Dương Trạch ngay lập tức đem vận chuyển chân khí tới tay trên cánh tay lực lượng bắn ra, đem Dương Nguyên Chấn tay cho bắn đi ra. Mượn cơ hội này, hai người đều là hướng phía sau lui ra mấy bước, Dương Trạch chân phải tại trên đất đạp một cái, thân thể hướng trước mặt xông ra ngoài, Dương Nguyên Chấn cũng giống như vậy xông ra. Hai thân ảnh trong thư phòng đụng vào nhau, lập tức lại phân ra, nhưng Dương Trạch xoay người một cái, vẫn là xông ra ngoài, Dương Nguyên Chấn đồng dạng không có ngừng lại, hai thân ảnh trong thư phòng nhanh chóng trùng kích tại một chỗ,
không ngừng đụng chạm. Phanh 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 âm thanh không ngừng mà truyền ra, cả cái thư phòng đều là lắc lư. Tại liên tục đối bính hơn 10 lần về sau, Dương Trạch thân thể tại trên đất dừng một chút, tay phải co lại, đem sau lưng đao lấy ra, đao không có ra khỏi vỏ, hướng cái kia xông tới Dương Nguyên Chấn trực tiếp đánh ra. Dương Nguyên Chấn nhìn thấy đao này hướng chính mình nơi này đánh tới, đưa tay ngăn cản một thoáng, nhưng là bị phách hướng phía sau lui mấy bước đi ra. Dương Trạch đem đao cầm ở trên tay, lạnh nhạt nói, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể dễ dàng liền cầm xuống ta sao? Ta không muốn cùng ngươi vạch mặt, liền không thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Dương Nguyên Chấn sắc mặt rất là âm trầm, hắn không nghĩ tới, Dương Trạch thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, liền hắn đều không thể không coi trọng. Nổi giận Dương Nguyên Chấn trên thân nửa bước hậu thiên chân khí vận chuyển, tại thể nội du tẩu, Dương Trạch có thể cảm giác đến Dương Nguyên Chấn trên thân, khí thế càng thêm cường đại. Dương Trạch ánh mắt nghiêm trọng, tay phải gảy một cái, đao phong lộ một bộ phận đi ra, có nhàn nhạt chân khí tại cái kia một bộ phận trên thân đao lưu chuyển, đồng dạng là hiện lộ ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Dương Nguyên Chấn mắt sáng lên, hắn thế mà từ Dương Trạch trên thân cảm giác được một loại nguy hiểm khí tức, nhộn trong lòng của hắn đều là siết chặt, Dương Trạch chẳng lẽ còn che giấu cái gì sát chiêu không thành. Trong lòng có chút buồn bực, hôm nay muốn dễ dàng cầm xuống Dương Trạch là không làm được, nếu là thật sự ra tay đánh nhau, thế tất sẽ dẫn tới trong gia tộc những người khác chú ý, nếu là lấy cả cái Dương gia thực lực, đánh chết hoặc là cầm xuống Dương Trạch khẳng định là có thể làm đến, nhưng cứ như vậy, khẳng định sẽ đem sự tình cho làm lớn. Sự tình nếu là làm lớn mà nói, vậy thì không phải là Dương Nguyên Chấn muốn nhìn thấy, hắn không thể không quan tâm Dương gia mặt mũi đi làm loại chuyện này. Huống hồ bất kể nói thế nào, Dương Trạch đều là đệ đệ của hắn, Dương Nguyên Khải con ruột, năm đó Dương Nguyên Khải cứu hắn một mạng, hắn không thể làm ra như thế xúc sinh sự tình. Trong gia tộc còn có không ít người biết chuyện năm đó, bình thường có thể đem Dương Trạch làm không khí người, nhưng nếu là chân chính đối Dương Trạch làm ra cử động thất thường gì, đến thời điểm tất nhiên sẽ dẫn tới nhân tâm tăng dã, phiền toái tự lớn. Chậm rãi đem khí thế trên người thu liễm, Dương Nguyên Chấn hai tay đặt sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Dương Trạch, "Dương Trạch, ngươi thật nghĩ muốn làm dạng này? Ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có chỗ thương lượng sao? Nếu là ngươi thật đối ta cùng Dương Hải Dương Sơn đối xử như nhau mà nói, ta tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng ngươi không có." Dương Trạch nói, "Nếu là ta hiện tại có thể làm ra nhượng bộ đây, ta thậm chí có thể cho ngươi càng nhiều tài nguyên, ngươi ly khai Dương gia về sau, tiếp xuống công pháp, ngươi muốn đi đâu tìm kiếm, ta nhớ được trên người ngươi cũng không có Hải Tâm Quyết tầng thứ 5, không có công pháp, cảnh giới của ngươi liền sẽ bị kẹt tại dẫn khí cao giai, ngươi chẳng lẽ muốn gia nhập mặt khác thế lực, đi tìm có thể đột phá công pháp sao?" Chuyện cho tới bây giờ, Dương Nguyên Chấn không thể không dụng công pháp tới uy hiếp Dương Trạch, chính là hắn không biết là, đối với có Hắc Thạch Dương Trạch tới nói, tất cả những thứ này đều là không chỗ hữu dụng. Dương Trạch nhìn thoáng qua Dương Nguyên Chấn, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ngươi những vật này, đối ta đã không có bất kỳ sức hấp dẫn, ngươi còn là thu hồi những này tâm tư à, liền xem như ngươi bây giờ đem Vũ Dương Võ Viện khảo hạch danh ngạch cho ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý, nói như vậy, ngươi hiểu không? Nghe thấy lời này, Dương Nguyên Chấn trên mặt biểu lộ cũng thay đổi, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể giết Dương Trạch một dạng. Tốt tốt tốt, ngươi có tiền đồ. Cút cho ta, từ nay về sau, ngươi lại cũng không là Dương gia nhị thiếu gia, ngươi ta ngày khác giang hồ gặp lại, liền là địch nhân, không còn là phụ tử. Dương Nguyên Chấn cơ hồ là gầm thét nói ra lời này. Dương Trạch hướng Dương Nguyên Chấn xá một cái, nói: "Đa tạ Dương gia chủ thành toàn, Dương Trạch ở chỗ này cảm ơn." Sau khi nói xong, Dương Trạch mở ra thư phòng đại môn, lui ra ngoài, mà khi hắn đi ra lúc, hắn phát hiện bên ngoài đã có mấy người xuất hiện. Mới vừa hắn cùng Dương Nguyên Chấn tranh đấu mặc dù không có ly khai thư phòng, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ, những người này đều là cảm giác được động tĩnh của nơi này sau qua tới, vừa mới lại nghe thấy Dương Nguyên Chấn gầm thét, trong lúc nhất thời mọi người nhìn Dương Trạch ánh mắt đều là có chút cảm khái. Dương Trạch nhưng là không có chút nào quan tâm ánh mắt của những người này, bản thân hắn là đối nơi này không có quá nhiều cảm tình, mà lại liền xem như kế thừa ký ức, cũng là tại gia tộc này làm không khí người ký ức, không có cái gì tốt tiếc hận. Tại Dương Trạch rời đi về sau, qua hồi lâu, Dương Nguyên Chấn mới từ trong thư phòng đi ra. Đương bên ngoài tộc nhân nhìn thấy Dương Nguyên Chấn thời điểm, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này Ngư Dương giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, Dương gia người cầm lái, thế mà thoạt nhìn tiểu tụy không ít, sợ đến bọn hắn đều không người nào dám nói chuyện. Mà Dương Trạch, hắn đương nhiên sẽ không để ý Dương Nguyên Chấn biến thành cái gì bộ dáng, cũng không quan tâm lần này sẽ đối Dương gia tạo thành ảnh hưởng gì, hắn trực tiếp tụ trở về Thông Dương Liên Minh. Tiếp xuống một ngày thời gian bên trong, Ngư Dương giang hồ lần nữa chấn động lên, lần này là bởi vì Dương gia sự tình. Dương gia tuyên bố, Dương Trạch từ đây thoát ly gia tộc, lại cũng không là Dương gia nhị thiếu gia, đồng thời đoạn tuyệt cùng Thông Dương Liên Minh ở giữa hết thảy quan hệ, thu hồi trước đây tại Thông Dương trong liên minh đầu nhập nhân thủ. Mà Dương Trạch cũng ở thời điểm này tuyên bố Thông Dương Liên Minh độc lập, cùng Dương gia lại không có liên hệ, đồng thời thông chi giang hồ, chính mình cùng Dương Nguyên Chấn, từ đây đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, lại không liên quan. Chuyện này vừa ra, khoảng thời gian này vốn là rối loạn Ngư Dương giang hồ, quần quật sóng ngầm, không ít thế lực nhỏ lòng người bàng hoàng, lo lắng sẽ sinh ra biến cố. Dẫn đầu xuất hiện biến cố liền là thành Bắc Thông Dương Liên Minh, mất đi Dương gia tòa này chỗ dựa, đương Dương gia nhân thủ đều đi rồi, Thông Dương Liên Minh tiến vào một cái trống rỗng trạng thái. Bên dưới thậm chí có một bộ phận người nghĩ muốn ở thời điểm này xúi rủ. May mà lão Tạ cũng đi theo Dương Trạch cùng một chỗ thoát ly Dương gia, hai vị dẫn khí cao giai liên thủ chấn nhiếp Thông Dương Liên Minh, không có tạo thành quá lớn rối loạn. Nhưng tứ thông phường bên trong, nhưng là bởi vậy nhiều hơn không ít trên giang hồ khuôn mặt xa lạ, thoạt nhìn là có dụng ý xấu. Thanh Tây, khi biết Dương gia chàng này biến cố về sau, Bạch Phi vẻ mặt cũng là có chút nghiêm trọng, trong thư phòng một mình suy tính vấn đề. Mấy tháng gần đây tới, trên giang hồ phát sinh biến cố quá nhiều, Thành Bắc Phùng gia cùng Phạm gia gia chủ chết, Thành Đông Kim gia Trang Kim Đao khách Kim thắng chết, Mục gia Trang Mục đấu cấu kết lưu manh quấy phá bị giết, Từ gia Từ Văn Vũ cũng là không hiểu bỏ mình. Những người này đều là Ngư Dương trong giang hồ chứ danh nhân vật, bọn hắn bỏ mình, đối bọn hắn thế lực phía sau dây dưa cũng là cực lớn, đưa đến hiện tại trong giang hồ một chút thế lực khác đều là nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bộc phát ra đại chiến. Mà Dương gia, nhưng là bởi vì gia Dương Trạch cái này thiên tiêu, thanh thế phóng đại, rất có nhất thống nam thành dấu hiệu, có thể tại Dương Trạch mưu phản Dương gia về sau, ngược lại là cho Dương gia một sự đả kích nặng nề, hiện tại Dương gia tình huống cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất còn tính là tốt, khả năng liền là bọn hắn thành Tây, Phi Sa Bang bởi vì có hắn tọa trấn, thành Tây còn tính là bình tĩnh, nhưng hắn cuối cùng còn không có đột phá đến hậu thiên cảnh giới, có thể ép lại thành Tây những người này, đã là cực hạn của hắn. Bạch Phi thở dài một hơi, Âu Dương Tín đột phá thành công cường thế trở về, vốn là cho Ngư Dương giang hồ mang đến áp lực cực lớn, nguyên bản bọn hắn ước định tốt muốn cùng một chỗ liên thủ chống đỡ quan phủ áp lực, có thể hiện tại dạng này, quan phủ còn chưa xuất thủ, chỉ sợ Ngư Dương giang hồ liền muốn đứng trước một lần tẩy bài. Càng nghĩ, Bạch Phi cũng không nghĩ tới một cái thích hợp biện pháp giải quyết, cuối cùng vẫn là quyết định tới bế quan, nếu là có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới, mới là hóa giải những vấn đề này phương pháp tốt nhất. Trong nha môn, Viên Hằng không có tại chính mình làm việc chỗ, mà là đi tới Âu Dương Tín tiểu trúc, hai người ngay tại đánh cờ. Nguyên lai ngươi sáng sớm liền biết Dương Trạch không phải Dương Nguyên Trấn con ruột, khó trách ngươi lúc trước sẽ nói Dương Trạch không giống Dương Nguyên Trấn. Viên Hằng cầm lên một hạt bạch tử, rơi xuống. Năm đó Dương gia suy thoái, Dương Nguyên Trấn hai huynh đệ vợ con đều là thu xếp tại cái khác địa phương, Dương Nguyên Khải có hậu nhân chuyện này giấu rất sâu, ta cũng chỉ là được đến một điểm dấu vết mà thôi, vốn là vô tâm trồng liễu, không nghĩ tới lần này ngược lại là liễu xanh un. Âu Dương Tín trên tay hắc tử rơi xuống, ăn hết một mảng lớn bạch tử. Viên Hằng nhìn đến chính mình tử bị ăn không ít, trên mặt biểu lộ có biến hóa, trên tay một tử chậm chạp không có rơi xuống, ngoài miệng nói: hiện nay giang hồ thế cục đủ loạn, chúng ta muốn hay không thừa cơ đem những người này một mẹ hốt gọn. Sau khi nói xong, Viên Hằng mới rơi xuống một tử. Âu Dương Tín nhưng là lắc đầu nói: chuyện này không đổi, hiện tại chúng ta còn chưa thể để bọn hắn trước loạn, chúng ta thậm chí muốn trước trợ giúp bọn hắn hơi hơi ổn định một thoáng thế cục, nhất định không thể nhượng loạn thế hiện tại tiểu nhất lên. Nói, Âu Dương Tín cũng rơi xuống một con đi xuống. Viên Hằng vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, không nói gì, chính là lại rơi xuống một con đi xuống. Viên Hằng, trên người ngươi sát khí quá nặng đi, ngươi bình thường đều là đem sát khí trên người cho áp chế xuống, nhưng cuối cùng cũng có áp chế không nổi một ngày, chớ làm sai a. Âu Dương Tín có chút tiếc rẻ nói, sau đó lại là một tử rơi xuống. Viên Hằng vừa nhìn thế cuộc, nhưng là không có cách nào, Âu Dương Tín cái này một tử kết thúc hắn. Nhìn đến Viên Hằng có chút bộ dáng khiếp sợ, Âu Dương Tín trên tay nhiều hơn một phong thư, nói: ba ngày sau Vũ Dương võ viện sẽ tới, ba ngày này thời gian không thể nhượng trong thành phát sinh bất kỳ rối loạn, ngươi rõ chưa? Viên Hằng bừng tỉnh đại ngộ, Âu Dương Tín thế mà biết Vũ Dương võ viện đến tin tức chính xác, khó trách sẽ không nhượng hắn xảy ra chuyện, cuối cùng không quản dạng gì sự tình đều muốn tại Vũ Dương võ viện phía trước lập bộ. Chương 71, bị ngăn cản. Ba ngày sau, Ngư Dương thành bên trong, Âu Dương Tín tự thân xuất mã, ba đại bổ đầu đi theo sau lưng hắn, trong nha môn hết thảy bổ đầu đều ở thời điểm này xuất động. Ngư Dương thành thành chủ cũng vào lúc này hạ lệnh, lệnh Ngư Dương thành thủ thành tướng quân dẫn dắt chúng tướng sĩ duy trì trong thành trật tự. Tại quan phủ xuất động toàn bộ nhân thủ về sau, vốn là hỗn loạn Ngư Dương thành cự thạch cũng bởi vậy tiến vào một cái tương đối bình tĩnh thời khắc. Nếu là ngày trước, từng cái giang hồ thế lực khẳng định sẽ không chịu cô đơn, náo ra sự tình các loại, nhưng theo không ít cao thủ bỏ mình, giang hồ thế lực đã bị suy yếu không ít. Tại Âu Dương Tín dẫn dắt nha môn trước mặt, nơi nào còn dám gây chuyện? Dương Trạch đi ra, đứng tại tường vân ngai bên trên, nhìn xem hôm nay tường vân ngai, lại phát hiện so với di vãng còn quặng cu é hơn rất nhiều. Trên đường phố chỉ còn lại có số lượng không nhiều người đi đường, lộ ra trống không rất nhiều. Tại Viên Hằng biết Vũ Dương võ viện muốn đến sự tình về sau, liền đem chuyện này cho tuyên bố đi ra. Dương Trạch tự nhiên cũng là biết chuyện này, cho nên ba ngày này thời gian Dương Trạch đều là tại bế quan tu dưỡng, không cầu võ công có thể có tiến bộ, chính là muốn đem vết thương trên người cấp dưỡng tốt, đạt tới trạng thái tốt nhất. Đồng thời, hắn còn cùng Lao Tạ nói lời nói thật, đem chính mình cùng Viên Hằng ở giữa giao dịch nói ra, như vậy Lao Tạ mới hiểu được vì sao hắn muốn gấp gáp như vậy sắp thành Lan phố cùng Ôn gia phố cầm xuống tới. Đối với Dương Trạch làm dạng này, Lao Tạ tự nhiên là rất không đồng ý, nhưng hắn cũng không thể tránh được, cũng có thể minh bạch Dương Trạch tâm tư. Dùng Dương Trạch hiện tại bảy gia thiên phú tới nói, Ngư Dương Thành đối với tới nói đã là một cái tiểu vũ đài, 18 tuổi người trẻ tuổi, dẫn khí cao giai, nếu là một mực lưu tại Ngư Dương Thành cái chỗ này, tương lai cũng không có hy vọng quá lớn, chỉ có rời đi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là rời đi, chính mình một thân một mình đi ra tìm tòi, vậy khẳng định sẽ phiền toái rất nhiều, nhưng nếu là có thể tiến vào Vũ Dương võ viện, đó chính là trực tiếp vượt qua giai cấp. Dương Trạch lưng đeo trường đao, cưỡi lên một thất khoái mã sau thẳng đến nha môn, Vũ Dương võ viện khảo hạch địa điểm liền tại nha môn, chuyện này hắn có thể một chút cũng không có quên. Chờ Dương Trạch đến nha môn bên ngoài thời gian, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi trợn tròn mắt. Lúc này nơi này bị người đông nghìn nghịt bao quanh, giang hồ nhân sĩ, trong thành lão bách tính, đều ở nơi này, vây chính là một cái chật như nêm cối, một điểm khe hở đều không có nhường lại, nhìn một cái, Dương Trạch thậm chí nhìn không ra, nơi này đến cùng là tụ tập bao nhiêu người. Đám điên này, cái này sợ là có hơn mấy vạn người, thế mà đem nơi này đánh cược thành cái dạng này. Dương Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đám người này đều là tên điên, cả cái Ngư Dương Thành cũng chỉ có 100 người có thể tham gia khảo hạch, nhưng là vây quanh nhiều người như vậy quan sát. Trong đám người, hắn thậm chí còn nhìn thấy không ít dẫn khí cao giai võ giả, những này bình thường tại Ngư Dương Thành bên trong đều có thể xem như cao giai võ giả, hiện tại thế mà cũng cùng người bình thường đồng dạng lách vào ở chỗ này, thực tế là mất mặt. Càng sâu xa vị trí, Dương Trạch nhìn thấy quan binh, Ngư Dương Thành thủ thành quan binh phân ra một nửa tới nha môn, phụ trách duy trì nơi này trật tự, đúng là bọn họ lấy ra trên tay mình binh khí, lúc này mới có thể khiến người khác không dám hướng bên trong hướng. Gặp được cái dạng này, Dương Trạch trong lòng cũng có chút nội táo, nhìn tới cái này dùng thường quy biện pháp là không có cách nào đi vào. đem ngựa bỏ qua một bên, Dương Trạch tung người nhảy vọt, thân thể cao cao nhảy lên, hướng đám người phía trên vọt tới, mỗi một lần thân thể rơi xuống dưới đi xuống, liền hướng người nào đó trên thân đạp một cước đi xuống, mượn lực tiếp tục xông về phía trước đi qua. Dương Trạch đều không rõ ràng chính mình đạp bao nhiêu người bả vai, cuối cùng mới rơi tại đám người phía trước. Hắn mới vừa rơi xuống tới, lập tức liền có không ít binh sĩ binh khí nhắm ngay hắn, không nhượng hắn lại tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Dương Trạch biết bây giờ không phải là cùng quan binh lên xung đột thời điểm, vận chuyển chân khí, la lớn, nhưng có thể nói bên trên lời nói người ở chỗ này. Hắn cái này một hô, mới có một cái quần áo thoạt nhìn tương đối cao tầng thứ quan binh chạy ra, nhìn thấy Dương Trạch, nghiêm nghị hỏi, ngươi là người phương nào, dám ở chỗ này ồn ào? Dương Trạch hô to là dùng chân khí, âm thanh truyền rất xa, đừng nhìn nơi này người vây xem rất nhiều, nhưng còn không có một người dám giống như Dương Trạch làm ra chuyện như vậy. Ta là Dương Trạch, tới tham gia khảo hạch, các ngươi người ngăn trở ta, ta vào không được. Mạnh mẽ xông tới Dương Trạch khẳng định là xông tiến vào, nhưng cứ như vậy, khẳng định là sẽ chọc cho xảy ra chuyện, Dương Trạch không thể làm dạng này. Ngươi là tới tham gia khảo hạch. Buồn cười, khảo hạch người rõ ràng có đặc thù thông đạo có thể đi, hết lần này tới lần khác ngươi tiểu không đồng dạng, muốn dùng dạng này biện pháp tiến đến, ta nhìn ngươi là người phạm luật, có dụng ý sâu à? Người sĩ quan này không có thả Dương Trạch tiến vào, ngược lại là cười lạnh nói chuyện. Nhìn thấy người sĩ quan này thần thái, Dương Trạch nhướng mày, hắn là thật không biết còn muốn cái gì đặc thù thông đạo, bình thường hắn tiểu từ nơi này tiến vào nha môn, hiện tại ngược lại tốt, chính mình không có tra rõ ràng, thế mà còn cho dẫn mâu thuẫn như vậy. Đây là khảo hạch của ta lệnh bài, là nha môn viên bổ đầu viên đại nhân cho ta, có thể hay không thả ta tiến vào? Dương Trạch đè xuống lửa giận, nhẫn lại tính tình nói, ngươi có khảo hạch lệnh bài, còn không thể thả ngươi tiến vào, đem lệnh bài cho ta, ta tiến vào bẩm báo một phen, nếu là xác nhận thân phận của ngươi, ta lại thả ngươi tiến vào. Người sĩ quan này tiếp tục nói. Lần này Dương Trạch sắc mặt tiểu trở nên rất khó coi, người này rõ ràng liền là nhìn hắn dễ khi dễ, dạng này được đà lấn tới địa cùng hắn nói chuyện, dùng tính tình của hắn, này chỗ nào còn phải nhìn xuống, cái này vạn nhất lệnh bài bị cầm đi, chờ sau đó không trả lại cho hắn, tất cả những thứ này không phải uổng phí công phu. Ta là Dương Trạch, ngươi tiến vào cùng viên bổ đầu dạng này báo cáo, hắn khẳng định sẽ biết ta. Dương Trạch sắp nhịn không được, bất thiện nói, ta quản ngươi là cái gì Trạch, muốn đi vào, tự đem lệnh bài cho ta, ta tiến vào cho người khác thẩm tra, xác minh thân phận sau lại thả ngươi tiến vào, bằng không thì hôm nay ngươi là không nên nghĩ tiến vào cái đại môn này. Người sĩ quan này uy hiếp Dương Trạch, thuộc hạ nghe đến hắn lời, binh khí đều nhanh muốn đè vào Dương Trạch trên mặt. Những quan binh này trong ngày thường đều là phụ trách bảo vệ Ngư Dương Thành, căn bản liền không có trên giang hồ đi đi lại lại, chỗ nào nghe nói qua Dương Trạch cái này danh hảo. Dương Trạch ở thời điểm này là cũng lại nhịn không nổi nữa, xuất thủ liền là một đạo kình lực đánh đi ra, khoảng cách gần hắn nhất ba người, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc trực tiếp bị đánh bay đi ra. Vừa động thủ lên, Dương Trạch cũng không có lưu thủ ý nghĩ, muốn đi vào nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, nếu không chờ sau đó bị bao vây, mặc dù là hắn cũng là khó mà phá vây đi ra. Kia quan quân nhìn thấy Dương Trạch lại dám động thủ, lập tức chào hỏi nhân thủ qua tới, muốn giết Dương Trạch. Dương Trạch trong mắt có hàn quang chợt lóe, xuất trưởng đem ngăn tại trước người người cho đánh ngã, thân thể lay động trong lúc, đến người sĩ quan kia trước mặt, trực tiếp bóp lấy kia quan quân cổ. Kia quan quân giãy giụa lấy, muốn Dương Trạch thả chính mình, Dương Trạch nhưng là căn bản không nghe, trên tay chậm rãi dùng sức, liền muốn đem người này cho bóp chết rơi. Nhưng liền tại hắn phải động thủ thời điểm, một thanh âm từ đằng xa hô lên, Dương huynh thủ hạ lưu tình. Chương 72, nhập tràng. Dương Trạch vốn là chân khí đã ngưng tụ ở trên tay, tùy thời đều có thể kết thúc tính mạng của người này, nhưng nghe được thanh âm này, hắn đem lực đạo hơi hơi thu hồi một điểm, tay nhưng còn không có thả xuống. Hướng một bên nhìn tới, Dương Trạch nhìn thấy một cái thanh y nam tử từ trong nha môn bước nhanh chạy ra, thẳng đến hướng hắn nơi này. Nhìn thấy người này có chút lạ lẫm, Dương Trạch nhấc lấy kia quan quân, chấn nhiếp còn lại quan binh, để bọn hắn không dám tới gần, sau đó đối chạy tới người kia nói, đứng lại, không được lên phía trước. Thanh y nam tử nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh Dương Trạch, cười ha ha một tiếng không có lại đi về phía trước, trên mặt hiện hiện tiểu dung, vừa cười vừa nói, Dương huynh thủ hạ lưu tình, là bên trong đại nhân để cho ta tới thỉnh Dương huynh, Dương huynh cũng không nên xúc động. Bên trong đại nhân, ngươi là người nào? Dương Trạch hỏi. Ta gọi Lỗ Thanh, là cái này trong nha môn một cái bổ khoái, viên đại nhân biết được Dương công tử đã đến tin tức, nhượng ta mau chạy ra đây thỉnh Dương công tử, không thể bỏ lỡ đại sự. Cho tới những binh lính này, bọn hắn trong ngày thường đều tại trong quân doanh huấn luyện, chưa từng tại giang hồ đi đi lại lại, không biết Dương công tử đại danh, mong rằng Dương công tử đại nhân có đại lượng, tha bọn họ một lần. Lỗ Thanh vừa xuất hiện, không có bất kỳ địa bộ, ngược lại là thay những người khác xin tha lên. Nhưng vào lúc này, nha môn phụ cận những binh lính khác cũng đều chạy tới, gặp được Dương Trạch ép buộc quan quân, từng cái trên tay binh khí cầm lên, đem nơi này cho hoàn toàn bao vây lại. Lỗ Thanh nhìn thấy một màn này, vốn là mang theo tiếu dung khuôn mặt tiểu lạnh xuống, hét lớn một tiếng nói, đều không cho phép nhúc nhích tay. Hắn kêu một tiếng này rất có khí lực, tiêu liền bốn phía những cái kia vây xem những người kia cũng đều nghe thấy được, có thể những này sau khi nghe, nhưng là không có cái gì phản ứng, ngược lại là đem vòng vây hướng bên trong thu một điểm. Lần này Lỗ Thanh tiểu triệt để nổi giận, trên thân khí thế bạo phát, giận dữ hét, các ngươi đây là muốn làm gì? Nhượng Dương công tử tiến vào, không chỉ là viên đại nhân mệnh lệnh, càng là Âu Dương đại nhân mệnh lệnh, các ngươi là muốn làm trái Âu Dương đại nhân mệnh lệnh sao? Báo ra Âu Dương Tín danh tự về sau, những binh lính này sắc mặt mới có biến hóa, gần đây Âu Dương Tín danh tiếng, cả cái Ngư Dương thành sợ là không có người nào không biết, Ngư Dương thành đệ nhất cao thủ, nha môn tổng bộ đầu, không ai không biết không người không hay. Lỗ Thanh trên tay lấy ra một khối lệnh bài, chính là Âu Dương Tín tín vật, lệnh bài này vừa ra, những binh lính này không còn dám ngăn cản, ngoan ngoãn địa nhường ra một con đường. Âu Dương Tín tại Ngư Dương thành bên trong địa vị chi cao, không phải bọn hắn những binh lính này có thể so sánh, thủ tướng không ra dưới tình huống, bọn hắn ai cũng không dám làm trái Âu Dương Tín mệnh lệnh. Thế Lỗ Thanh mới đem trên tay lệnh bài thu vào, nhìn hướng Dương Trạch, vừa cười vừa nói, Dương huynh, ngươi nhìn hiện tại phải chăng có thể thả xuống vị quan quân kia, cuối cùng hắn cũng chỉ là cử chỉ vô tâm.
Dương Trạch nhìn xem Lỗ Thanh, nhướng mày, đem vị quan quân kia ném tại một bên, nói, vậy ta tiểu cho ngươi mặt mũi này.
Đối với hắn mà nói, muốn bắt cái này quan quân, không phải việc khó gì, liền xem như thả, hắn cũng không sợ.
Ha ha ha, đa tạ Dương huynh cho ta mặt mũi này, chúng ta đi vào đi.
Lỗ Thanh chắp tay nói, lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời.
Dương Trạch đi tới Lỗ Thanh bên cạnh, hai người sóng vai hướng bên trong đi vào.
Thẳng đến tiếp cận Lỗ Thanh, Dương Trạch mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát cái tuổi này thoạt nhìn không khác mình là mấy người trẻ tuổi, mới vừa Lỗ Thanh tức giận thời điểm, Dương Trạch căn cứ Lỗ Thanh khí huyết trên người cảm giác, nhìn ra Lỗ Thanh cảnh giới, hẳn là đã đến dẫn khí trung giai.
Đối với Lỗ Thanh có thể có như thế công lực, Dương Trạch còn là rất chấn kinh, đừng tưởng rằng Lỗ Thanh công lực so với mình thấp một cảnh giới không coi là cái gì, đó là bởi vì chính mình căn bản cũng không có thể dùng thường nhân để cân nhắc. Nếu là cùng người bình thường so sánh mà nói, Lỗ Thanh thiên phú tuyệt đối là thượng thừa, nhìn Dương Hải, 19 tuổi niên kỷ, dẫn khí sơ giai, cũng đã là ngư dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất người một trong.
Lỗ Thanh thoạt nhìn cùng Dương Hải niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng là tu luyện đến dẫn khí trung giai.
So Dương Hải còn mạnh hơn, dạng này người, tại trong quan phủ địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào.
Hai người đi tới trong nha môn, Dương Trạch đang nhìn Lỗ Thanh thời điểm, Lỗ Thanh cũng là đang nhìn Dương Trạch, càng là nhìn, hắn càng là phát hiện, chính mình thế mà căn bản là nhìn không thấu Dương Trạch, trong lòng đối với Dương Trạch là càng thêm kiêng kỵ.
Không nói mặt khác, tiểu vừa mới tại nha môn bên ngoài, nếu là đổi thành hắn, khả năng liền không có biện pháp làm đến Dương Trạch tình trạng kia, một người đối mặt mấy trăm người bao vây, thế mà còn có thể không chút phí sức.
Hai người một đường đi tới, ai cũng không có mở miệng, duy trì trầm mặc trạng thái, hướng nha môn phía sau không ngừng mà đi tới, cuối cùng tại đi tương đương xa một đoạn lộ trình về sau, đến nha môn hậu phương, một quảng trường khổng lồ chúng.
Tại quảng trường này bốn phía, vẫn là có binh sĩ canh gác, mà lại những binh lính này tinh thần diện mạo, thoạt nhìn hoàn toàn không phải nha môn bên ngoài những binh lính kia có thể so sánh.
Những binh lính này võ trang đầy đủ, tay cầm hiện ra hàn quang vũ khí, tại cái này dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt, đem lớn như vậy quảng trường cho vây lại, cố kia sắc ý, ngăn trở bất luận cái gì nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới nhập người bên trong này.
Dương Trạch đứng ở chỗ này thời điểm, ánh mắt chỗ sâu, mới có một vẻ ngưng trọng, những người ở trước mắt, hẳn là mới là Ngư Dương thành tinh nhuệ chú quân.
Có những này chú quân trấn thủ, liền xem như hắn, cũng giống vậy không có nắm chắc có thể bình yên vô sự xông vào.
Lỗ Thanh liếc qua, nhìn thấy Dương Trạch vẻ mặt, mặt ngoài không có cái gì, nhưng trong lòng thì nở nụ cười, mặc dù là Ngư Dương thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lại có thể thế nào, tại chú quân trước mặt, giống nhau là muốn bị áp chế.
Một bước đi ra ngoài, Lỗ Thanh trên tay lần nữa đem tấm lệnh bài kia lấy ra, lập tức tiểu có một cái trung niên quan quân hướng hắn nơi này đi tới.
Lỗ Thanh đi lên phía trước, cùng người trung niên này quan quân bắt đầu trò chuyện, một lát sau, người trung niên này quan quân dùng đến ánh mắt nghiêm nghị tại Dương Trạch trên thân quét vừa biến, tựa hồ muốn cho Dương Trạch cho nhìn thấu. Nhưng mà Dương Trạch nhưng là không chút nào chịu yếu thế, giống nhau là nhìn sang, ánh mắt hai người đối bính tại một chỗ. Người trung niên này quan quân mắt sáng lên, phất tay nói, cho qua.
Trung niên quan quân mệnh lệnh vừa ra, cái kia mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm, chỉnh chỉnh tề tề lui về sau ba bước đi ra, nhường ra một đầu đường nhỏ, cung cấp người thông hành.
Trung niên quan quân dẫn đầu đi tới, Lỗ Thanh đuổi theo, Dương Trạch tại sau cùng, mới đi đi qua, chỉ có chân chính khoảng cách gần tiếp xúc đến những binh lính này, mới có thể cảm giác đến những binh lính này trên thân ý sát phạt. Đây là Ngư Dương thành tinh nhuệ quân đội, chính là bởi vì có quân đội như vậy tồn tại, Ngư Dương thành mới có thể tồn tại ở nơi này, mới có thể không quản phát sinh cái gì rối loạn, quan phủ một mực Ngư Dương thành trưởng không giả.
Đợi đến đi tới trong sân rộng thời điểm, kia quan quân trở về, Dương Trạch đứng tại Lỗ Thanh bên cạnh, ánh mắt tại quảng trường bên trong quét mắt lên, hắn nhìn thấy một cái to lớn lều vải, ở vào quảng trường hậu phương. Tại quảng trường vị trí trung ương, thì là xây dựng một cái rộng lớn bình đài, diện tích sợ là có 50 trượng chi lớn, mà tại bình đài một bên, thì là xây dựng một tòa đài cao, trên đài cao thả xuống mấy cái ghế dựa, đài cao hai bên kéo dài ra tới chính là từng hàng khán đài.
Lúc này, tại đài cao hai bên trên khán đài, đã ngồi không ít người, trong đó có một đám người trẻ tuổi ngồi ở một bên, Dương Trạch vừa nhìn thấy trong đó có cái quen mặt, lập tức liền biết, nơi đó hẳn là có khảo hạch lệnh bài người, là lần này muốn tham gia Vũ Dương Võ Viện khảo hạch người. Mà tại mặt khác một bên khán đài, cũng là ngồi không ít người, mấy chục người khí thái bất phàm, cũng đều là Ngư Dương thành bên trong nhân vật có máu mặt, trong đó Viên Hằng an vị ở nơi đó.
Tại Dương Trạch cùng Lỗ Thanh xuất hiện ở đây thời điểm, Viên Hằng tiểu đứng dậy hướng bọn hắn bên này đi tới.
Dương công tử, chuyện này là ta thất sách, quên thông chi ngươi lúc đến phải chú ý những thứ gì, ta vừa tiếp đến thuộc hạ nói ngươi tại nha môn bên ngoài tin tức, lập tức nhượng Lỗ Thanh đi đón ngươi, mong rằng ngươi có thể chớ có trách ta lần này chủ quan.
Viên Hằng cười ha ha một tiếng, cùng Dương Trạch giải thích.
Viên đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian có thể phản ứng ta, chút chuyện này ta còn là có thể hiểu.
Dương Trạch không mặn không nhạt địa nói một câu, lời này, là thế nào nghe tới đều không thoải mái.
Viên Hằng vừa nghe, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, nói tiếp, Dương công tử nếu đã đến, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, đợi đến tất cả mọi người sẽ tới ngang, vòng thứ nhất khảo hạch, liền sẽ bắt đầu, Lỗ Thanh, người dẫn hắn đi à.
Sau khi nói xong Viên Hằng vẫy vẫy tay áo tử liền rời đi. Lỗ Thanh không khỏi nhìn nhiều Dương Trạch một chút, hắn không nghĩ tới Dương Trạch lá gan thế mà lớn như vậy, cũng dám cùng Viên Hằng phía bản.
Lỗ Thanh mang theo Dương Trạch đi hướng khán đài, đi qua khán đài thời điểm, Dương Trạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Dương Nguyên Trấn đang ngồi ở khán đài một vị trí bên trên nhìn mình chằm chằm, trong mắt lửa giận đều nhanh muốn phun ra.
Dương Trạch nhưng chính là nhìn lướt qua liền đi qua, Lỗ Thanh tại một bên nhìn xem cũng không nói thêm gì lời, hai cha con này náo ra tới sự tình, Ngư Dương thành bên trong vẫn chưa có người nào không biết.
Dẫn Dương Trạch đến khảo hạch người ngồi khán đài, một đường dẫn Dương Trạch trực tiếp nhìn lại đài địa vị cao nhất đưa.
Dương Minh Thân là Ngư Dương thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tự nhiên muốn ngồi tại cái này cao nhất vị trí,
mới phù hợp Dương huynh thân phận. Lỗ Thanh đem ở giữa vị trí nhường cho Dương Trạch, mình ngồi ở Dương Trạch bên cạnh. Hai người bọn họ cái này vừa ngồi xuống, người phía dưới đều là hướng bọn hắn nhìn lại, những cái kia dân chúng bình thường hài tử đều là người thường, liền công phu quyền cước cũng không biết, chính là nhìn thoáng qua từng cái tiểu dụ trở về. Ngược lại là mặt khác giang hồ thế lực cùng quan phủ người, ánh mắt rất là không tốt, bọn hắn cũng đều là các nhà kiệt xuất, loại này đột nhiên có người đặt ở bọn hắn trên đầu, bọn hắn chỗ nào có thể nhẫn lại được. Nhìn thấy những người này ánh mắt bất thiện, Dương Trạch cùng Lỗ Thanh đều không có mở miệng, người phía dưới cũng không dám có động tác gì, khảo hạch sắp bắt đầu, ai cũng không dám ở thời điểm này gây chuyện. Ngược lại là Dương Trạch, đối bên cạnh Lỗ Thanh hỏi, "Lỗ huynh, xin hỏi ngươi là Viên đại nhân đồ đệ, còn là Âu Dương Tín đồ đệ?" Chương 73, khảo hạch bắt đầu. Dương Trạch là thấp giọng hỏi lên, lời này chỉ có hắn cùng Lỗ Thanh mới nghe thấy, vốn là trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt Lỗ Thanh, tại Dương Trạch cái này hỏi lên thời gian, nụ cười trên mặt tiểu biến mất không thấy. "Dương huynh cảm thấy ta là ai đồ đệ?" Lỗ Thanh hỏi ngược một câu. "Lỗ huynh hẳn là Âu Dương đại nhân đồ đệ a?" Dương Trạch từ tốn nói một câu. "Vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta là Âu Dương đại nhân đồ đệ?" "Có ba lý do, thứ nhất liền là trong quan phủ có thể dạy dỗ Lỗ huynh bực này kết xuất, chỉ có Âu Dương đại nhân cùng Viên đại nhân mới có năng lực này. Thứ hai, ngươi đối Viên đại nhân tựa hồ là không có như vậy kính trọng, như vậy tự nhiên ngươi cùng Âu Dương đại nhân tầm đó là có quan hệ. Thứ ba, ngươi cùng Âu Dương đại nhân lớn lên không giống, như vậy ngươi liền nên không phải Âu Dương đại nhân nhi tử, mà càng có thể là Âu Dương đại nhân đồ đệ." Dương Trạch nói ra ý nghĩ trong lòng, kỳ thật hắn cũng cảm thấy Lỗ Thanh khả năng cùng thành chủ tầm đó có liên hệ, nhưng nghe đồn Ngư Dương thành chủ không phải cái gì người đại tài, cho nên hắn mới không chú ý thành chủ khả năng. "Ha ha ha, Dương huynh đoán ngược lại là rất chuẩn, không có sai. Ta chính là Âu Dương đại nhân đồ đệ." Lỗ Thanh trên mặt lần nữa hiện hiện tiêu dung, chính là cái nụ cười này theo Dương Trạch nhìn tới, thực tế là quá không đúng. Liên tại hai người cái này nói chuyện thời điểm, lại có người từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn có hai người hộ tống hai người kia, tản mát ra khí huyết cảm giác, cũng đều đã đến dẫn khí cao dài tầng thứ. Ở giữa người thanh niên kia được đưa đến Dương Trạch bọn hắn cái này khán đài, cũng là muốn ngồi lên cao nhất hàng này chỗ ngồi, nhưng lại bị mặt khác mấy hàng người cho ngăn lại. Dương Trạch danh tiếng là đánh ra tới, Lỗ Thanh bây giờ tại quảng trường bên trong đã biểu hiện ra chính mình cùng quan phụ tầm đó không hề tầm thường quan hệ, cho nên bọn hắn ngồi lên phía trên, không ai dám nói cái gì, nhưng bây giờ xuất hiện người này, nghĩ muốn tới ngồi, những người khác lại thế nào chịu nhượng. "Từ Hoành Viễn, ngươi dựa vào cái gì nghĩ muốn ngồi ở phía trên vị trí?" Một người từ trên chỗ ngồi đứng lên, nổi giận nói, người này chính là Dương Hải. Dương Hải cái này một kêu đi ra, Dương Trạch liền biết người này là ai. Từ Hoành Viễn chính là Từ Văn Vũ nhi tử, cũng là Từ gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nghe nói cùng Dương Hải giao thủ qua, đồng thời thắng hiểm Dương Hải. Lần này Dương Trạch liền hiểu, vì sao Từ Hoành Viễn muốn ngồi lên tới, Dương Hải sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bị Dương Hải chất vấn, Từ Hoành Viễn nhưng là không hề tức giận, ngược lại là khinh thường nhìn xem Dương Hải, cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Lỗ Thanh nơi này, hỏi: "Lỗ huynh, ngươi là Âu Dương đại nhân thân truyền đệ tử, tại trang bên trong, mấy địa vị của ngươi cao nhất, không biết ngươi cảm thấy ta có hay không có tư cách ngồi ở phía trên?" Hắn lời này hỏi ra, trong tràng lập tức tiểu nghị luận. "Cái gì? Người này liền là Âu Dương tổng bổ đầu đồ đệ, truyền ngôn Âu Dương đại nhân lần này trở về, còn mang theo một cái đồ đệ trở về, nguyên lai liền là người này." Trong đám người có người nói lời này đi ra, vừa nghe thấy lời ấy, Dương Trạch mới hiểu được, vì sao chính mình chưa từng có nghe nói qua có liên quan Lỗ Thanh sự tích, nguyên lai là Lỗ Thanh là Âu Dương Tín mang về. Như vậy, Dương Trạch nhìn nhiều Lỗ Thanh mấy lần. Lỗ Thanh không nghĩ tới Từ Hoành Viễn vậy mà trực tiếp điểm ra lai lịch của mình, sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa một thoáng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nói: "Từ huynh là Từ gia con trai trưởng, càng là một tháng trước đột phá đến dẫn khí trung giai, há có thể không có tư cách ngồi ở chỗ này?" Lần này đến phiên Từ Hoành Viễn sắc mặt xuất hiện biến hóa, hắn không nghĩ tới chính mình đột phá chuyện bí ẩn như vậy, thế mà đều bị Lỗ Thanh biết, hơn nữa còn bị Lỗ Thanh trước mặt mọi người cho điểm ra. Từ Hoành Viễn trên mặt xanh một trận hồng một trận, thật không dễ dàng mới hòa hoãn qua tới, ngồi lên phía trên nhất vị trí. Lần này Dương Hải đám người cũng không dám lại ngăn lại Từ Hoành Viễn, ai có thể nghĩ đến, Từ Hoành Viễn vậy mà vượt lên trước bọn hắn một bước đột phá, kể từ đó, sự chênh lệch giữa bọn họ càng lớn hơn. Không khí trong sân theo Từ Hoành Viễn đến về sau, đã có biến hóa, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, theo cuối cùng một người đến, Viên Hằng hướng Dương Trạch bọn hắn cái này khán đài đi tới. Viên Hằng nhìn xem trước mặt trăm người, mở miệng nói ra, lần khảo hạch này phân ba lượt, phía trước hai vòng đều do ta tới chủ trì, chỉ có thể tiến vào một vòng cuối cùng người mới có tư cách nhìn thấy Vũ Dương Võ Viện người, các ngươi rõ chưa? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. "Tốt, hiện tại các ngươi chia làm hai tổ, đến từ quan phủ cùng các đại gia tộc bang phái người, theo ta đi, còn lại dân gian hài tử, tới một bên khác, tìm Vương Nhất bổ đầu." Viên Hằng lời nói xong, cũng đã bắt đầu phân tổ. Sở dĩ muốn phân tổ, là bởi vì cái này trong 100 người, thực lực sai biệt quá lớn, giống Dương Trạch bọn hắn dạng này xuất thân, mỗi một cái đều là tập võ nhiều năm, những cái kia dân gian dân chúng bình thường hài tử, từng cái thoạt nhìn đều rất là mảnh mai, cùng bọn hắn đặt chung một chỗ, đây không phải là quá không công bằng. Viên Hằng đem Dương Trạch đám người bọn họ dẫn tới quảng trường một bên, lập tức muốn mọi người xếp thành một dãy, lần lượt tiếp nhận khảo hạch. "Vũ Dương Võ Viện không thể so chúng ta nơi này, ở bên kia tu luyện sẽ là hoàn toàn khác biệt võ đạo, ở nơi đó, đối với thiên phú của mỗi người yêu cầu càng cao, cho nên các ngươi vòng thứ nhất khảo hạch cần trắc nghiệm, chính là các ngươi khảo hạch. Các ngươi cùng dân gian hải tử bình thường không đồng dạng, các ngươi đều luyện võ qua, ta bên này có một khối chắc thí thạch, các ngươi chờ sau đó dùng cái này tay nắm đặt ở khối này chắc thí thạch bên trên, chắc thí thạch sẽ căn cứ thiên phú của các ngươi toát ra bất đồng quang mang, từ ưu đến kém, lần lượt là kim hồng bạch đen xám, quang mang là đen cho người, tắc khảo hạch không thông qua, đào thải ra khỏi cục." Viên Hằng đem vòng thứ nhất khảo hạch quy tắc nói ra, lập tức liền dẫn ồn ào, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, cái này vòng thứ nhất khảo hạch thế mà lại là như vậy, cũng không nghĩ tới, còn có dạng này biện pháp có thể nhìn ra một người thiên phú. Dương Trạch không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, không quản khảo nghiệm này thạch là thế nào làm, cái kia khảo hạch cần trắc nghiệm, hẳn là căn cứ cốt linh cùng hiện tại công lực mới phán đoán, cứ như vậy, mới có thể sàng chọn rơi một chút thiên phú kém người, như vậy nhìn tới, chính mình hẳn là ổn. Lại nhìn một chút một bên khác, bên kia đưa tới đều là tuổi tác rất nhỏ hài tử, nhìn tới quan phủ cũng là có tiết lộ qua một chút tin tức đi ra, tuổi tác càng nhỏ, không có luyện võ qua, nếu là có thể kiểm tra đo lường ra căn cốt thiên phú thượng giai hài tử, Vũ Dương võ viện khẳng định rất tình nguyện thu đi qua. Không muốn lề mà lề mề, cái thứ nhất, lên tới. Viên Hằng trên tay đã nhiều hơn một khối hình tròn tảng đá, đối hàng này người hô. Xếp tại cái thứ nhất chính là Ngư Dương thành bên trong một vị quan viên hài tử, nghe đến Viên Hằng mà nói, kiên trì đến cùng đi tới, đem tay của mình đặt ở chắc thí thạch phía trên. Khi hắn tay hoàn toàn dán tại chắc thí thạch bên trên thời điểm, chắc thí thạch mặt ngoài xuất hiện từng cái điểm sáng, hội tụ tại một chỗ, hắc quang từ chắc thí thạch mặt ngoài tỏa ra đi ra. Một màn thần kỳ này, hấp dẫn quảng trường bên trong ánh mắt mọi người, mặc dù là Viên Hằng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn đến cảnh tượng như vậy. Khối này chắc thí thạch khẳng định không phải Ngư Dương thành đồ vật, mà là Vũ Dương võ viện người trước cấp cho hắn, muốn hắn dùng khối này chắc thí thạch tới chủ trì khảo hạch. Cùng mọi người không đồng dạng, cái kia cái thứ nhất khảo nghiệm người nhìn thấy hắc quang dâng lên thời điểm, mắt tối sầm lại, người đều kém chút hôn mê bất tỉnh, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà cứ như vậy bị đào thải. Không, đây là phụ thân ta hoa cái giá cực lớn giúp ta cầm tới danh ngạch, ta làm sao sẽ cứ như vậy bị đào thải. Nam tử này trong miệng vái toán niệm, Viên Hằng nhướng mày, hô bên cạnh bổ khoái đem người này cho kéo lại tới, dựa theo quy củ, người bị đào thải là không có tư cách lưu tại trong sân rộng. Cái thứ hai, Viên Hằng tiếp lấy hô lên. Nhìn thấy người đầu tiên thất bại, cái thứ hai người kia có chút sợ, dừng lại không dám lên phía trước. Viên Hằng nhìn thấy bộ dáng của người này, sắc mặt âm trầm nói, lại cho ngươi ba hơi thời gian, nếu là lại không đi lên lời, ta trực tiếp để ngươi đưa ngươi đi ra. Nghe thấy được Viên Hằng nghiêm nghị mà nói, người kia lập tức tay nắm ấn đi lên, vừa mới tiếp xúc, lại là một trận hắc quang phóng ra, thân thể của người kia mềm nhũn, thế mà té quỵ trên đất. Viên Hằng vẫn là để người đem người này cho kéo đi ra, tiếp tục trắc nghiệm xuống. Nhất cổ tác khí một mực trắc nghiệm 20 người, chỉ có 6 người để tay tại chắc thí thạch bên trên thả ra bạch quang, hồng quang người, một cái đều không có, những người còn lại đại đa số là hắc quang, còn có 3 người là bạch quang, chính là trong phế vật. Khảo nghiệm nhiều người như vậy về sau, rốt cục đến Dương Hải, Dương Trạch đứng ở hàng sau, nhìn xem Dương Hải tay nắm thả đi lên, khảo nghiệm kia trên đá rất nhanh liền có bạch quang phóng ra. Dương Hải không khỏi thở dài một hơi, phía trước bị đào thải không ít người, làm hại hắn đều khẩn trương, may mắn chính mình qua. Nhìn thấy Dương Hải thông qua, Dương Trạch ngược lại là không có cái gì ba động, bất quá lại nhìn một chút chính hắn vị trí hiện tại, có chút dựa vào sau, bởi vì chính mình không muốn làm chim đầu đàn, cho nên chọn lựa một cái dựa vào sau vị trí, cứ như vậy, muốn đến phiên chính mình, vậy thì có lợi. Kiểm tra vẫn còn tiếp tục, cuối cùng tại kiểm tra đến từ hành viện thời điểm, chắc thí thạch bên trên quang mang, lần thứ nhất có biến hóa, xuất hiện trong bạch quang bí mật mang theo hồng quang nhàn nhạt dấu hiệu, không cần người nói, bọn hắn đều hiểu, cái này chứng minh từ hành viện tiên phú là trước mắt tốt nhất. Từ hành viện trên mặt có đắc ý biểu lộ, đứng ở Viên Hằng phía sau, nhìn xem còn lại mấy người. Tiếp lấy đến phiên Lỗ Thanh tiến lên, Lỗ Thanh tay nắm thả đi lên, chắc thí thạch bên trong điểm sáng nhanh chóng hội tụ, tiếp lấy thả ra là hoàn toàn hồng quang, không có bất kỳ hắc quang trộn lẫn trong đó. Vừa mới còn đắc ý từ hành viện, nhất thời liền đắc ý không nổi, nhìn xem Lỗ Thanh đứng ở trước mặt của mình, tay cầm thật chặt. Lỗ Thanh hoàn tất thi kiểm tra, đứng tại sau lưng hắn Dương Trạch đi ra. Dương Trạch tay nắm chậm rãi buông xuống, đặt ở kiểm tra bên trên. Tiếp xúc trong ngay mắt, Dương Trạch cảm giác được chắc thí thạch bên trên lạnh lẽo, như một khối hàn băng đồng dạng. Hắn nhìn hướng chắc thí thạch, phát hiện chắc thí thạch bên trong đang có từng cái điểm lấm tấm tụ tập cùng một chỗ, tiếp lấy ánh sáng chói mắt bay lên. Tại quang mang này dâng lên thời khắc, tại tràng tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Chương 74, vòng 2. Chính thấy chắc thí thạch mặt ngoài chói mắt hồng quang tán phát đi ra, nhưng hồng quang xuất hiện trong nháy mắt đó, quang mang không ngừng khởi động sóng dậy, hồng quang bên trong mọc lên nhàn nhạt kim quang. Đây là toàn trường vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, xuất hiện chỉ có màu vàng, chỉ có Dương Trạch, chỉ có ở trên người hắn mới có kim quang xuất hiện, cứ việc không phải thuần túy kim quang, có thể tại trong tràng cũng là vô cùng rõ rệt. Trên quảng trường ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dương Trạch trên thân, không thể nghi ngờ, Dương Trạch tiên phú là mọi người bên trong tốt nhất. Dương Nguyên Chấn ngồi ở kia một bên, lúc này là như ngồi bàn trông, Dương Trạch càng là ưu tú thì càng đánh hắn khuôn mặt, người khác không biết trận tướng sẽ chỉ cho là hắn là vì bản thân tư lợi, đem Dương Trạch cho chèn ép đi. Đem tay từ chắc thí thạch bên trên thu hồi lại, Dương Trạch đứng ở Viên Hằng phía sau, ánh mắt của hắn rất lạnh nhạt, cũng không có bởi vì tự mình đo thử ra tốt như vậy tiên phú mà biểu lộ ra cái gì đắc ý thần sắc. Đương Dương Trạch đứng ở nơi đó thời điểm, bên cạnh Lỗ Thanh cùng Từ Văn Vũ nhìn xem Dương Trạch, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Còn lại phía sau mấy người cũng đều lần lượt tiến lên tiến đi trắc nghiệm, chính là rất đáng tiếc, thông qua khảo hạch chỉ có 2 người, mà lại cũng đều là bạch quang, những người còn lại đều là hắc quang cùng ánh sáng xám. Dương Trạch nhìn lướt qua chu vi, phát hiện thông qua cái này vòng thứ nhất khảo hạch người, liền một nửa cũng chưa tới, cái này tỷ lệ thông qua thoạt nhìn còn được, cũng không nên quên, lúc này mới chính là vòng thứ nhất, phía sau còn có 2 vòng, cái này những người còn lại, sau cùng lại có thể còn lại mấy cái. Viên Hằng bên này kết thúc khảo nghiệm thời gian, một bên khác Vương Nhất cũng kết thúc, tình huống bên kia ngược lại là muốn so bên này tốt một chút, thế nhưng chỉ có 24 người thông qua. Hai bên cộng lại người, thông qua vòng thứ nhất liền 50 cái cũng chưa tới, Vũ Dương võ viện chiêu sinh, thật sự chính là nghiêm ngặt. Dương Trạch trong lòng lặng yên nghĩ đến, nhìn tới khảo hạch này, không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Viên Hằng đem chắc thí thạch thu vào, nhìn phía sau gần 20 người, nói, các người, đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, tiếp xuống, các ngươi cần khảo nghiệm liền là vòng thứ hai. Mọi người nghe lấy Viên Hằng nói chuyện, đồng thời bọn hắn nhìn thấy Vương Nhất mang theo bên kia thông qua khảo hạch người, vậy mà hướng lều vải lớn bên trong đi vào, không ít người đều là kinh hô đi ra.
Hô cái gì hô, bọn hắn cùng các ngươi không đồng dạng, bọn hắn phải trải qua khảo hạch hai vòng là đủ rồi, cuối cùng này một vòng, tự nhiên là muốn tới bên trong nhượng võ viện cao nhân tới chủ trì, mà các ngươi ở bên ngoài là được rồi. Viên Hằng tức giận nói, ngăn lại thuộc hạ ồn ào náo nhiệt. Nhìn thấy mọi người an tĩnh lại, Viên Hằng tiếp tục nói, tốt, hiện tại chúng ta tiểu tiến hành vòng thứ hai khảo hạch, vòng thứ nhất kiểm tra đo lường thiên phú của các ngươi, mà vòng thứ hai cần kiểm tra đo lường chính là các ngươi thực lực. Vòng thứ hai khảo hạch cũng rất đơn giản, các ngươi nhìn thấy bên kia khối đá lớn kia không có. Viên Hằng chỉ hướng quảng trường một bên, bên kia vòng khối sân bãi, bên trong đặt lấy một khối đá lớn, còn có các loại cơ quan. Chờ sau đó đến trận kia địa bên trong, các ngươi muốn toàn lực công kích khối đá lớn kia, ở phía trên lưu lại thuộc về các ngươi ấn ký, vậy coi như các ngươi thông qua vòng thứ hai khảo hạch, nhưng là trước đó ta muốn nhắc nhở trước các ngươi một chút, muốn đi đến hòn đá kia trước mặt, là có chướng ngại vật, chỉ có xông qua chướng ngại vật, các ngươi mới có thể có cơ hội lưu lại ấn ký. Tốt, dư thừa nói nhảm ta cũng không nhiều lời, các ngươi hiện tại theo ta đi. Viên Hằng ở phía trước dẫn đường, đem mọi người dẫn tới khối này sân bãi bên ngoài. Quảng trường bên trong là chuyên môn vòng ra một mảnh đất đoạn, vây lại, đương hiện tại đi gần vừa nhìn, Dương Trạch mới có thể nhìn thấy, tại trang này địa vị trí trung ương, đứng thẳng một khối đá lớn. Chỉ một cái liếc mắt nhìn tới, Dương Trạch liền có thể nhìn ra, tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản. Tại khối này tảng đá lớn chu vi đều bị đào rỗng, tảng đá lớn tiêu đặt ở cái hố to này vị trí trung ương, mà tại hố to biên giới vị trí thì là có một tấm ván gỗ cắm vào nơi đó, xung làm bình đài, tại tấm ván gỗ này phía trước thì là đánh xuống từng cái cọc gỗ, muốn đến tảng đá bên cạnh, liền phải dẫm lên cọc gỗ đi qua. Nếu không liền muốn rớt xuống đáy hố. Mọi người vẫn là một dây đứng vững, lần này, Dương Trạch được an bài đến cuối cùng mặt, tại trước mặt của hắn là Lô Thanh phía trước là Từ Văn Vũ. Ba cái thiên phú người tốt nhất được an bài tại phía sau, những người còn lại thì là tán lạc ở phía trước. Cái thứ nhất, đi lên. Viên Hằng điểm người đầu tiên, nhượng hắn đi ra. Người kia lúc trước thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, nhưng thiên phú chính là bình thường mạch quang, tu vi cảnh giới cũng bất quá là dẫn khí cảnh sơ giai, nhìn thấy chính mình là cái thứ nhất đi ra, hai chân đều có chút run lên. Viên Hằng nhìn xem người này đứng ở nơi đó không dám lên phía trước, nhướng mày, trực tiếp đem người này đẩy vào. Người kia hét lên một tiếng, thân thể rơi tại trong sân, vừa vặn rơi tại cái kia một tấm ván gỗ bên trên, lúc này mới rơi tại nơi đó, nhất thời tiểu hoàng hồn. Cửa ải này khảo nghiệm là thực lực của các ngươi, cũng là đảm lượng của các ngươi không phải sinh ra ở từng cái gia tộc trong bang phái, liền là quan lại tử đệ, nhưng các ngươi cuối cùng là nhập võ đạo cái này một đường, chỉ có thiên phú, không có can đảm cùng năng lực ứng biến, cuối cùng là đi không xa. Ta nói cửa này rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có thể dẫm lên cọc gỗ, đến tảng đá kia bên cạnh, tại trên đá lưu lại ấn ký là được, nếu là nửa đường rơi xuống cọc gỗ, đó chính là thất bại. Viên Hằng nói ra quy tắc, Dương Trạch nhìn hướng sân bãi, cái này từng cái cọc gỗ giãn cách vẫn có chút khoảng cách, khinh công thân pháp không đủ, cũng không nhảy qua được tới. Nhìn tới cửa ải này muốn khảo nghiệm, liền là khinh công của bọn hắn cùng lực lượng, cả hai đều đạt tiêu chuẩn, mới xem như thông qua cửa thứ hai. Cái kia bị đẩy đi ra nam tử, đứng lên, chậm rãi hướng phía trước bước ra bước thứ nhất, tiếp lấy nhảy một bước đi ra, rơi tại cái thứ nhất trên cọc gỗ. Có thể một chân mới vừa vặn dẫm lên cọc gỗ, thân thể của hắn bắt đầu lắc lư lên, thoạt nhìn liền muốn ngã xuống, tranh thủ thời gian lại nhảy một bước đi ra. Nhìn thấy tình huống này, Viên Hằng không được lắc lắc đầu. Mà Dương Trạch đứng tại phía sau cùng, cũng là nhìn ra rồi kết cục, người này khẳng định sẽ thất bại, thân pháp như vậy kém cỏi, cân bằng đã mất, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, không có nhượng Dương Trạch chờ đợi quá lâu, cái này hết thảy 20 cái cọc gỗ, người kia mới đi ra 7 cái cọc gỗ, tiểu triệt để duy trì không được tiến vào trong hố. Viên Hằng mặt không biểu tình, nhượng hai cái bổ khoái đem người kia từ bên dưới kéo lên tới, đưa ra ngoài, người đầu tiên lại nhanh như vậy thất bại. Đừng tưởng rằng đạp cọc gỗ rất đơn giản, các ngươi những người này nuông chiều từ bé, rất ít rèn luyện thân thể kiến thức cơ bản a. Hắc hắc, hôm nay chàng này kiến thức cơ bản khảo hạch, ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi có thể qua mấy cái. Viên Hằng cười lạnh, người thứ hai đi ra. Người thứ hai đi lên về sau, giống nhau là không có kiên trì qua một nửa lộ trình, liền ngã đi xuống, về sau người, là một cái tiếp một cái đi tới. Có thể lên tới người tuy nhiều, nhưng một mực chờ đến người thứ năm, mới có một người có thể đến tảng đá lớn trước mặt, một quyền trực tiếp đánh ra ngoài, đánh vào tảng đá kia phía trên. Cái này nhìn như mão đủ khí lực đánh đi ra một quyền đánh vào tảng đá kia phía trên, cũng bất quá là mới lưu lại một cái dấu vết mờ mờ mà thôi, bất quá cuối cùng vẫn là lưu lại một điểm ấn ký, xem như miễn cưỡng thông qua. Người này kết thúc về sau, người còn lại là từng cái tiến lên, thẳng cho tới Từ Văn Vũ thời điểm, phía trước cũng chỉ có 6 người thông qua khảo hạch mà thôi. Từ Văn Vũ đứng đi ra, không có cái gì khó khăn chắc trở, ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt thủ trưởng ấn ký, cũng là thành công. Về sau Lỗ Thanh tiến lên, cũng giống như vậy ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt thủ trưởng ấn ký, đồng dạng là thành công, mà lúc này đây, tự chỉ còn lại Dương Trạch một người còn chưa tiến lên khảo hạch. Tại mọi người trong ánh mắt, Dương Trạch từng bước một đi ra ngoài, đứng ở khối kia trên ván gỗ, Dương Trạch lúc này mới có thể cảm giác đến những người khác đứng ở chỗ này tâm tình. Tại cái này hố to bên trên, chỉ có một tấm ván gỗ chống đỡ lấy chính mình thân thể, có một loại lơ lửng cảm giác, dễ dàng nhượng người thân thể mất đi cân bằng. Nhưng đối với thường xuyên cùng người tử đấu Dương Trạch tới nói, loại này mất cân bằng cảm không tính là gì, mũi chân tại trên ván gỗ một điểm, thân thể của hắn tiểu từ trên ván gỗ bắn đi ra, xông về cái thứ nhất của gỗ. Dương Trạch thân pháp rất ổn, cái này thoạt nhìn rất đơn giản một bước, trực tiếp rơi tại khối kia cái thứ nhất trên của gỗ, một chân điểm của gỗ, thân thể của hắn tiểu lại bắn đi ra, rơi tại cái thứ hai trên của gỗ. Lần này một cái chân khác điểm vào trên của gỗ, Dương Trạch mượn lực lại nảy lên, rơi tại cái thứ ba trên của gỗ. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng là mỗi một bước bước ra,
đều rất là ổn định, cũng không có bất kỳ bất ổn ngã sắp xuống dấu hiệu. Bên ngoài sân mấy người nhìn xem Dương Trạch cái này vững vững vàng vàng bộ dạng, vẻ mặt đều là có một chút biến hóa. Đạp cọc gỗ là một cái rất có tính kỹ thuật sống, không có mấy năm khổ luyện công phu xuống tới, căn bản là đạp bất ổn, giống vừa mới liền xem như Lỗ Thanh, trung gian cũng là có mấy lần thân thể không ổn định dấu hiệu, căn bản liền sẽ không giống Dương Trạch như thế ổn định. Tiểu tử này bình thường trong giang hồ khoái động phong vân, kinh nghiệm đối địch phong phú, cái này một thân thực lực đều là khai phát đi ra, dùng công lực của hắn, đi qua cái này cọc gỗ cũng căn bản tiểu tính không lên việc khó gì. Viên Hằng trong lòng mặc niệm nói, hắn biết rõ, trên thực tế một vòng này khảo hạch đối Dương Trạch tới nói, căn bản cũng không tính là gì. 20 cái cọc gỗ, Dương Trạch rất nhanh liền rơi tại cái cuối cùng phía trên, chỉ thấy chân phải giẫm lên cái này cọc gỗ, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ hội tụ bên phải quyền thượng, hóa thành một quyền đánh ra, quyền phong vụ vụ, Dương Trạch một quyền này, đánh vào khối kia to lớn trên đá. Chỉ thấy được tảng đá mặt ngoài có nhỏ xíu run rẩy, hơi run rẩy mấy lần về sau, tảng đá mới lại bất động lại, mà tại tảng đá mặt ngoài, xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đến trừng lớn lên, bọn hắn lưu lại đều là dấu vết mờ mờ, chỉ có Dương Trạch một người mới có thể ở phía trên đánh ra một cái rõ ràng như vậy quyền ấn. Hắn lực lượng nên có dẫn khí đỉnh phong cấp độ a. Viên Hằng trong lòng lần thứ nhất nâng cao đối Dương Trạch đánh giá. Dương Trạch thu hồi nắm đấm, mấy lần tung người nhún nhảy, rơi tại Viên Hằng bên cạnh. Chương 75, Mã trưởng lão. Trải qua vòng thứ 2 khảo hạch về sau, có thể từ bên trong này đi theo Viên Hằng đi ra, chỉ còn lại 9 người. 9 người này bên trong, trừ đi Dương Trạch 3 người, còn có 6 người, 6 người bên trong, có cái Dương Trạch rất quen thuộc Dương Hải, còn sót lại 5 người, cũng đều không đơn giản. Một người là Bạch Phi đồ đệ Bạch Luân, một người là Phùng gia Phùng Liên, còn có 3 người, đều là trong quan phủ mấy vị quan viên con cháu, 5 người đều là dẫn khí cảnh sơ giai bên trong hảo thủ. 9 người đi theo Viên Hằng đi tới bình đài một bên dưới đài cao, 9 người tại đứng thẳng. Các ngươi 9 người, chờ sau đó đều cho ta thật tốt địa đứng ở chỗ này, không có mệnh lệnh, không cho phép ly khai vị trí này. Chỉ có chờ đến mệnh lệnh, các ngươi mới có thể tiếp tục động tác kế tiếp, rõ chưa? Viên Hằng không phải đang cùng bọn hắn thương lượng, mà là trực tiếp dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện với bọn họ. Dương Trạch trong lòng run lên, hắn không nói gì, chính là vẻ mặt cũng nghiêm túc, hiện tại đã là một vòng cuối cùng khảo hạch, dựa theo Viên Hằng nói tới, cuối cùng này một vòng, không về hắn chủ trì, sẽ có Vũ Dương Võ Viện người đi ra, nhìn tới, ngay lúc này. Biểu tình của tất cả mọi người đều là nghiêm túc, bọn hắn đều đứng ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi bên trong, hai người từ quảng trường lối vào chỗ tiến đến. Một người trong đó, chính là Âu Dương Tín, bất quá bây giờ Âu Dương Tín nhưng là hơi hơi lạc hậu một bước, đi theo một người khác bên cạnh. Dẫn đầu đi tới là một vị nam tử áo trắng, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 bộ dáng, tướng mạo đã nói không được có bao nhiêu xuất sắc, nhưng mới vừa xuất hiện, từ trên người hắn tựu có một loại ngăn chặn toàn trường khí chất, tựu liền Âu Dương Tín cũng là thua kém người này. Nam tử áo trắng vừa tiến tới, giọng cái kêu bảo vệ quảng trường quan binh trên tay binh khí cùng nhau khẽ động, cùng kêu lên hô lớn, cung nên thành chủ đại nhân. Tiếng vang đinh tai nhức óc trên quảng trường bắt đầu vang vọng, chấn nhiếp trong tràng tất cả mọi người, bao quát Dương Nguyên trấn ở bên trong hết thảy võ lâm nhân sĩ, cũng đều là ở thời điểm này đứng lên tới. Gặp qua thành chủ đại nhân, Dương Nguyên Chấn đám người đều là chắp tay hành lễ, bất kể nói thế nào, thành chủ đều là Ngư Dương thành trưởng công giả, đặc biệt là khoảng thời gian này Âu Dương Tín trở về, quan phủ uy thế phóng đại, đã vượt trên giang hồ một phương, bọn hắn không dám tùy tiện khinh suất. Mà Dương Trạch đám người, cũng tại Viên Hằng dẫn dắt bên dưới, hướng nam tử áo trắng phương hướng túi đầu hành lễ. Lữ Phong đứng ở chỗ này, nhìn xem tất cả mọi người là đang hướng phía chính mình hành lễ, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không biết bao lâu chính mình không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Từ lúc chính mình đương cái này Ngư Dương thành thành chủ một chức đến nay, giang hồ một phương tiểu cùng chính mình khắp nơi đối nghịch, cả cái Ngư Dương thành tại bởi vì từng cái giang hồ thế lực tồn tại, bị chia cắt thành từng cái độc lập cá thể. Dân chúng đều chỉ biết những này giang hồ thế lực tồn tại, không biết có bao nhiêu người không chú ý quan phủ tồn tại, chính mình cái này thành chủ cũng là một mực bị người xem nhẹ, thẳng đến gần nhất, quan phủ mới lại lần nữa dựng lên hy vọng. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạt cấm, Lữ Phong ước gì cái này từng cái giang hồ trong thế lực đấu, giữa lẫn nhau chém giết, chỉ có giang hồ thế lực bị chính mình áp chế, chính mình mới có thể làm cái này Ngư Dương thành bên trong chân chính chủ nhân. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Lữ Phong hiện tại là sẽ không đem những này lời nói tự đáy lòng nói ra, chính là đối mọi người nói, đại gia miễn lễ. Dương Trạch ngẩng đầu lên, hướng thành chủ vị trí nhìn sang, Ngư Dương thành thành chủ Lữ Phong, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn không dám càn rỡ dò xét Lữ Phong, nếu là càn rỡ dò xét thành chủ lời, là rất dễ dàng bị chú ý tới, dẫn xuất phiền toái, vậy liền rất không tốt. Lữ Phong cùng Âu Dương Tín liếc nhau một cái, hai người tung người nhảy vọt, thân thể cao cao nhảy lên, rơi tại trên đài cao. Trên đài cao đặt lấy 5 thanh ghế dựa, Lữ Phong ngồi ở bên trái thanh thứ 2 bên trên, mà Âu Dương Tín thì là ngồi ở Lữ Phong bên cạnh. Mà ở cái này thời điểm, Dương Trạch ánh mắt nhưng là liên tục lấp lóe đến mấy lần, tiểu vừa mới Lữ Phong bày ra thân pháp. Trên giang hồ truyền ngôn Lữ Phong võ công không cao, kia là một câu lời nói dối. Tối thiểu dùng công lực của mình bây giờ, căn bản là không thi triển ra được dạng này thân pháp, Lữ Phong thực lực sâu không lường được. Dương Trạch trong lòng không khỏi thở dài một hơi, may mắn chính mình cho tới nay đều là không có dẫn xuất sóng gió gì, có dạng này thực lực, Lữ Phong còn một mực biết điều như vậy, tất nhiên là đang nưu đồ một bàn đại cờ, không thể coi thường. Không đơn thuần là Dương Trạch, trong sân mặt khác giang hồ nhân sĩ cũng đều nhìn ra điều này, Lữ Phong điệu thấp lâu như vậy, đây là lần thứ nhất thể hiện ra chính mình thực lực, đem bọn hắn đều trấn trụ. Trên đài cao, vốn là khí phách phấn chấn Lữ Phong, hiện tại cũng là đem thân thể bày ngay ngắn, mặc dù là hắn, cũng không thể ngồi lên chủ vị, chỉ vì vị trí này có một cái thân phận càng thêm tôn quý người mới có thể ngồi. Tại mọi người trong khi chờ đợi, có 3 người từ quảng trường hậu phương lều vải lớn bên trong đi ra, 3 người này mới vừa xuất hiện, tung người nhảy lên, rơi tại trên đài cao. 3 người bên trong, một già hai trẻ, 2 nam 1 nữ, một cái lão giả mang theo hai cái thanh niên nam nữ. Lão giả hồng quang đầy mặt, thần thái chắc địch, thoạt nhìn khí độ có chút bất phàm, mà thanh niên kia nam nữ, nam lưng đeo trường kiếm, thần sắc trưng dương, nữ thân mang kình trang, dáng người cao gầy, hai người đứng chung một chỗ, cũng có vẻ rất là sướng. Ba người này mới lên sân khấu, Lữ Phong cùng Âu Dương Tín lập tức liền đứng lên, hai người trên mặt không còn có lúc trước bộ kia thong dong tăng lên vẻ mặt, xoay chuyển xuất hiện là một bộ cung cung kính kính biểu lộ. Hai người lập tức chắp tay hành lễ, Lữ Phong càng là đi trước nói, tại Hạ Ngư Dương thành thành chủ Lữ Phong, gặp qua Mã trưởng lão. Lữ Phong đầu thấp xuống, thân là đứng đầu một thành hắn, ở thời điểm này khiêm tốn như là một cái bình thường lão bách tính, không dám có bất kỳ động tác. Cái kia bị hắn gọi Mã trưởng lão lao giả xoa một thoáng trồng râu, cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Lữ thành chủ không cần đa lễ, nơi này là Ngư Dương thành, ngươi là chủ nhân, cần gì cùng ta khách khí như vậy. Lữ Phong lúc này mới dám ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói, Mã trưởng lão quá khách khí, Vũ Dương Võ Viện là Tuyển Dương phủ bên trong đỉnh tiêm thế lực, Lữ Phong lại sao dám tự xưng là chủ. Nhìn thấy Lữ Phong tư thế, bên dưới mọi người không ít người đều là nhìn đến trợn tròn mắt, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, lúc trước còn uy áp toàn trưởng Lữ Phong, tại Vũ Dương Võ Viện trước mặt, vậy mà như thế ăn nói khép nép. Dương Trạch cũng là kinh sợ, Lữ Phong tốt xấu là mệnh quan triều đình, là cái này Dương Châu Tuyển Dương phủ Ngư Dương thành thành chủ, Vũ Dương Võ Viện lại thế nào tính, cũng chỉ là một đám võ đạo cao thủ thành lập, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một phương giang hồ thế lực, lại có thể nhượng Lữ Phong túi đầu. Hiện tại nhượng Dương Trạch dùng một chữ để hình dung Lữ Phong, đó chính là sợ, sợ không thể lại sợ. Dương huynh thật bất ngờ a, nhìn tới Dương huynh đối bên ngoài thế giới không phải hiểu rất rõ. Dương Trạch bên hai, một cái thanh âm rất nhỏ truyền tới, càng là Lỗ Thanh. Chương 76, phẩm cấp võ giả. Cùng Dương Trạch không đồng dạng, Lỗ Thanh trong mắt cũng không có Dương Trạch như vậy kinh ngạc, ngược lại là ở trên trán của hắn có tích tích mồ hôi hiện, tràn ngập sợ hai ánh mắt bên trong, còn kèm theo một điểm hâm mộ thần thái. Tại nhìn thấy Lỗ Thanh thần sắc thời điểm, Dương Trạch liền có chút không rõ, cái này Lỗ Thanh hiện tại trạng thái thật là có chút quỷ dị, một bộ lại sợ lại hâm mộ bộ dáng. Nhìn thấy Dương Trạch ánh mắt, Lỗ Thanh cũng không hề tức giận, không thèm để ý chút nào nét mặt của mình, trái lại nhẹ nói, "Dương huynh, ngươi đối Vũ Dương Võ Viện lý giải có bao nhiêu?" Dương Trạch lắc lắc đầu, nói thẳng, "Kỳ thật ta đối Vũ Dương Võ Viện lý giải rất ít, chỉ biết là kia là trên giang hồ một cái từ rất nhiều thực lực cường đại võ giả xây dựng võ viện." Nhìn xem Dương Trạch không giống như là nói láo dáng vẻ, Lỗ Thanh tiếp tục nói, "Cái kia Dương huynh nên biết Thiên Hạ phân Cửu Châu, chúng ta Thiên Vũ Vương triều thống ngự Cửu Châu đại địa sự tình a." Dương Trạch gật đầu nói, "Có biết một hai." Cửu Châu đại địa rộng lớn vô biên, người thường cho dù là bỏ ra sức lực cả đời, cũng khó có thể đi khắp Cửu Châu. Chúng ta Thiên Vũ Vương triều mặc dù thống ngự Cửu Châu, nhưng là tại Cửu Châu bên trong, vẫn tồn tại rất nhiều tông môn thế gia, đến mãi không hết giang hồ thế lực môn phái. Đừng tưởng rằng đây đều là giang hồ môn phái, liền lên không được mặt đài, trên thực tế tại những này giang hồ thế lực bên trong, cường đại mấy cái thế lực đều có thể uy áp một châu. Trên danh nghĩa còn là quy triều đình quản hạt, nhưng là tại quản hạt phạm vi bên trong, nắm giữ không thua bởi triều đình quyền lên tiếng, mặc dù là triều đình, đối với mấy cái này cường đại giang hồ thế lực, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Dương huynh thân là người trong giang hồ, nên minh bạch, hiệp dùng võ phạm cấm, giang hồ một khi quá cường đại, đó chính là đứng tại triều đình mặt đối lập bên trên, mà bây giờ Cửu Châu giang hồ liền có chút cường đại. Mà vì ứng đối tình huống này, triều đình Cửu Châu đại địa mở rộng ra võ viện, trong võ viện cao tầng đều là thực lực cường đại võ giả, cả cái võ viện như một cái tông môn đồng dạng, nhưng là chỉ thuộc về triều đình quản hạt, không nghe bất kỳ người nào khác hiệu lệnh. Võ viện tồn tại mục đích là vì chiêu thu vị trí hết thảy ưu tú hạt giống, đem bọn hắn bồi dưỡng thành võ đạo cao thủ, chờ đến nhất định năm tháng, có thể quyết định lưu tại võ viện bên trong, cũng có thể tới hướng vị trí phủ địa quan phủ nhậm chức, cũng có thể lựa chọn thoát ly võ viện, không đi hướng bất kỳ chỗ nào. Mà Vũ Dương Võ Viện chính là chúng ta Dương Châu Tuyển Dương phủ bên trong chỉ có một chỗ võ viện, cũng là chúng ta Tuyển Dương phủ bên trong hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong, phóng nhãn cả cái Dương Châu cũng là đứng hàng đầu thế lực, chỉ nghe từ Châu Mục phủ hiệu lệnh. Dương Trạch vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, tại trên mặt hắn càng nhiều là thần sắc mờ mịt. Không có cách nào, Lỗ Thanh cùng hắn nói những này, trong đó có rất nhiều tin tức đều là hắn không từng nghe nói qua tin tức, làm sao có thể không nhượng hắn kinh ngạc. Bất quá hắn nhưng cũng là nghe đến một chút đồ vật, cái này Vũ Dương Võ Viện tiểu tương tự kiếp trước Lam Tinh bên trên trường học, chuyên môn bồi dưỡng học sinh. Làm như vậy đối triều đình có một cái ưu thế, đó chính là có thể hướng Cửu Châu trong giang hồ chiêu sinh, tại bọn hắn lúc tốt nghiệp, lại đánh vào đến quan phủ hệ thống bên trong, tương đương với biến tướng suy yếu giang hồ thế lực, mà lại tăng trưởng triều đình thực lực. Kế sách này, theo Dương Trạch nhìn tới cũng không tệ lắm, cuối cùng giang hồ một phương có rất nhiều thế lực tồn tại, trong đó tuy có cự đầu, nhưng cũng không cách nào làm đến chân chính thống nhất giang hồ, cho nên giang hồ còn là cùng vụn cắt đồng dạng. Cái này vụn cắt nếu là khống chế không tốt, khẳng định sẽ bất lợi cho triều đình, nhưng nếu là có thể khống chế tốt, ngược lại là có thể trở thành triều đình trên tay một thanh lợi kiếm. Bất quá Dương Trạch đối với Lỗ Thanh trong miệng loại kia có thể uy áp một châu tông môn thế lực còn nghi vấn, một châu chi địa bao lớn, kia là không thể tưởng tượng, làm sao có thể có tông môn có thể cùng triều đình khiêu chiến. Vũ Dương Võ Viện đã cường đại như vậy, cái kia tại chúng ta Tuyển Dương phủ bên trong, còn có phương nào có thể cùng Vũ Dương Võ Viện vào tay? Chẳng lẽ là quan phủ? Dương Trạch không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, mà là hỏi một cái vấn đề như vậy đi ra. Lỗ Thanh lắc đầu, trên mặt biểu lộ cũng có chút không đồng dạng. Tựa hồ là không nghĩ tới, Dương Trạch hỏi lên sẽ là một cái vấn đề như vậy. Quan phủ tại Tuyển Dương phủ bên trong, mặc dù có chút hy vọng, nhưng còn so không lên Vũ Dương Võ Viện, Tuyển Dương phủ một cái khác đỉnh cấp thế lực, là Buôn Lôi Kiếm Tông. Vũ Dương Võ Viện tại Tuyển Dương phủ bên trong, trừ muốn bồi dưỡng ra ưu tú tử đệ bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là ngăn được Buôn Lôi Kiếm Tông. Buôn Lôi Kiếm Tông là Tuyển Dương phủ giang hồ đệ nhất thế lực, tông môn nội bộ cao thủ đông đảo, thực lực không tầm thường, phóng nhãn cả cái Dương Châu cũng là danh tiếng không ít. Qua nhiều năm như vậy thống trị Tuyển Dương phủ giang hồ, quan phủ cũng không dám khinh động Buôn Lôi Kiếm Tông, chỉ có Vũ Dương Võ Viện mới có thể cùng Buôn Lôi Kiếm Tông đối kháng. Lỗ Thanh đem việc này cho nói đi ra, nhưng không có nói ra một chuyện, đó chính là Buôn Lôi Kiếm Tông thống trị một phủ giang hồ, Vũ Dương Võ Viện tại cái khác địa phương chiêu sinh bởi vì có Buôn Lôi Kiếm Tông tồn tại, rất khó chiêu thu đến giang hồ nhân sĩ, chỉ có tại Ngư Dương Thành loại này hẻo lánh chi địa mới có thể chiêu thu đến giang hồ nhân sĩ. Cuối cùng Ngư Dương Thành thật quá vắng vẻ, một cái hậu thiên võ giả liền có thể xưng bá địa phương, tại cả cái Tuyển Dương phủ đều là xếp hạng không cao. Buôn Lôi Kiếm Tông, Vũ Dương Võ Viện, đây chính là Tuyển Dương phủ bên trong cực mạnh địa phương sao? Dương Trạch trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, cứ việc lần đầu tiên nghe nói, nhưng hắn cũng có thể đoán được, dùng hai cái này thế lực độ mạnh, muốn tiêu diệt Ngư Dương Thành, kia là không cần tốn nhiều sức, cũng khó trách Lữ Phong như vậy làm dáng. Còn có một vấn đề cuối cùng, hy vọng Lỗ Minh có thể giải đáp một phen. Dương Trạch hỏi, cứ nói đừng ngại. Lỗ Minh, ở bên ngoài thế giới bên trong, võ đạo nhưng còn có mặt khác phân chia. Ta nhìn thành chủ cùng Âu Dương đại nhân thực lực hẳn là cũng đều là đến hậu thiên cảnh giới, chẳng lẽ lao đầu kia thực lực đã đến tiên thiên cảnh giới? Cho tới Buôn Lôi Kiếm Tông cùng Vũ Dương trong võ viện người mạnh nhất là vượt ra khỏi tiên thiên cảnh giới, còn là có truyền thuyết phẩm cấp võ giả tồn tại. Nghe đến Dương Trạch vấn đề này, Lỗ Thanh nhưng là nhịn không được cười lên. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Dương huynh là thật chuyện gì cũng không biết, không nghĩ tới Dương huynh còn là biết một chút sự tình, tối thiểu cái này phẩm cấp võ giả liền biết. Bất quá Dương huynh cách cục hay là nhỏ, tiên thiên cảnh giới. Nếu là thật có tiên thiên cảnh giới võ giả, Vũ Dương võ viện cái kia còn trước mắt, Vũ Dương võ viện chân chính đệ tử kia cũng là phẩm cấp võ giả, không thành phẩm cấp võ giả, kia cũng là thế tục bên trên cấp thấp nhất võ giả, căn bản là không coi là gì. Cái kia phẩm cấp võ giả đến cùng là cái gì cấp bậc? Dương Trạch trong lòng chấn kinh, phẩm cấp võ giả hắn chỉ nghe qua mà thôi, căn bản không biết rốt cuộc là ý gì. Thôi được, hôm nay ta tiểu đem biết đến, tất cả đều báo cho Dương Minh. Dứt khí, hậu thiên, tiên thiên, đều là chúng ta Cửu Châu đại lục bên trên mấy ngàn năm qua, đại chúng luyện võ cơ sở nhất một con đường. Dọc theo đường này tu luyện, một đời có thể luyện đến cảnh giới tối cao, cũng bất quá là tiên thiên mà thôi, tiên thiên cảnh có thể mạnh bao nhiêu, đối phó người bình thường. Cái kia một người đối phó hơn nghìn người không thành vấn đề, nhưng nếu là đang đối mặt mấy ngàn đại quân mà nói, mặc dù là tiên thiên võ giả, cũng khó có thể ngăn cản. Loại tình huống này, tại Cửu Châu đại lục bên trong kéo dài mấy ngàn năm thời gian, thế nhưng là tại ngàn năm trước, bởi vì một khỏa thiên thạch vũ trụ rơi tại trên Cửu Châu đại địa, từ đó làm cho chúng ta trên Cửu Châu đại địa hết thảy cũng thay đổi. Ngàn năm trước, kia là Cửu Châu đại lục một cái hỗn loạn thời đại, các phương các cứ, thiên hạ chiến loạn, binh hoang mã loạn thời gian, rơi xuống một khỏa thiên thạch vũ trụ, lập tức dẫn rất nhiều người chú ý, các phương cao nhân đều tới dò xét khỏa này thiên thạch. Kinh lịch không biết bao nhiêu người dò xét, bọn hắn từ thiên thạch bên trong được đến một bộ hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, đồng thời phát hiện, thiên thạch hàng lâm cho Cửu Châu đại địa mang đến một loại tên là linh khí đồ vật, cải biến toàn bộ thế giới. Ngàn năm trước, linh khí thức tỉnh, phẩm cấp võ giả xuất hiện, khiến cho vốn là phân tách Cửu Châu đại địa, kinh lịch mấy trăm năm đại hỗn chiến, tại trang này đại hỗn chiến bên trong chết đi nhân số không kể xiết, máu chảy thành sông, kia là hắc ám nhất mấy trăm năm thời gian. Cuối cùng tại 500 năm trước, chúng ta Võ Hoàng bệ hạ xuất thế, dùng nó mạnh mẽ vũ lực, quét ngang Cửu Châu đại địa, bình định Dự Châu, thành lập Thiên Vũ Vương triều, thống trị Cửu Châu. Kết thúc trận kia loạn thế. Lỗ Thanh nói đến phía sau cùng, trong mắt thậm chí xuất hiện cuồng nhiệt thần sắc, thoạt nhìn có chút thất thố. Hoan qua tới về sau, Lỗ Thanh tiếp tục nói, linh khí thức tỉnh về sau Cửu Châu đại lục, chỉ có phẩm cấp võ giả mới có thể bước lên được mặt đài, phẩm cấp võ giả phân chia cũng rất đơn giản, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm nhất là nhập môn, cửu phẩm là mạnh nhất, chỉ có trở thành phẩm cấp võ giả mới có năng lực phi thiên độ địa, di sơn đảo hải. Giống Vũ Dương võ viện loại này một trong phủ thế lực lớn, môn nhân đều là phẩm cấp võ giả, ngươi nhìn Mã trưởng lão, chí ít cũng là một vị tam phẩm cảnh giới cao thủ. Tại tam phẩm võ giả trước mặt, vẹn vẹn hậu thiên cảnh giới, lại có thể được tính cái gì? Bất quá liền xem như Mã trưởng lão, tại Vũ Dương trong võ viện cũng không tính được cái gì, có nghe đồn, Vũ Dương trong võ viện người mạnh nhất là một vị ngũ phẩm võ giả, đó mới là có thể uy chấn một phủ cường giả. Lỗ Thanh sau khi nói xong, Dương Trạch trong lòng nhưng là lên sóng to gió lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cửu Châu đại lục, vậy mà có dạng này một đoạn lịch sử. Linh khí phục Tô Thiên năm thời gian, xuất hiện phẩm cấp võ giả, nguyên lai Ngư Dương thành bên trong những người này, không có một cái đang được mặt đài, chỉ có trở thành phẩm cấp võ giả, mới xem như một vị chân chính võ giả. Biết được tất cả những thứ này về sau, Dương Trạch mới hiểu được lựa chọn của mình có cỡ nào chính xác, nếu là chính mình không thể nhắc lên Vũ Dương Võ Viện điều tuyến này lời, dựa vào hắn chính mình tới sông sáo, không biết muốn lúc nào mới có thể biết những chuyện này. Dương Minh, ta lần thứ nhất biết những chuyện này thời điểm cũng rất kinh ngạc, chờ ngươi ly khai Ngư Dương Thành về sau, liền sẽ rõ ràng cái thế giới này đến cùng là bao lớn, Ngư Dương Thành, cuối cùng là quá nhỏ quá vắng vẻ. Lỗ Thanh lại bổ sung một câu, có thể hắn không biết, hiện tại Dương Trạch suy nghĩ, đều là muốn rời khỏi Ngư Dương Thành, tại Ngư Dương Thành cái ao nhỏ này, một đời cũng không làm được manh mối gì. Liên tại bên dưới hai người bọn họ lén lút trò chuyện thời điểm, trên đài cao, Mã trưởng lão đã là ngồi xuống, sau đó trên đài cao còn lại bốn người mới ngồi xuống, mà Viên Hằng tỏ ý Dương Trạch một đoàn người đi về phía trước. Chương 77, Nô Dũng. Dương Trạch bọn hắn đi thẳng đến đài cao phía trước bình đài bên cạnh ngừng lại, đứng thành một dãy, một cử động cũng không dám. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đây chính là một vòng cuối cùng khảo hạch, vốn là 50 người, hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn hắn 9 người, cũng không biết cuối cùng này một trận khảo hạch bên trong lại có thể còn lại mấy người. Mới vừa vặn đứng ở chỗ này, bọn hắn liền gặp được lều vải lớn bên trong có một đám nam nam nữ nữ đi ra, đều là lại nói có cười, thành quần kết đội, quảng trường bên trong yên tĩnh, cũng bởi vậy bị đánh vỡ. Gặp được cái này một đám nam nữ đi ra, Mã trưởng lão phách dùng sức vỗ một cái ghế dựa, lạnh giọng nói, tất cả yên lặng cho ta một điểm, xào xào nháo nháo, còn thể thống gì? Nghe đến trên đài cao Mã trưởng lão quát mắng âm thanh, cái này một đám nam nam nữ nữ mới dám nhanh yên tĩnh trở lại, đứng ở bình đài mặt khác một bên, cũng là đứng chỉnh chỉnh tề tề, không dám loạn động. Mã trưởng lão bản lấy khuôn mặt, đứng lên tới, nhìn về phía Dương Trạch bọn hắn bên này. Hắn cái nhìn này nhìn qua, Dương Trạch đám người bọn họ lập tức tựu cảm giác được một cô áp lực rơi tại trên người mình, đều là không khỏi cúi đầu, mặc dù là Dương Trạch, cũng là vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên khác, không dám nhìn thẳng Mã trưởng lão ánh mắt. Dương Trạch trong lòng không khỏi khiếp sợ, đây chính là phẩm cấp võ giả thực lực sao? Chính là một ánh mắt, vậy mà liền có thể cho mình lớn như vậy áp bách, bực này thực lực, viễn siêu hậu thiên cảnh giới. Mã trưởng lão đem 9 người đều quét vừa biến, đặc biệt là tại Dương Trạch trên thân, dừng lại thêm một thoáng, mới đưa thu hồi ánh mắt lại, 9 người không khỏi thở dài một hơi. Các ngươi 9 người, liền là lần này thế tục võ giả bên trong, còn lại 9 người, rất tốt, các ngươi hẳn là vì chính mình có thể tiến vào một vòng cuối cùng cảm thấy may mắn. Chúng ta võ viện khảo hạch là rất nghiêm khắc, cốt linh vượt qua 20 tuổi người, là không có tư cách tiến vào chúng ta võ viện, công lực vượt qua dẫn khí cảnh người, cũng là không có tư cách tiến vào chúng ta võ viện. Các ngươi có thể đi đến một bước này, đã coi như là sơ bộ phù hợp yêu cầu của chúng ta. Nhưng các ngươi dù sao cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện phổ thông võ đạo, ta sẽ không đem các ngươi xem như người thường đối đãi, các ngươi muốn đi vào đến Vũ Dương võ viện, còn muốn kinh lịch sau cùng một trận khảo hạch mới được. Trang này khảo hạch rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có thể tại một người trên tay kiên trì nửa nén hương thời gian, liền coi như là thông qua cuối cùng này một trận khảo hạch, có tư cách đi tới chúng ta Vũ Dương võ viện. Nô Dũng, đi lên. Mã trưởng lão hô một cái tên đi ra, lập tức tại bình đài mặt khác một bên nam nam nữ nữ bên trong, có cái dáng người khôi ngô nam tử đi ra. Nam tử này nhân cao mã đại, thoạt nhìn còn rất non nớt, thoạt nhìn cũng không đến 20 tuổi, bị Mã trưởng lão sau khi hô lên, trên mặt còn có loại rất không cao hứng cảm xúc. Nhìn thấy Ngô Dũng một bộ do dự dự bộ dáng, Mã trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sợ đến Ngô Dũng lập tức nhảy lên bình đài. Hắn dạng này nhảy dựng, Vũ Dương võ viện cái kia một đám nam nam nữ nữ, lập tức bật cười, Ngô Dũng là khí mặt đỏ dần, nhưng một câu đều nói không nên lời. Dương Trạch bọn hắn bên này cũng không có thật tốt, nếu không phải kiêng kỵ Ngô Dũng thân phận, vừa mới bọn hắn cũng không nhịn được muốn cười đi ra. Các ngươi, lên cho ta tới. Mã trưởng lão cái này thời điểm đã ngồi trở lại đi. Dương Trạch trên mặt bọn hắn cái kia nhỏ xíu biểu lộ, khẳng định là chạy không thoát Ngô Dũng con mắt, Ngô Dũng nhìn xem bọn hắn chín người, hung tợn nói: "Đi lên." Viên Hằng cái này thời điểm đã lùi đến phía sau, nhưng nhìn đến Dương Trạch bọn hắn không có đi lên, còn là ở phía sau hô một câu. Dương Trạch chín người lúc này mới lên bình đài, đứng ở Ngô Dũng trước mặt, cũng chỉ có chờ đến bọn hắn chân chính đứng ở nơi này thời gian, mới có thể cảm giác đến từ trên thân Ngô Dũng, cái kia tản mát ra như có như không cảm giác các bách. Ngô Dũng là một tháng trước mới đột phá đến nhất phẩm võ giả, trở thành chúng ta Vũ Dương võ viện ngoại môn đệ tử, cũng là ta lần này mang ra đệ tử bên trong thực lực kém nhất một cái, các ngươi cần trên tay hắn kiên trì nửa nén hương thời gian, cố lên nha. Mã trưởng lão lại bổ sung một câu, nếu không phải nhìn thấy có mấy người sắc mặt đã trở nên rất chính lệnh, hắn mới sẽ không bổ sung câu này. Có thể hắn câu nói này nói ra, nhưng là nhượng Ngô Dung sắc mặt trở nên có chút khó coi, không dám đối Mã trưởng lão nổi giận, Ngô Dung chỉ có thể hướng Dương Trạch chín người vung ngoan thoại. Các ngươi đừng tưởng rằng ta mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm võ giả không coi là cái gì, ta sẽ thật tốt địa giáo huấn ngươi nhóm một thoáng, dù sao một bên khác đã có 12 người thông qua khảo hạch, các ngươi chín cái, toàn bộ đào thải, cũng là không có cái gì quan hệ. Dương Trạch đám người thần tình nghiêm túc, tuyệt đại đa số người cũng không biết nhất phẩm võ giả là có ý tứ gì, nhưng là không có bất kỳ người nào dám buông lỏng, yếu hơn nữa, cái này cũng là Vũ Dương võ viện đệ tử, không phải bọn hắn có thể với tới. Bắt đầu. Mã trưởng lão quát to một tiếng, từ tay áo của hắn bên trong bay ra nửa nén hương, rơi tại trên đài cao, bấm ngón tay một điểm, cái tia nén nhang tự động đốt lên. Hương mới giấy lên tới trong nháy mắt, Nô Dũng tự động, cảm giác mình bị nhục nhã Nô Dũng, căn bản cũng không nói cái gì thân phận cùng võ đức, chân phải tại trên đất một đạp, thân thể mãnh liệt bắn mà ra. Giữa bọn hắn cái kia hơn 10 trượng khoảng cách, Nô Dũng chính là một cái bạo hướng, liền trực tiếp đem cái này khoảng cách cho rút ngắn hơn phân nửa. Dương Trạch là 9 người bên trong phản ứng đầu tiên, bước chân khẽ động, lập tức hướng một bên lẹn ra ngoài, hắn một chút ỉu đã đoán được, cái này lao ra Nô Dũng, không phải mình có thể chính diện ngăn cản. Tại Dương Trạch động đồng thời, Từ Văn Vũ cùng Lỗ Thanh cũng là hầu như đều lóe ra đi, những người khác mặc dù chậm một bước, nhưng đều là hướng địa phương khác nhau tránh né đi ra. Cái này bình đài có 50 trượng lớn, lớn như vậy bình đài, bọn hắn 9 người nếu là phân tán ra mà nói, có lẽ còn có thể có cơ hội cùng Nô Dũng chu tuyển nửa nén hương thời gian. Nhìn thấy tất cả mọi người là lựa chọn tránh né phương thức, Nô Dũng trên mặt xuất hiện cười lạnh vẻ mặt, thân thể một chảo, hướng một cái dẫn khí sơ giai quan lại tử đệ bắt tới. Cái kia quan lại tử đệ vốn là đang hướng lấy phía sau lui ra, kết quả cái này nhìn đến Ngô Dũng hướng chính mình bắt tới, nhất thời tiểu hoàng hồn, bước chân một cái lảo đảo, thân thể bất ổn. Liên lạc như thế bất ổn trong nháy mắt, Nô Dũng đã đến bên cạnh hắn, tay phải một trường vô đi ra, đập vào trên người của người này. Người này trong miệng kêu thảm một tiếng đi ra, thân thể cao cao vung lên tới, từ trên bình đài bay ra ngoài, sát mặt đất trượt ra khoảng cách rất xa mới ngừng lại được, người đều ngất đi. Người này đổ xuống về sau, lập tức tiểu có người chạy ra ngoài, đem người này khiêng đi, Ngô Dũng biết mình không thể ở chỗ này giết người, cho nên hắn không có hạ tử thủ, còn là lưu lại một tay. Nhẹ nhõm đánh bại một người về sau, Ngô Dũng hướng Dương Trạch bọn hắn còn lại 8 người, lộ ra một cái tiểu dung, ngón tay chỉ đi ra, chỉ tại xuống trên người một người. Người kia mới bị Ngô Dũng cho nhìn chằm chằm, sắc mặt đông nhiên đại biến, mới vừa một màn kia mỗi người đều nhìn thấy, Ngô Dũng thực lực, kia là vượt xa bọn hắn, không quản là lực lượng còn là tốc độ, đều không phải bọn hắn có thể đánh đồng. Ngô Dũng nhìn xem vậy nhân thần tình biến hóa, chân phải lần nữa đạp một cái, người tiểu xông ra ngoài. Vốn là giữa hai người còn có 40 trượng khoảng cách này nhưng đang nhanh chóng rút ngắn. Người kia không dám cùng Ngô Dũng chính diện giao phong, xoay người liền muốn đào tẩu, nhưng hắn tốc độ làm sao có thể cùng Ngô Dũng so với, chạy trốn không có mấy bước, tiểu bị Ngô Dũng bắt lấy, dùng sức hất lên, Ngô Dũng đem người này đem ném đi ra. Không đến 10 hơi thời gian, tiểu có 2 người bị đào thải, cái tốc độ này cũng không chậm. mấy người kia cũng quá ngây thơ, bọn hắn cho rằng phân tán trốn chạy liền có thể tại Ngô sư đệ trên tay kiên trì nửa nén hương thời gian sao? Nhất phẩm võ giả thực lực cũng không phải loại này dẫn khí cảnh có thể tưởng tượng, bọn hắn làm dạng này sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nói chuyện chính là ngồi tại mã trưởng lão bên cạnh nam tử kia, nhìn xem trên sân cục diện, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Dương Trạch cái này thời điểm cũng phản ứng lại, la lớn, đại gia tập trung ở cùng một chỗ, phân tán ra tới sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có chúng ta tập trung ở cùng một chỗ mới có cơ hội kiên trì. Hắn kêu một tiếng này đi ra, Nô Dũng lập tức liền hướng hắn nhìn lại, đối hắn lộ ra một cái tiếu dung. Dương Trạch toàn thân lông tơ đều dựng lên, cái này Nô Dũng mang đến cho hắn một cảm giác, thế mà so với lúc trước cái kia dùng đao hậu thiên võ giả còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Lời nói quá nhiều, vậy ta trước tiên đem ngươi giải quyết. Nô Dũng trên thân mãnh liệt bắn đi ra, lúc này mọi người nhớ tới Ngô Dũng cái kia đáng sợ thực lực, thế mà không một người tới chi viện Dương Trạch. Nô Dũng trùng kích qua tới, Dương Trạch không chút suy nghĩ sau lưng đao đã ra khỏi vỏ, mãnh hổ hạ sơn trong nháy mắt thi triển đi ra, một đao bổ về phía Ngô Dũng. Vốn là trùng kích đi qua nhìn thấy Dương Trạch xuất đao thời điểm, hắn thế mà từ Dương Trạch trên đao đến một tia nguy hiểm khí tức, đấm ra một quyền, đánh về phía Dương Trạch trường đao. Trường đao cùng nắm đấm đụng vào nhau, bình một tiếng vang, trường đao cuốn ngược đi ra, Dương Trạch miệng hổ đau từng cơn, chỉ cảm thấy miệng hổ đều muốn sụp ra mở dạng. Con thất thần làm gì, các ngươi muốn trở bị tiêu diệt từng bộ phận sao? Dương Trạch lần nữa hô lớn đi ra, hắn biết do thực lực sai biệt lớn như vậy, chính mình tại Ngô Dũng trên tay, sợ là không kiên trì nổi bá chiêu. Dựa vào một kích này lực lượng, Dương Trạch hướng phía sau lại lui ra ngoài, lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách, Ngô Dũng lập tức lại theo đi lên. Nhưng lần này, còn lại 6 người cũng dám tới, 6 người đều xuất các loại thủ đoạn dùng đến, đánh về phía Ngô Dũng. Ngô Dũng ánh mắt lạnh lẽo, song quyền hướng chu vi không ngừng mà đánh đi ra, lỗ thanh 6 người mới vừa vặn vừa chạm vào đụng tới, trực tiếp tiêu bị đánh bay đi ra. Các người đám người này, liền ta một chiêu cũng không đỡ nổi. Phải không? Vậy ta tiếp ta một chiêu thử nhìn một chút. Dương Trạch trên tay đao hướng trên bình đài chém đi xuống, lực lượng từ trên đao bạo phát ra, Nô Dung dưới chân xuất hiện từng đạo vết rách, nhất thời một cái động lớn xuất hiện, Nô Dung thân thể bại đi xuống. Nô Dung vội vàng không kịp chuẩn bị, mới vừa vặn rớt xuống, lỗ thanh từ trong ngực lấy ra mấy cái mê vụ bắn, ném ra ầm một tiếng nổ mở ra, tạo thành quần quần sưng dày, che lại tầm mắt. Còn chưa qua bao lâu, Từ Văn Vũ chỗ đứng, bên dưới có âm thanh truyền ra ngoài, Nô Dung thân thể đụng mở mặt sàn, xuất hiện ở Từ Văn Vũ phía sau. Chương 78, thông qua. Lúc này trên bình đài khói đặc cuồn cuộn, Từ Hoành Viễn nghe đến sau lưng tiếng vang, không chút do dự hướng một bên tránh né đi ra. Từ Hoành Viễn tốc độ rất nhanh, nhưng Ngô Dũng tốc độ càng nhanh. Từ Hoành Viễn vừa vặn nghiêng người lóe ra tới thời điểm, Ngô Dũng dùng sức một chảo, vậy mà bắt lấy Từ Hoành Viễn bả vai. Thân sắc đại biến, Từ Hoành Viễn ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ nhiều, một cái tay khác co lại, gào thét trong lúc một thanh nhuyễn kiếm từ trên tay của hắn bắn ra, hướng phía sau liền là trực tiếp đâm tới. Nhuyễn kiếm vũ động, như một con rắn hướng phía sau mà đi, sương mù bên trong, mũi kiếm đã tới Ngô Dũng trước mặt. Ngô Dũng tay trái cầm ra, trực tiếp đem sắp đâm trúng nhuyễn kiếm của hắn bắt lấy, lòng bàn tay có lực lượng ngưng tụ, dùng sức sờ một cái, bình một tiếng, cái này nhuyễn kiếm trực tiếp bị ép thành mảnh vỡ, tán lạc trên mặt đất. Liên làm một cái động tác như vậy thời gian, lỗ thanh lần nữa vô đi ra. Chính thấy lỗ thanh hướng trong ngực sờ mó, trên tay nắm một cái đồ vật, trực tiếp ném ra ngoài, vẩy hướng về phía Ngô Dũng. Cái này trong khói dày đặc Ngô Dũng đưa tay tới cản, nhưng cái kia một thanh đồ vật còn là có không ít xuyên thấu bàn tay hắn ngăn cản, trực tiếp chiếu vào hắn trên mặt. Đồ vật vừa mới đụng trên mặt của hắn, Ngô Dũng tựu cảm giác đến cặp mắt của mình đâm nói lên, trước mắt xuất hiện mơ hồ, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn không thấy đồ vật. Bị Ngô Dũng bắt lấy, Từ Hoành Viễn cảm giác được chế trụ cánh tay mình, bàn tay lực lượng hơi hơi bung lỏng một chút, cơ hội tốt như vậy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, dùng sức thoáng dây rùa, tiểu từ Ngô Dũng trên tay tránh thoát đi ra. Thoát thân mà ra, Từ Hoành Viễn thân thể lộn một vòng, càng là quay đầu đá một cước trở về, vừa vặn đá vào Ngô Dũng trên thân. Ngô Dũng một tay che lấy con mắt của mình, nhìn không thấy phía trước đồ vật, làm sao biết tránh né, trực tiếp tiểu bị một cước này đá trúng, thân thể không tự giác địa hướng phía sau lui lại mấy bước đi ra. Mà tốt như vậy một cái cơ hội, những người khác chắc chắn sẽ không từ bỏ, mọi người bắt đầu không ngừng xuất thủ, toàn bộ hướng Ngô Dũng trên thân đánh qua, đem Ngô Dũng đánh là không ngừng mà lui lại, lùi đến trên bình đài cái danh tóc kia, sau cùng bại đi xuống. Một màn này bị trên đài cao 5 người nhìn thấy, Mã trưởng lão trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ, lạnh nhạt nói, cái kia sở trưởng sử dụng ám khí tên gọi là gì? Hắn đều Lỗ Thanh, là đồ đệ của ta. Âu Dương Tín lập tức tiếp lời nói, trên mặt càng là có chút vẻ mặt kiêu ngạo, rất là kiêu ngạo đồ đệ của mình có thể xuất sắc như vậy. Mã trưởng lão gật đầu nói, đứa bé này không sai, rất xuất sắc, Ngô Dũng kinh nghiệm chiến đấu thực tế là quá ít, rõ ràng thực lực tại mấy người bọn hắn phía trên, nhưng là bởi vì kinh nghiệm không đủ, bị đánh trở tay không kịp. Bất quá muốn ta đến xem, 9 người này bên trong, thực lực cực mạnh, xuất sắc nhất hẳn là người kia. Trên đài cao 4 người thuận theo Mã trưởng lão chỉ ra tới phương hướng nhìn sang, nhìn thấy Dương Trạch. Dẫn khí cảnh cùng nhất phẩm võ giả trên lệch quá xa, hiện tại còn thừa lại sau cùng 30 hơi thở thời gian, mà lại nhìn bọn họ có thể hay không kiên trì đến sau cùng a. Mã trưởng lão nói một câu về sau, liền rốt cuộc không nói. Trên bình đài, đem Ngô Dũng cho đánh xuống về sau, mọi người cũng không có phất lờ, bọn hắn thủ đoạn không sai biệt lắm đã toàn bộ dùng một lượng, nhưng bây giờ còn có một chút thời gian, Ngô Dũng nói không chừng còn có cái gì át chủ bài không có thi triển đi ra, một khi dùng đến, rất có thể liền là sát chiêu. Trên sân lâm vào trong thời gian ngắn yên tĩnh, Dương Trạch tay phải nắm thật chặt đao của mình, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ đã đến cực hạn, đối mặt với một cái đối thủ như vậy, nhược thần kinh của hắn đều chỉ có thể căng thẳng. Cái này yên tĩnh, kéo dài bất quá 3 hơi thời gian về sau, đột nhiên cả cái bình đài đều là lắc lư, tạch 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 âm thanh từ phía dưới bình đài truyền ra. Dương Trạch trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, nhìn về phía Lỗ Thanh, nhưng là phát hiện Lỗ Thanh sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Cẩn thận, hắn đây là muốn đem cả cái bình đài đều cho vén lên. Dương Trạch hét lớn một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Ngô Dũng vậy mà có như thế thần lực, lại dám nghĩ đến muốn làm ra loại chuyện này. Mà liền tại hắn kêu một tiếng này xong, bình đài mặt ngoài xuất hiện đại lượng khe hở, Dương Trạch thân thể thoát qua, hướng dưới bình đài nhảy xuống. Hắn không thể nhượng bình đài cho sập, nếu không chiếu theo quy tắc, bọn hắn đều bị đánh ra sân bãi, chẳng phải là tự thua. Thân thể hạ xuống, tại dưới bình đài mặt tìm đến một chỗ chỗ đứng, Dương Trạch nhìn thấy cái kia ngay tại phía dưới hủy hoại bình đài trụ cột. Ngô Dũng nhìn đến Dương Trạch xuất hiện, hắn nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến Dương Trạch lao đến, tay phải nắm quyền, một quyền mang theo hô hô phong thanh, nhắm ngay Dương Trạch mặt, trực tiếp đánh tới. Lần này Dương Trạch không có tránh lui, tay phải đồng dạng là nắm quyền, thể nội hai cỗ bất đồng chân khí vận chuyển tới cực hạn, dung hợp tại một chỗ, toàn bộ vận chuyển tới chính mình trên tay phải, nắm quyền, đồng dạng là một quyền đánh qua. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ kình lực từ trong tiết ra, đem bọn hắn hai người bên cạnh mấy căn trụ cột lớn, toàn bộ đều cho đánh gãy rơi. Dương Trạch thân thể càng là tại cỗ này kình lực bên dưới, trực tiếp tung bay đi ra, đụng mở bình đài, bay đi lên. Thân thể vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung, Dương Trạch đập vào bình đài một ước, Ngô Dũng cũng nhảy lên bình đài, nhìn xem còn lại 6 người, vọt tới một người bên cạnh, đem người kia đánh bay đi ra. Ngô Dũng không nghĩ tới Dương Trạch cũng dám chính diện tiếp một quyền của mình, hơn nữa còn không có chết, đây quả thực là đối với mình một loại nhục nhã. Nổi giận bên trong, Ngô Dũng giải quyết một người, liền muốn tiếp lấy xuất thủ, Bạch Luân đã sớm chuyển đến Ngô Dũng phía sau, một kiếm hướng Ngô Dũng hậu tâm nhắm tới. Phát giác đến phía sau động tĩnh, Ngô Dũng xoay người một tay bắt lấy Bạch Luân kiếm, kiếm kia tiểu cùng đồ chơi đồng dạng, trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Nhưng mảnh vỡ kia cũng không có rơi trên mặt đất, Ngô Dũng tay trái một cỗ lực lượng nhiếp trụ những cái kia mảnh vỡ, sau đó hướng một bên đánh ra ngoài, chính là đánh về phía Dương Hải phương hướng. Vốn là một mực tại bên cạnh không dám ra tay, Dương Hải không nghĩ tới Ngô Dũng lại đột nhiên hướng chính mình ra tay, bị dọa đến là sắc mặt đại biến, thân thể mới vừa hướng phía sau rút khỏi mấy bước, mảnh vỡ tiểu đánh vào trên người hắn, hét thảm một tiếng ngã xuống. Bạch Luân một kích không có đắc thủ liền hướng phía sau lui ra, mà Lỗ Thanh vào trong lực sờ sờ, hiển nhiên là lại phải có thủ đoạn gì. Ngô Dũng ánh mắt hung ác, bạo xông ra, tay phải vỗ một cái, trưởng phong đống nhiên đánh đi ra, bước chân kém chút đều muốn lập không được, liền là như thế hoảng hốt trong nháy mắt, Ngô Dũng cách hắn cũng chỉ có 3 thước khoảng cách. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Hoành Viễn một cước đạp ở trên bình đài, vén lên một tấm ván gỗ, dùng sức quăng về phía Ngô Dũng. Ngô Dũng lập tức dừng lại, xoay người một cước, đem tấm ván gỗ này đá nát mở, nhưng mà Lỗ Thanh nhưng là mượn cơ hội này, lại ném ra 2 cái mê vụ đạn, đem thân hình của mình cho ẩn núp lên. Ngươi đã cứu ta một lần, chúng ta bây giờ xem như hòa nhau, Từ Hoành Viễn nói. Nhiều lần bị ngăn cản, Ngô Dũng sắc mặt tái nhợt, chính mình đường đường một cái nhất phẩm võ giả thế mà liền mấy cái dẫn khí cảnh võ giả đều không đối phó được, cái này nếu là hắn trở về mà nói, chẳng phải là muốn bị trong võ viện những người kia chết cười. Đang lúc Ngô Dũng không muốn lại áp chế chính mình, toàn lực xuất thủ thời điểm, trên đài cao nửa nén hương đã đốt xong, Mã trưởng lão hô to một tiếng dừng tay, tất cả mọi người ngừng lại. Có thể, đến dừng mới thôi, các ngươi 6 người, xem như thông qua khảo hạch, chúc mừng các ngươi. Trên đài cao Mã trưởng lão tuyên bố kết quả, Lỗ Thanh mấy người đều là kích động hô lên. Trưởng lão, ta lo lắng an toàn của bọn hắn, cái này còn chưa dùng hết toàn lực đây, ngươi sao có thể? Ngô Dũng nhìn thấy cái này kết quả, có chút không phục, nghĩ muốn tranh luận. Đủ rồi, Ngô Dũng, ngươi thân là nhất phẩm võ giả, nhưng là tại tay của người ta bên trên nhiều lần ăn quả đắng, sau khi trở về, cho ta thật tốt nghĩ lại một thoáng, nếu là nghĩ lại không đủ thông suốt, liền đợi đến lãnh phạt ta. Mã trưởng lão đánh gãy Ngô Dũng mà nói, Ngô Dũng cũng không dám lại mở đầu, túi đầu xuống đi trở về, đứng tại một bên, một câu đều không nói. Kết quả đã tuyên bố đi ra, Dương Trạch cũng khôi phục một điểm khí lực, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể dựng lên. Nếu không phải hắn đồng thời tu luyện Hải Tâm Quyết cùng Nhất Khí Công, hai luồng chân khí che chở thân thể của hắn, mới vừa cùng Ngô Dũng liều một quyền kia, liền có thể muốn tính mạng hắn. Mặc dù là không chết, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đều bị đánh chấn động, lúc này tứ chi run lên, đều không lấy sức nổi. Các ngươi mấy cái cũng không cần quá cao hứng, Ngô Dũng vừa mới tối đa cũng liền chính dùng ra một nửa thực lực, chờ các ngươi đến Vũ Dương Võ Viện về sau, liền sẽ rõ ràng, chân chính ngoại môn đệ tử, thực lực sẽ là dạng gì. Ta sẽ còn tại Ngư Dương Thành đợi 3 ngày thời gian, 3 ngày này thời gian, chính các ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, còn là nơi này tập hợp, ta mang các ngươi đi. Nói xong câu đó, Mã trưởng lão phất tay áo rời đi, liên đối lấy Vũ Dương Võ Viện người cũng đều đi theo hắn ly khai. Tiêu liền Lữ Phong cùng Âu Dương Tín cũng tranh thủ thời gian đi theo, thoạt nhìn như có điểm không tầm thường tình huống. Đã kết quả đã ra, còn tại đây vừa người đều bị trưởng bối cho đón đi, chỉ có Dương Trạch một người trên thân bị thương, còn tại nguyên địa không cách nào ly khai. Đang lúc Dương Trạch trong lòng thầm mắng thời điểm, Lỗ Thanh cùng Viên Hàng hướng hắn bên này đi tới. Lỗ Thanh đỡ lên hắn, còn có chút kính ngưỡng mà nhìn Dương Trạch. Dương huynh quả nhiên không phải tầm thường, đã có thể đón đỡ Ngô Dũng một trường không chết, nhất phẩm võ giả một kích, kia nhưng đầy đủ đem một cái dẫn khí cảnh võ giả giết tới nhiều lần. Lỗ huynh không cần coi trọng ta, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, khẳng định là võ viện trưởng lao cho Ngô Dũng ra lệnh, không cho phép hắn dùng ra toàn lực để tránh giết chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta lại thế nào khả năng kiên trì ở lâu như vậy. Dương Trạch thở dài nói, trên thực lực chênh lệch là hắn có thể cảm giác đến, cùng Ngô Dũng tầm đó, bọn hắn có quá lớn chênh lệch, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều là còn kém rất rất xa. Dương công tử, ngươi bây giờ cũng thụ thương, muốn hay không trong nhà môn tu dưỡng một hồi, ta đi thỉnh đại phu đến cho người chữa thương. Viên Hằng nhiệt tình nói, Dương Trạch thông qua khảo hạch, đây là khẳng định sẽ tiến vào Vũ Dương võ viện. Dùng Dương Trạch thiên phú, tương lai thành tựu không cách nào đánh giá, hiện tại cũng không thể lại đem Dương Trạch cho rằng một cái bình thường vãn bối đối đãi. Chương 79, trước khi rời đi. Đối với Viên Hằng hiện tại nhiệt tình, Dương Trạch nơi nào sẽ nhìn không ra, Viên Hằng trong lòng là ý nghĩ gì, nhưng mà hắn cũng chỉ là lắc lắc đầu, nói, đa tạ Viên đại nhân hảo ý, nhưng ta còn là không ở lại nơi này quấy rầy Viên đại nhân, ta trở về tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nghe đến Dương Trạch cự tuyệt chính mình, Viên Hằng biểu lộ có trong nháy mắt lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá Viên đại nhân có thể hay không giúp ta tìm một chiếc xe ngựa tới, bằng không thì bằng vào ta hiện tại trạng thái, ta muốn đi trở về Tường Vân Ngai, cũng là một kiện khó khăn sự tình. Dương Trạch cười khổ nói. Viên Hằng nghe đến Dương Trạch yêu cầu, căn bản cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới, tự mình đi lo liệu chuyện này. Lỗ Thanh một đường đỡ lấy Dương Trạch từ quảng trường đi ra ngoài, chờ đến bọn hắn đến nha môn cửa chính thời điểm, người nơi này quần tản đi không sai biệt lắm, Viên Hằng chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, ở chỗ này chờ đợi Dương Trạch. Dương Trạch lên xe ngựa, chạy về Tường Vân Ngai, chờ đến hắn đến Thông Dương Tiền Trang thời điểm, canh cửa người hầu nhìn thấy Dương Trạch mặt trắng như tuyết, lập tức đem lão Tạ hô lên. Chờ đến lão Tạ đi ra nhìn đến Dương Trạch thời điểm, bị giật mình kêu lên, lập tức kêu hạ nhân đem Dương Trạch nâng tiến vào, càng là phái nhân mã đi lên hô đại phu qua tới. Dương Trạch nhưng là ở thời điểm này kéo lại lão Tạ, muốn lão Tạ nhanh đi cầm chút linh dược qua tới. Lão Tạ không dám trì hoãn, lập tức cho Dương Trạch cầm tận mấy cái nhân sâm, càng làm cho người nhanh đi chế biến nước thuốc mới tốt, lập tức bưng đi qua cho Dương Trạch, mà vào lúc này, đại phu cũng đến. Đại phu này vừa nhìn thấy Dương Trạch, liền bắt đầu cho Dương Trạch bắt mạch lên, một bên bắt mạch một bên lắc đầu. Tổng quản sự đại nhân mạch tượng đã hỗn loạn đến một cái đỉnh điểm, khẳng định là tại cùng người tranh đấu thời gian thụ thương thương, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương lệch vị trí, may mà thể nội kinh mạch chưa ngừng, thật tốt địa trị liệu một phen, tính dưỡng mấy tháng thời gian, liền có thể khôi phục lại. Không có đáng ngại tự tốt. Lao Tạ cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nhìn thấy Dương Trạch cái kia sắc mặt tái nhợt, hắn kém chút bị hủ chết. Bất quá tổng quản sự đại nhân phải nhớ kỹ, ở sau đó mấy tháng thời gian bên trong, đều không cho phép cùng người động thủ, bằng không mà nói thương thế sẽ tăng thêm, vạn nhất thương tới tâm mạch, vậy thì phiền phải à, ta trước mở phó có thể hóa giải phương thuốc, trước phục dụng một tháng thời gian, ta lại đến nhìn một chút tình huống thế nào. Đại phu này nói, mở ra một bộ phương thuốc. Lao Tạ không ngừng nói cảm ơn, đem cái này đại phu cho mang theo đi ra, lúc trở lại lần nữa, trên tay bưng lấy nước thuốc trở về, đưa đến Dương Trạch trước mặt, liền muốn cho Dương Trạch ăn vào. Dương Trạch ngăn cản lại Lao Tạ, đột nhiên xuất thủ, trên người mình mấy chỗ đại huyệt một điểm, sắc mặt đột nhiên biến hóa, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trên thân nhanh chóng uể oải đi xuống. Dương Trạch mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, Ngô Dũng một quyền kia, hắn căn bản cũng không có như vậy dễ dàng tiếp xuống, hai người nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, từ Ngô Dũng trên nắm tay, có một cô không đồng dạng lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của mình. Mặc dù lực lượng này không nhiều, nhưng vẫn là kém chút đem hắn trong cơ thể cho hoàn toàn phá đi, còn tốt chính mình tu luyện hai môn công pháp, chân khí tổng lượng so người khác muốn nhiều ra không ít, vội vàng vận chuyển chân khí đem cố lực lượng này phong tỏa xuống tới, lúc này mới có thể kiên trì đến cái này thời điểm. Lão Tạ sắc mặt đại biến, đỡ cái kia kém chút liền muốn ngã xuống Dương Trạch. Dương Trạch nhưng là đem nước thuốc uống vào, điên cuồng quan tâu, toàn bộ uống xong thời điểm, trong miệng còn tại thở mạnh. Uống xong tiếp theo một cái chớp mắt, ở ngực hắc thạch có nhàn nhạt cảm giác nóng rực hiện, vừa mới uống vào súp nhân sâm lập tức bị hắc thạch hấp thu chuyển hóa, biến thành mặt khác một cỗ lực lượng, rót vào trong cơ thể của mình. Hắc thạch lực lượng mới tiến vào thân thể, lập tức cùng Dương Trạch thể nội cỗ lực lượng kia giao hòa tại một chỗ, cả hai không ngừng mà đan vào một chỗ, tại kinh lịch một phen đấu tranh về sau, cuối cùng đem cỗ lực lượng kia hóa giải rơi. Nhưng mà thể nội lại kinh lịch một phen trùng kích, Dương Trạch lại là phun ra một cỗ máu tươi, lão Tạ vội vàng vòng tới Dương Trạch phía sau, muốn chuyển vận chân khí cho Dương Trạch. Dương Trạch phất tay ngăn trở lão Tạ, hắn hiện tại mặc dù khí tức suy yếu đến một cái mấy điểm, thế nhưng là cặp mắt của hắn nhưng là tại lần nữa phơi phới quan mang. Còn tốt chính mình có hắc thạch, hắn mới vừa bỏ mặc cỗ lực lượng kia xuất hiện, liền là nghĩ muốn mượn nhờ hắc thạch lực lượng hóa đi, quả nhiên thành công. Chớ nhìn hắn hiện tại như thế suy yếu, không còn cỗ lực lượng kia tại trong cơ thể của mình, cái kia muốn khôi phục lại, thời gian liền sẽ rút ngắn rất nhiều, còn có hắc thạch tương trợ, hắn có lòng tin trong một tháng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lão Tạ, cho ta lấy thêm chút dược tài qua tới, toàn bộ ngao thành nước thuốc. Dương Trạch lau một thoáng khóe miệng máu tươi nói: Thiếu gia, ngươi bây giờ thân thể hoàn hư yếu, không thể duy nhất một lần phục dụng nhiều như vậy nước thuốc, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Lão Tạ khuyên nhủ: Không cần lo lắng, ngươi nhìn ta lần nào xảy ra chuyện đủ, ngươi chiếu theo ta nói đi làm là được, sau đó ngươi buổi sáng ngày mai lại tới, ta còn có chuyện phải nói cho ngươi. Gặp được Dương Trạch cái kia không cho cự tuyệt ngữ khí, lão Tạ cũng chỉ có thể chiếu theo Dương Trạch dặn dò đi làm. Một canh giờ sau, Dương Trạch trước mặt nhiều hơn 5 phần nước thuốc. Không có chút gì do dự, Dương Trạch bưng lên cái này 5 phần nước thuốc, bắt đầu quán thâu đi xuống. Thoáng cái 5 chén vào trong bụng, hắc thạch lần nữa bắt đầu hấp thu, Dương Trạch có thể cảm giác đến ở ngực ấm áp, không chỉ không có nhượng hắn cảm giác đến nóng, ngược lại là cho hắn một loại cảm giác rất thoải mái. Cố lực lượng này ở trong cơ thể hắn du tẩu, trợ giúp hắn đem kinh mạch cảm giác đau đớn cho tan ra hết, Dương Trạch bắt đầu vận chuyển công pháp, lợi dụng cố lực lượng này dưỡng thương. Cái này một tu dưỡng, một mực chờ đến hừng đông, Dương Trạch mới kết thúc đả tọa, lại là liên tục phun ra mấy miệng tụ huyết tại trên đất, mặc dù sắc mặt còn là trắng xám, vừa vặn bên trên khí cơ, nhưng là thông thuận rất nhiều. Lão Tạ ở thời điểm này gõ cửa tiến đến, nhìn thấy Dương Trạch không có xảy ra chuyện, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, hắn liền sợ Dương Trạch xúc động như vậy, chờ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Lão Tạ qua tới, Dương Trạch đem toàn bộ sự tình đều cho Lão Tạ nói ra, cùng Viên Hàng giao dịch, cùng với ngày hôm qua khảo hạch, còn có tương lai tứ thông phường tính toán. Chờ đến hắn toàn bộ nói xong thời điểm, Lão Tạ hai mắt đều trừng lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trạch thế mà mưu tính ra một kiện chuyện như vậy, chính mình thế mà hoàn toàn không biết. Hắn nghĩ muốn nói chút lời, có thể lại không biết muốn vì sao lại nói thế. Mặc dù Dương Trạch sẽ mất đi tứ thông phường chỗ này sản nghiệp, nhưng lại đổi lấy đến tiến vào Vũ Dương Võ Viện cơ hội, này không phải quản thấy thế nào, đối Dương Trạch tới nói, đều là một cái chuyện tốt. Đặc biệt là biết trên đời này còn có phẩm cấp võ giả tồn tại, Lão Tạ thế giới quan đều bị lật đổ, hắn rất là minh bạch, hắn không ngăn cản được Dương Trạch. Lão Tạ, ngươi cũng không cần lo lắng, tứ thông phường quan phủ người sẽ đến tiếp nhận, ta hiện tại thông qua khảo hạch, tương lai liền là Vũ Dương Võ Viện một phần tử, ta sẽ cùng Viên Hằng nói tốt, các ngươi nên có đãi ngộ, tuyệt đối muốn cho các ngươi, không thể để các ngươi không nhà để về. Vì giúp mình đánh xuống cơ nghiệp, Dương Trạch biết Lao Tạ bỏ ra rất nhiều, càng là hoàn toàn đứng ở phía bên mình trận doanh, Dương gia là trở về không được, không thể nhượng Lao Tạ sống lang thang. Lao Tạ chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không cần, chúng ta người trong giang hồ, vốn chính là cùng quan phụ không phải người một đường, thiếu gia hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá dạng này cũng tốt, thiếu gia ly khai Ngư Dương Thành, ta cũng không có lo lắng, mặc dù ta tuổi đã lớn, nhưng ta còn là nghĩ trên giang hồ xông vào một lần, không thể để cho ta sau cùng thời gian cũng hoang phế. Nghe thấy Lao Tạ nói như vậy, Dương Trạch nghĩ muốn khuyên can Lao Tạ, nhưng là nhìn đến Lao Tạ không giống như là mở đùa giỡn bộ dáng, cũng liền không nói nhiều cái gì. Hai ngày sau thời gian, Dương Trạch một mực tại chữa thương, mà Lao Tạ thì là tại tứ thông phường buôn ba lên, chuẩn bị cho Dương Trạch vật tư. Lương khô, nước ngọt, ngân lượng, khu trùng tán, các loại thuốc chữa thương thạch đều là không thể thiếu, còn có Dương Trạch lúc trước muốn bọn hắn mua sắm một đống dược liệu, cũng đều cho Dương Trạch đóng gói chỉnh lý tốt. Hai ngày sau, Dương Trạch vết thương trên người tốt hơn nữa, Lao Tạ cầm lấy hai đại túi đồ vật đưa đến trước mặt hắn, Dương Trạch nâng lên, không có rời đi. Gần nhất hai ngày này thời gian trên đường xuất hiện không bị quan phủ người, nhìn tới tại thiếu gia rời đi về sau, bọn hắn sẽ đến đón tay nơi này, ta đã đem chuyện này báo cho mạnh nhất thiên đám người, tại thiếu gia đi rồi, ta mới sẽ đem chuyện này tuyên bố đi ra, đến lúc đó cũng miễn cho thiếu gia chọc phiền toái. Lao Tạ nói. Dương Trạch nhìn đến Lao Tạ như thế vì chính mình suy nghĩ, nói, Lao Tạ, chờ sau đó ngươi cầm ta thân phận lệnh bài, tới bảo khố, đồ vật gì đối ngươi hữu dụng, ngươi liền trực tiếp cầm đi, dù sao chúng ta đều muốn đi, không thể tiện nghi quan phủ. Đem lệnh bài nhét vào Lao Tạ trong tay, Lao Tạ cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Đem Dương Trạch đưa đến cửa ra vào, một chiếc xe ngựa sớm đã ở bên kia chờ đợi, Dương Trạch lên xe ngựa, Sa Phu Trường Tiên hất lên, xe ngựa chậm chậm rời đi. Cửa sổ xe bên trong, Dương Trạch đem đầu ló ra, quay đầu nhìn chằm chằm đứng tại chỗ Lao Tạ, con mắt có chút tầm ước. Đều cái thế giới này mấy tháng, hắn đối với người nào đều không có cái gì cảm tình, duy chỉ có Lao Tạ, cái lao nhân này, một mực không để ý tới giúp đỡ hắn, chỉ là vì nhiều năm trước ân tình, Lao Tạ liền có thể liền mệnh cũng không cần trợ giúp hắn, phần ân tình này, Dương Trạch là sẽ không quên. Chính là chính mình có con đường của mình muốn đi, không có khả năng một đời ở chỗ này, thu hồi trong lòng phần này cảm tình, Dương Trạch đem đầu rụt trở về, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chính mình lại có thể có lựa chọn gì. Xe ngựa một đường lao nhanh, rất nhanh liền đến nha môn cửa, lần này nha môn cửa ra vào không có binh sĩ canh gác, chỉ có đông đảo bộ khoái bảo vệ lấy nha môn. Nhìn thấy Dương Trạch mang đến, lập tức tiểu có cái bổ khoái mang theo Dương Trạch đi vào, chờ Dương Trạch đến quảng trường thời điểm, nơi này cũng chỉ có Lỗ Thanh cùng Bạch Luân ở chỗ này, người còn lại đều còn chưa tới. Cùng Dương Trạch trên thân trầm trọng cảm xúc không đồng dạng, Lỗ Thanh cùng Bạch Luân trên mặt đều là một bộ thần sắc kích động, nhìn thấy Dương Trạch qua tới, lập tức liền cùng Dương Trạch chào hỏi lên. "Dương Trạch, ta gần nhất từ sư tôn ta trong miệng lại biết một chút sự tình, ngươi muốn biết sao?" Lỗ Thanh một bộ thần thần bí bí bộ dáng, hỏi dò Dương Trạch. Chương 80, trong thành bí sự. Dương Trạch nghe Lỗ Thanh lời nói, thoáng cái liền nghĩ đến Âu Dương Tín, giữa lông mày nhảy lên. Nhìn Lỗ Thanh cái bộ dáng này, phỏng đoán còn là gặp đến không nhỏ sự tình. "Lỗ Minh, ngươi cũng không cần dạng này cùng ta thừa nước đục thả câu, có lời gì muốn nói, vậy thì nhanh lên nói, che che giấu giấu, chờ sau đó ta nhưng là không nghe." Dương Trạch tức giận nói. Nhìn thấy Dương Trạch có chút tức giận bộ dáng, Lỗ Thanh ngượng ngùng nở nụ cười, mặc dù bọn hắn quen biết đến hiện tại, cũng chỉ có ngắn ngủi một ngày thời gian mà thôi, nhưng quan hệ của hai người, nhưng là đã gần thêm không ít. "Dương huynh không nên tức giận a, ngươi nhìn ta đặc địa ở chỗ này chờ ngươi, Bạch huynh so ngươi sớm đến không ít thời gian, ta đều không cùng hắn nói chuyện này, chính là vì chuyên môn chờ ngươi tới lại nói." "Đi đi đi, trước cùng ta đến một bên, ta muốn nói cho các ngươi sự tình cũng không phải một chuyện nhỏ, vạn nhất bị người nghe đến tiểu hàng bét." Nhìn thấy Lô Thanh bộ kia thần thần bí bí bộ dáng, Dương Trạch cùng Bạch Luân liếc nhau một cái, đi theo Lô Thanh hướng một bên đi ra ngoài. Ba người đứng ở trong góc, Lô Thanh hướng bốn phía quét mắt một chút, thấp giọng nói, "Ta cũng là nhìn võ viện người đều còn chưa tới, mới sẽ dám cùng các ngươi nói những chuyện này, bằng không mà nói, dùng bọn hắn những người kia cao thâm tu vi, khẳng định có thể nghe đến chúng ta nói." Lô Thanh dừng một chút, vội vàng nói, "Chuyện là như thế này, hôm qua võ viện người đến về sau, nhưng thật ra là chia hai nhóm, trong đó một nhóm chính là chúng ta hôm qua nhìn thấy đám kia, bọn hắn tới tiến hành khảo hạch. Nhưng trên thực tế, còn có một nhóm võ viện người, càng đã sớm hơn đến Ngư Dương Thành, những người kia đến Ngư Dương Thành về sau, đầu tiên là tìm đến thành chủ, sau đó đã không thấy tăm hơi. Thẳng đến khảo hạch kết thúc về sau, Mã trưởng lão bọn hắn mang theo sư tôn ta cùng thành chủ, cùng đi một cái địa phương, sư tôn ta mới biết, nguyên lai võ viện người đã sớm tới. Võ viện những người này là có mục đích gì, lại muốn dạng này từng nhóm đến, chẳng lẽ là muốn làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình." Nói chuyện Bạch Luân, trên mặt hắn viết đầy thần sắc nghi hoặc. "Dương huynh, Bạch huynh, hai người các ngươi đều là Ngư Dương Thành người, hẳn là so ta rõ ràng, tại mấy tháng trước đó, thành chủ đã từng đem trên giang hồ mấy thế lực lớn tuyệt đại đa số cao thủ đều triệu tập đi qua." Lỗ Thanh nói đến đây lời, Dương Trạch cùng Bạch Luân đều là nhẹ gật đầu, Dương Trạch rất rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó chính là bởi vì Dương gia một đám cao thủ đi phụ thành chủ, Dương Hải mới có cơ hội lợi dụng Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang động thủ với hắn. "Hắc hắc, theo ta được biết, sẽ xuất hiện chuyện này là bởi vì lúc đó tại phụ thành chủ xuất hiện một cái quái đồ vật, cái kia quái đồ vật thực lực mạnh, chỉ bằng vào quan phủ cao thủ căn bản là ứng đối không được, cho nên mới hiệu triệu nhiều người như vậy, cùng đi đối phó cái kia quái đồ vật. Sau cùng tại mấy trăm vị cao thủ liên hợp bên dưới, bọn hắn liên thủ đem quái vật kia chế trụ, đồng thời phong ở phủ thành chủ trong địa lao, kể từ đó, chuyện này mới xem như giải quyết." "Vậy theo Lô huynh nói, võ viện người sớm đến cũng là bởi vì cái này quái đồ vật." Dương Trạch liếc mắt nhìn hắn. "Ngày ấy thành chủ đại nhân thực lực, chắc hẳn các ngươi đều có kiến thức đến, ta cũng không gạt các ngươi, trên thực tế, thành chủ thực lực so sư tôn ta còn mạnh hơn, hắn mới là Ngư Dương thành đệ nhất cao thủ. Tại lần thứ nhất đối phó cái này quái đồ vật thời điểm, thành chủ còn tại che giấu mình thực lực, không có động thủ, cho nên người trên giang hồ vẫn một mực cho rằng thành chủ thực lực không mạnh. Có thể chờ đến sư tôn ta trở về sau, thành chủ mang theo sư tôn ta cùng hắn cùng đi một chuyến địa lao, nghĩ muốn lại nhìn một chút cái kia quái đồ vật, có thể sau cùng hai người nhưng là chật vật mà chạy, như vậy mới bị ta đã biết chuyện này. Lỗ Thanh nói xong, Dương Trạch hai mắt đống nhiên co lại, thành chủ thực lực so Âu Dương Tín còn cường đại hơn, vậy liền nói minh thành chủ, chí ít cũng là một vị hậu thiên trung giai cao thủ. Mà tại mấy tháng phía trước, cái kia quái đồ vật nhưng là bị mấy trăm vị dẫn khí cao giai cùng dẫn khí đỉnh phong đánh bại, nếu là lời này không có làm giả lời nói, cái kia quái đồ vật đang bị giam đến địa lao bên trong cái này mấy tháng thời gian bên trong, thực lực còn tại để thăng. Mà lại, cái này tăng lên tốc độ, nhanh đến phi thường kinh người. Cái này quái đồ vật là lai lịch gì, Lỗ Minh biết. Cứ việc Lỗ Thanh không có nói thẳng, nhưng Dương Trạch trong lòng, nhưng là đoán được khẳng định là cùng cái này quái đồ vật có liên quan. Không có sai, Vũ Dương Võ Viện người sớm đến, liền là đang tìm kiếm cái này quái đồ vật, liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này quái đồ vật vậy mà lại tại Ngư Dương Thành, một nhóm người khác sở dĩ chưa từng xuất hiện, cũng là bởi vì bọn hắn đều tại địa lao bên trong, đối phó cái kia quái đồ vật. Chờ đến Mã trưởng lão cùng bọn hắn sẽ cùng về sau, bọn hắn bắt đầu chân chính cùng cái này quái đồ vật động thủ, kết quả không nghĩ tới, cái này quái đồ vật rất tà môn, thế mà từ Mã trưởng lão trên tay đào tẩu. Bên cạnh Bạch Luân ở thời điểm này không khỏi rút một cỗ khí lạnh, Mã trưởng lão kia ít nhất thế nhưng là tam phẩm võ giả, thực lực mạnh, tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, lại còn nhượng cái này quái đồ vật cho đào tẩu. Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt Bạch Luân, Lỗ Thanh tiếp tục nói, gần nhất 3 ngày thời gian, Vũ Dương Võ Viện mọi người còn có sư tôn ta cùng thành chủ, liền tại trong thành khắp nơi tìm kiếm cái này quái đồ vật hạ lạc, cũng không biết bắt đến không có. Dù sao sư tôn ta tối hôm qua nói với ta, muốn ta tranh thủ thời gian đi theo võ viện đội ngũ ly khai Ngư Dương Thành. Không quản có hay không bắt đến, cái này quái đồ vật xuất hiện tại Ngư Dương Thành, đều đại biểu cho không rõ dấu hiệu, nếu là không đi lời nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Lỗ Thanh cuối cùng này nói một câu nói, Dương Trạch liền có chút không cho là đúng, chính là xuất hiện một cái dị vật mà thôi, kéo tới như vậy mơ hồ, hắn là không tin. Huống hồ Vũ Dương Võ Viện thế nhưng là Tuyển Dương phủ đỉnh cấp thế lực, hiện tại còn là đúng hạn ly khai, vậy liền chứng minh, Mã trưởng lão bọn hắn, hẳn là đã thủ. Dù sao các ngươi không nên đem chuyện này khắp nơi nói, chuyện này sau lưng rình dáng, khẳng định không đơn giản, sư tôn ta thậm chí hoài nghi lần này nạn hạn hán, tiêu cùng cái này quái đồ vật có liên quan, Vũ Dương Võ Viện nếu không muốn nhượng quá nhiều người biết chuyện này, tiêu có bọn hắn lo lắng, chúng ta một khi bị biết, đối với chúng ta tới nói, khẳng định không có kết cục tốt. Lỗ Thanh trịnh trọng nói, trên mặt biểu lộ rất là nghiêm túc. Bị Lỗ Thanh cái này nhắc lên, Dương Trạch lúc này mới nhớ tới, nguyên lai còn có nạn hạn hán chuyện này, tại hắn lần thứ nhất ra khỏi thành thời điểm, tiêu nghe đến binh lính thủ thành nói qua chuyện này, hơn nữa còn nhớ kỹ. Lúc trước thành chủ còn phái viên hàng đi ra điều tra chuyện này, chính là đi qua hơn mấy tháng thời gian, trong thành cũng không có cái gì dị tượng, hắn tiểu không chú ý chuyện này, chính là hiện tại xem ra ngoài thành nạn hạn hán căn bản cũng không có kết thúc. Liên tại Dương Trạch suy tư chuyện này thời gian, lại có mấy người đến bên này, một người trong đó chính là Dương Hải. Chính thấy hôm nay Dương Hải trên tay nhấc lấy không ít hành lý, ăn mặc tình trang, trên mặt có không ngừng được ngạo khí, nhìn tới Dương gia hẳn là cho hắn không ít đồ tốt. Chương 81, giáo huấn. Dương Trạch ba người tập hợp một chỗ thảo luận sự tình, Dương Hải tại sau khi tới nhìn thấy bọn họ ba người, liếc qua liền đem đầu rời đi. Dương Minh, ta nghe nói đây là đại ca của ngươi. Lỗ Thanh đem Dương Hải từ trên cao đi xuống đánh giá một lượt, có chút khó có thể tin nói. Đại ca, có lẽ trước đó đúng đấy, hiện tại Dương gia cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Dương Trạch lạnh lùng nói. Ngày ấy Dương Nguyên Chấn nhìn thấy hắn tham gia khảo hạch, còn rất kinh ngạc, phỏng đoán Dương Nguyên Chấn cho tới bây giờ còn không có nghĩ đến hắn vì sao có thể tham gia khảo hạch, càng là không nghĩ tới hắn có thể thông qua khảo hạch. Dương Nguyên Chấn tâm tình không có quan hệ gì với hắn, bất quá Dương Nguyên Chấn dù sao cũng là đem hắn nuôi dưỡng thành người. Hắn có thể cùng Dương Nguyên Chấn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vẫn là không đành lòng giết Dương Nguyên Chấn, có thể cái này Dương Hải, đó chính là hoàn toàn khác nhau. Dương Hải làm nhiều việc ác, nhiều lần nghĩ muốn sát hại hắn, Dương Trạch không phải thánh nhân gì, Dương Hải đã dám xuống tay với hắn, hắn tiểu dám trả thù Dương Hải. Đại ca, ta nhưng không đảm đương nổi cái này tạp chủng đại ca, vẫn là để hắn càng xa càng tốt ta. Dương Hải nghe Dương Trạch nói, mặt mang trâm trọng nói. Hắn lời này vừa ra, Lỗ Thanh cùng Bạch Luân sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, hai người đồng thời nhìn hướng Dương Trạch, phát hiện Dương Trạch mắt lộ ra hàn quang, Lỗ Thanh lập tức đưa tay đặt tại Dương Trạch trên bờ vai. Dương Minh, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng cái này Dương Hải cuối cùng cũng là thông qua khảo hạch người, ngươi bây giờ không thể giết hắn, bằng không mà nói, Vũ Dương Võ Viện truy cứu xuống tới, ngươi liền phiền toái. Lỗ Thanh tại Dương Trạch bên tai thấp giọng nói, ta có chừng mực. Dương Trạch đi ra, lạnh lùng nhìn xem Dương Hải, từng bước một đi tới. Bất kể nói thế nào, kia cũng là chuyện riêng của chúng ta, ngươi cũng dám cầm tại công khai trường hợp giảng, là cảm thấy ta không dám ra tay với ngươi sao? Dương Trạch âm thanh rất là băng lãnh, hắn cùng Dương Hải khoảng cách đang không ngừng tới gần. Dương Hải nhìn thấy Dương Trạch trên mặt sắc khí, nhất thời tiểu hoàng hồn. Dương Trạch thực lực hắn không phải không rõ ràng, loại kia thực lực không phải mình có thể so sánh. Nhưng là Dương Hải nghĩ lại, nghĩ đến mình bây giờ thân phận, chính mình cũng là thông qua Vũ Dương Võ Viện khảo hạch người, nghiêm chỉnh mà nói, dĩ nhiên chính là Vũ Dương Võ Viện một phần tử, cùng Dương Trạch, xem như đồng môn, Dương Trạch to gan, cũng nên không dám giết mình mới là. Nghĩ đến điểm này, Dương Hải trong lòng liền có chút cuối, mới vừa còn có chút sợ hãi rụt rè, lập tức tiểu lấy dũng khí. Dương Hải biến hóa, Dương Trạch là đều xem ở đáy mắt, khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, lắc đầu nói, Dương Hải a Dương Hải, thân là Dương gia con trai trưởng, ngươi liền như thế một điểm bản sự, ta ngược lại là xem trọng ngươi. Trong khi nói chuyện, Dương Trạch cùng Dương Hải ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có sau cùng ba thước. Ngươi cái này tạp chủng cũng xứng. Dương Hải nói tới một nửa im bặt mà dừng, bởi vì Dương Trạch tay đã đặt tại hắn cánh tay phải trên bờ vai. Ta hôm nay liền tới dạy dỗ ngươi, muốn làm thế nào người? Dương Trạch từng chữ thì thầm, tay phải hơi dùng sức, Dương Hải tiểu têu thảm thiết đi ra. Nhìn thấy Dương Hải trên mặt cái kia vặn vẹo thân sắc, Bạch Luân tựa như đứng ra ngăn lại Dương Trạch, nhưng Lỗ Thanh ngăn cản hắn. Bạch huynh, ngươi còn là không nên mở miệng, Dương huynh là một cái có chừng mực người, hắn sẽ không giết Dương Hải. Tiểu hai người bọn họ cái này trò chuyện thời điểm, Dương Trạch tay phải lực đạo gia tăng mấy phần, trực tiếp bức Dương Hải ngay cả đứng đều đứng không yên, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Ngươi dám? Đúng. Dương Hải dùng ra toàn bộ khí lực mới nói ra ba chữ, Dương Trạch một bàn tay trực tiếp tát vào mặt hắn, trực tiếp vô ra một cái màu đỏ trừng lớn, trên mặt kịch liệt đau nhức, nhượng Dương Hải một chữ cũng không nói ra được. Một bàn tay vỗ xuống tới, Dương Trạch cảm giác mình đều dễ chịu rất nhiều, vung lòng tay phải, lại vung một bàn tay đi ra, trúng lên Dương Hải một bên khác trên mặt. Dương Hải kêu đau một tiếng, trong miệng hàm răng đều tại một tát này lực lượng bên dưới, bí mật mang theo từng tia máu tươi bị đánh bay đi ra. Còn chưa kết thúc, Dương Trạch sau cùng một bàn tay vỗ xuống tới, một chưởng này dùng hết lực đạo, Dương Hải thân thể trực tiếp bị đánh bay lên, tại không trung nhấp nhô một vòng ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Phủi tay, Dương Trạch đứng ở nguyên địa, không có lại xuất thủ. Nếu không phải là bởi vì Dương Hải đã thông qua khảo hạch, hắn hôm nay tất nhiên muốn giết Dương Hải. Bất quá này không phải đại biểu Dương Trạch liền muốn bỏ qua Dương Hải, người đáng chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn một mực sống tiếp. Nhìn thấy Dương Trạch thu tay lại, Lỗ Thanh cùng Bạch Luân cái này thời điểm mới dám đi tới Dương Trạch bên thân, nhìn xem nằm trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi Dương Hải, Bạch Luân ngáy lòng càng là không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý. Dương Hải thực lực không khác mình là mấy, Dương Hải đều là không có bất kỳ chống cự thực lực, cái kia đổi thành chính mình, sợ là cũng không khá hơn chút nào. Lỗ Thanh thì là thở phào nhẹ nhõm, hắn đối Vũ Dương Võ Viện lý giải so những người khác vẫn là muốn nhiều ra một chút, Vũ Dương Võ Viện môn quy sông nghiêm, tuyệt đối không cho phép tàn sát đồng môn, nếu là Dương Trạch thật không có khống chế lại mình giết Dương Hải, Ngư Dương Thành bên trong, sợ là ai cũng bảo hộ không được Dương Trạch. Nhìn xem như là bùn nhão Dương Hải, Dương Trạch nói, "Dương Hải, hôm nay chính là trước cho ngươi một bài học, ngươi nếu là không muốn chết, tự đem ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm, bằng không thì lần sau, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy." Co quắp trên mặt đất Dương Hải, nghe lấy Dương Trạch nói chuyện, thân thể không ngừng run rẩy mấy lần, tựa như thật sợ Dương Trạch. Dương Trạch cũng lại không đi xem Dương Hải, đi đến một bên chờ đợi, Lỗ Thanh cùng Bạch Luân cũng đều là đi theo Dương Trạch đi ra, không một người đi xem Dương Hải. Phát giác đến phía sau không người nào về sau, Dương Hải lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, Dương Trạch không có bên dưới nặng tay trọng thương hắn, nhưng lại mang đến cho hắn cực lớn nhục nhã. Hắn hiện tại khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, hàm răng rất tận mấy cái, khóe miệng đều là máu tươi, không nói ra được chật vật. Thân là Dương gia con trai trưởng hắn, lúc nào chịu qua dạng này khuất nhục, Dương Hải cúi đầu, hai tay nắm lấy y phục của mình, không nói câu nào. Hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, Dương Hải nhẫn nhịn không phát tác, bắt đầu cúi đầu nhặt lên chính mình vừa mới bị đánh bay hành lý. Dương Trạch đứng tại một bên, nhìn xem Dương Hải bộ dáng, trong mắt có hàn mang lướt qua. Nhìn tới Dương Hải cũng không phải không còn gì khác, chí ít học được cẩn nhẫn. Nếu là Dương Hải không nhịn được, hiện tại ra tay với hắn lời nói, hắn còn có thể tìm cái lý do cường hành giết Dương Hải, đáng tiếc không có cái cơ hội tốt này. Nhưng cái này cũng càng thêm nhượng Dương Trạch kiên định ý nghĩ, có cơ hội thích hợp, nhất định muốn giết Dương Hải, người này không thể lưu. Liên tại Dương Hải thu dọn đồ đạc thời điểm, càng ngày càng nhiều người tiến đến, bất quá những này người tiến vào, gặp được Dương Hải bộ dáng, không có một người tới dò hỏi Dương Hải, chính là tìm cái đất trống, một mình nán lại. Một mực chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Vũ Dương Võ Viện người, lúc này mới xuất hiện. Chương 82, ly khai. Ngư Dương Thành bên trong, thông qua khảo hạch hết thảy có 18 người, trong đó 12 người đều là dân chúng bình thường hải tử, những hải tử này chưa có tiếp xúc qua võ đạo, tuổi tác cũng rất nhỏ, lớn nhất một cái cũng mới 9 tuổi. Mà còn lại 6 người, liền là Dương Trạch bọn hắn, trong đó công lực thấp nhất cũng đã đột phá đến dẫn khí cảnh sơ giai, chính là Ngư Dương Thành thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. 18 người đều đến đông đủ thời điểm, Vũ Dương Võ Viện người tiểu lại trở về. Lần này trở về một đám Vũ Dương Võ Viện người bên trong, không có Mã trưởng lão, dẫn đầu hai người, chính là ngày ấy tại trên đài cao, ngồi tại Mã trưởng lão bên cạnh một nam một nữ. Một nam một nữ này đi ở trước nhất, tại sau lưng bọn hắn liền là còn lại Vũ Dương Võ Viện đệ tử Nô Dũng cũng ngay tại trong đó. Đứng tại đám người tối hậu phương, Nô Dũng lúc này đi ra, nhìn thấy đứng tại bên kia Dương Trạch, trong mắt không khỏi có kinh ngạc vẻ mặt hiện hiện, một mực nhìn chằm chằm Dương Trạch. Dương Trạch bị Nô Dũng nhìn chằm chằm, toàn thân đều nổi da gà, khẳng định là Nô Dũng không nghĩ tới chính mình tại hắn một kích kia bên dưới, bây giờ lại còn có thể đang yên đang lành đứng thẳng nơi này. Trên thực tế Dương Trạch cũng còn chưa có khỏi hẳn, bất quá thương thế bên trong cơ thể đã tốt 7-8 phần, thực lực cũng khôi phục 7 thành. Nhìn thấy Vũ Dương Võ Viện người đến về sau, Dương Trạch bọn hắn thông qua khảo hạch 18 người, chậm rãi dựa vào nhau, về sau, cái kia thần sắc Trương Dương nam tử mới hướng bọn hắn đi tới. "Trước cho các ngươi làm cái tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Vĩnh Húc, vị này là sư muội của ta, gọi là Diệp Tâm Linh, hai người chúng ta võ viện nội môn đệ tử. Gặp qua Trương sư huynh, Diệp sư tỷ." Dương Trạch đám người cùng nhau ôm quyền hô lên. Dương Trạch trong lòng không khỏi run lên, hắn không nghĩ tới hai người này, thế mà lại là nội môn đệ tử, Nô Dung bất quá là ngoại môn đệ tử, cũng chính là nói thân phận của hai người này, hẳn là tại chẳng trong mọi người cao nhất. "A, ngươi làm sao? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này?" Cái kia đứng ở một bên Diệp Tâm Linh, nhìn thấy đứng ở đám người biên giới vị trí Dương Hải, kinh hô một tiếng. Dương Hải bị Dương Trạch giáo huấn một trận, mặt sưng phủ thành cái kia Dương Trạch, sợ dẫn người chú mục túi đầu núp ở phía sau cùng, không nghĩ tới, đây là bị điểm sáng tỏ. Bị Diệp Tâm Linh gọi lại Dương Hải, khẩn trương một thoáng, trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào trả lời, tầm mắt bắt đầu phập phù bất định, di chuyển nhanh chóng. Diệp Âm Linh chân mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm vào Dương Hải, đột nhiên phát hiện Dương Hải ánh mắt lưu lại lâu dài tại Dương Trạch trên thân, ánh mắt của nàng khóa chặt lại Dương Trạch. "Là ngươi ra tay?" Diệp Âm Linh nhìn xem Dương Trạch, hỏi một câu. Dương Trạch nhìn thấy tình huống này, cũng không tiếp tục cần giấu, hồi đáp, "Không sai, là ta ra tay. Ngươi sao lại muốn động thủ?" Diệp Âm Linh hỏi. "Hắn nhục mạ ta chính là cho hắn một chút giáo huấn." Dương Trạch hồi đáp. "Ngươi có thể biết hai người các ngươi hiện tại là đồng môn sư huynh đệ, ngươi tiểu ỷ vào chính mình thực lực mạnh, khi dễ sư đệ, trong mắt của ngươi còn có môn quy sao?" Diệp Âm Linh nói chuyện ngữ khí đã có chút lạnh như băng. "Điểm thứ nhất, ta không phải ỷ vào chính mình thực lực mạnh tiểu khi dễ hắn, ta giải thích qua, là hắn trước nhục mạ ta. Điểm thứ hai, trong mắt của ta có môn quy, nhưng là ta còn không có tiếp xúc qua môn quy, ta không biết ta phạm vào cái nào một đầu môn quy, nhưng là ta có ta chuẩn tắc, nên giáo huấn người, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua." Dương Trạch đáp lại trở về, ngữ khí rất là cứng ngạnh, không chút nào chịu lui nhường. Nghe lấy Dương Trạch lời nói, Diệp Âm Linh trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao trả lời, sửng sốt một chút thế mà không có trả lời lên tới, nhưng rất nhanh nàng tiểu phản ứng lại, khuôn mặt nhất thời tiểu lạnh xuống. "Nhanh mồm nhanh miệng, còn chưa nhập môn liền như vậy càng rỡ, nhìn tới tại cái này Ngư Dương Thành bên trong, cuộc sống của ngươi qua rất thư thái, loại người như ngươi đến võ viện bên trong, cũng là đau đầu. Đủ rồi sư muội, vị sư đệ này còn chưa nhập môn, đều không có nhìn qua môn quy, ngươi cần gì phải làm khó hắn nhóm, chỉ cần không có náo ra nhân mạng là được." Trương Vĩnh Húc thế mà ở thời điểm này mở miệng khuyên can Diệp Âm Linh. "Diệp sư muội, đừng quên Mã trưởng lão rất xem trọng vị sư đệ này tương lai tiến vào nội môn hẳn không có vấn đề gì, ngươi cần gì phải vì chuyện này cùng hắn nháo mâu thuẫn." Trương Vĩnh Húc dùng đến truyền âm chi thuật, truyền cho Diệp Âm Linh. Diệp Âm Linh nghe đến Trương Vĩnh Húc lời nói, nhớ tới Mã trưởng lão giao phó hai người bọn họ sự tình, thư lạnh một tiếng, lui qua một bên không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Trương Vĩnh Húc đứng ra nói, "Các vị, ta không quản trước đó các ngươi là có địa vị gì, cũng không quản các ngươi là có cái gì ân oán, các ngươi hiện tại thông qua khảo hạch, tự tương đương với chúng ta Vũ Dương Võ Viện một phần tử, các ngươi liền là đồng môn. Các ngươi trước đó không biết môn quy, vậy ta hiện tại tiểu cùng các ngươi giảng một chút môn quy bên trong rất trọng yếu một đầu, đó chính là cấm chỉ đồng môn tàn sát lẫn nhau, người vi phạm, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất võ viện, nặng thì chết. Rõ chưa?" Nghe đến Trương Vĩnh Húc lời nói, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, lớn tiếng hẳn là, đặc biệt là Dương Trạch, càng là bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Tốt, chúng ta đã ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian, hiện tại chúng ta nhất định muốn xuất phát, lại trì hoãn đi xuống, trở về thời gian lại muốn tới không kịp." Trương Vĩnh Húc nói hướng phía sau hô lên hai người, lập tức tiểu có hai cái võ viện đệ tử bước nhanh chạy ra ngoài, không nhiều thời gian hai người kia trở về, còn kéo về hơn 10 chiếc xe ngựa. "Đại gia phân tán ra tới, các ngươi 6 người, phân hai cỗ xe ngựa ngồi, các ngươi 12 người, phân hai cỗ xe ngựa, nhanh lên đi lên." Lô Dung đi đến phía trước, đem người đều cho kêu lên ngựa xe. Một hồi mọi người tiểu đều lên ngựa xe, không người rơi xuống về sau, xe ngựa từ quảng trường cửa ra vào chạy ra ngoài, ly khai nha môn, hướng ngoài thành phương hướng mà đi. Xe ngựa đi chậm rãi, ly khai nội thành, đến Nam thành, tụ hợp tại trong dòng người, hướng Nam Vương mà đi, chậm rãi biến mất tại cuối ngã tư đường. Lại đến Nam thành cửa thời điểm, nơi này đã có 6 chiếc xe ngựa đang đợi, trong đó một chiếc xe ngựa, quy cách bên trên rõ rệt muốn so mặt khác xe ngựa cao hơn một cái cấp độ, tại xe ngựa bên cạnh, Lữ Phong cùng Âu Dương Tín cũng đều đứng lên. Nhìn thấy đội xe tới, cửa sổ xe mở ra, Mã trưởng lão đầu ló ra, Lữ thành chủ cùng Âu Dương tổng bổ đầu thực sự là khách khí, đưa đến nơi này là được rồi, ngày khác nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Lữ Phong cùng Âu Dương Tín vội vàng nói, đa tạ Mã trưởng lão, hữu duyên chúng ta lại đi tới bái phòng Mã trưởng lão. Không cần nhiều đường, chúng ta cứ vậy rời đi. Một chữ cuối cùng rơi xuống, cửa sổ xe tiểu đóng lại, đội xe tụ hợp tại một chỗ, ly khai Nam thành cửa. Mà tại Nam thành ngoài cửa, Ngư Dương thành chủ quân xếp hàng, ở bên kia cùng tiễn Mã trưởng lão đám người ly khai, Dương Trạch mở ra cửa sổ xe, nhìn xem từ cổng thành mà ra, lần này là thật rời đi, lần nữa trở về Ngư Dương thành, không biết là năm nào tháng nào. Chương 83, thượng sư. Xe ngựa chạy tại trên quan đạo, hơi có trồng trành, Dương Trạch, Lô Thanh, Bạch Luân ba người ngồi tại trong một chiếc xe ngựa, riêng phần mình dựa lấy một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn từ Ngư Dương thành bên trong đi ra, đã có một canh giờ thời gian, tính toán lộ trình, đại khái đi cũng có 80, 90 dặm đường. Trên xe rất là buồn tẻ, nhưng là bọn hắn ba cái đều là người luyện võ, đối với loại này khô khan sinh hoạt, cũng không có cái gì nhịn không được. Chiếu theo cái tốc độ này, chúng ta muốn tới Vũ Dương Võ Viện mà nói, phỏng đoán còn muốn thời gian không ngắn a. Lô Thanh mở hai mắt ra, đột nhiên nói. Lô Minh biết Vũ Dương Võ Viện vị trí. Bạch Luân cũng mở mắt, hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta có nghe nói, chúng ta Ngư Dương thành khoảng cách Tuyển Dương phủ vùng đất trung tâm, khoảng chừng khoảng cách mấy ngàn dặm, khoảng cách này, thế nhưng là phi thường xa, Vũ Dương Võ Viện cũng là chúng ta Ngư Dương thành đỉnh tiêm thế lực, 89/10, liền là tại chúng ta Tuyển Dương phủ trung tâm chi địa. Cái này kéo xe ngựa chủng loại mặc dù không tệ, nhưng một ngày xuống tới, có thể đi cái 500-600 dặm, đã là rất nhanh, không có cái chừng mấy ngày thời gian, chúng ta là không đến. Lỗ Thanh thật không hổ là đi theo Âu Dương Tín từ bên ngoài trở về, đối với tình huống bên ngoài, biết đến cũng là so những người khác nhiều. Mấy ngày thời gian, chúng ta cũng không phải chỉ hoãn không nổi, chính là dạng này đi đường quá nhàm chán, mỗi ngày tiểu đợi tại cái này nhỏ hẹp địa phương, chuyện gì cũng không làm được a. Bạch Luân thở dài, hắn là Bạch Phi đệ tử, thích nhất liền là tu luyện kiếm pháp, đáng tiếc hiện tại cũng luyện không được. Đúng vậy à, ta đi theo sư tôn ở bên ngoài sông sáo những ngày kia, đó là thật thú vị, chúng ta tại từng cái thôn xóm cùng thành trấn bên trong đi đi lại lại, Ngư Dương thành phủ cận phạm vi ngàn dặm bên trong danh sơn đại xuyên, chúng ta cũng đều đi một lượt, loại cuộc sống đó, thật đúng là dư vị vô cùng. Lỗ Thanh trong mắt có hồi ức hiện hiện, lộ ra say mê biểu lộ. Còn là không nên nghĩ những thứ này à, nhanh chóng đến Vũ Dương Võ Viện mới là chuyện gấp gáp nhất, ta nhìn thế đạo này, tựa hồ không phải rất thái bình bộ dạng, vạn nhất gặp được chuyện phiền phải gì, vậy liền hỏng bét. Dương Trạch chậm rãi mở hai mắt ra, chậm chậm nói. Lỗ Thanh cùng Bạch Luân khuôn mặt tiểu tối, Lỗ Thanh liếc Dương Trạch một chút, nói, Dương huynh không muốn buồn lo vô cớ, này chỗ nào sẽ gặp phải chuyện gì, lại nói, chúng ta bây giờ là cùng Vũ Dương trong võ viện trưởng lão cường giả cùng nhau đi đường, có bọn họ, còn sẽ có không giải quyết được chuyện phiền phải sao? Cũng không nên cao hứng quá sớm. Dương Trạch mà nói đều còn chưa nói hết, đột nhiên xe ngựa bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, buồng xe bên trong ba người thân thể đều là bỗng nhiên lắc lư một thoáng, kém chút liền ngã sắp xuống. Lỗ Thanh chống lên thân thể, hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết, đây là động đất sao? Xe ngựa còn tại đung đưa kịch liệt bên trong, Dương Trạch đã mở ra cửa sổ xe, hướng bên ngoài nhìn đi ra. Bọn hắn chạy con đường đều là dựa theo quan đạo hành tẩu, hiện tại đã đến một chỗ bình nguyên, nhìn bộ dáng này, tựa như là cả cái bình nguyên đều tại kịch liệt chấn động. Xe ngựa của bọn hắn ở vào cả cái đội xe hậu phương vị trí, lúc này Dương Trạch có thể nhìn thấy phía trước có mấy cỗ xe ngựa bên trong, đã có người lao ra ngoài. Hai cái thân ảnh chợt lóe, rơi tại ngựa xe hai bên trái phải, chính là Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Tâm Linh. Trương Vĩnh Húc đứng tại phía trước, thần tình nghiêm túc, lạnh giọng hô, trừ nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người không thể ly khai xe ngựa. Nói chuyện thời điểm Trương Vĩnh Húc ánh mắt như điện, tại bốn phía không ngừng mà quét mắt, tựa hồ là nghĩ muốn đem hết thảy xung quanh đều nhìn thấu, mà Diệp Tâm Linh cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Tại hai người bọn họ phía sau, Lô Dũng một đám ngoại môn đệ tử cũng đi ra, đứng ở đội xe ngoại vi, duy chỉ có Mã trưởng lão một mực không có hiện thân. Trương Vĩnh Húc ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng thì thầm, đây tuyệt đối không thể nào là bình thường địa chấn, mới vừa ta rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, tuyệt đối sẽ không có sai. Trương Vĩnh Húc thực lực tuyệt đối không phải Ngô Dũng loại kia có thể so sánh được. Thân là Vũ Dương Võ Viện nội môn đệ tử, hắn sức quan sát sớm đã vượt ra khỏi thường nhân không biết bao nhiêu lần, mà lúc này, địa chấn cường độ cũng là đang dần dần địa yếu bớt rơi. Địa chấn yếu bớt, chẳng những không có nhượng Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Tâm Linh trên mặt nghiêm túc biến mất, ngược lại là để bọn hắn trên người của hai người dần dần sinh ra một cỗ khí thế. Diệp sư muội, ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi dò xét một chút tình huống. Trương Vĩnh Húc đột nhiên nói. Trương sư minh, ngươi đi một mình có thể bị nguy hiểm hay không? Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Diệp Tâm Linh có chút lo âu hỏi. Điểm này Diệp sư muội cũng không cần lo lắng. Tại Tuyền Dương phủ địa phương khác, có lẽ ta còn không có dạng này lực lượng, nhưng là tại Ngư Dương thành địa giới, ta còn là rất tự tin bằng vào ta thực lực, không có đối thủ, ta đi một chút tự hồi, trong vòng một canh giờ, khẳng định sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Trương Vĩnh Húc người liền rời đi, tốc độ rất nhanh, không có mấy lần tiểu biến mất không thấy. Trên xe ngựa Dương Trạch đám người đều nhìn thấy một màn này, ba người liếc nhau một cái, ngồi xuống lại. Dương Minh Trương này miệng quá đen, thật là linh nghiệm, cái này vừa nói sự tình, thật đúng là xảy ra chuyện, không phục không được. Lỗ Thanh khẽ cười nói, ngược lại là không có chút nào khẩn trương. Lỗ Minh Tâm ngược lại là lớn, hai vị này nội môn sư huynh sư tỷ thực lực đều không tầm thường, liền bọn hắn đều gấp trương thành cái dạng này, ta nhìn rất có thể là đại sự, chúng ta còn là muốn chính mình cẩn thận một chút ta, không thể đem an toàn đều ký thác vào trên người người khác. Dương Trạch nói, trên mặt không có một chút tiêu dung. Mặc dù Dương Trạch nói chuyện như vậy, nhưng là Lỗ Thanh hay là một bộ cợt nhà bộ dáng, vừa muốn lại nói tiếp thời điểm, bên ngoài lại có tiếng âm xuất hiện. Chỉ thấy được đứng ở nguyên địa Diệp Tâm Linh, trong mắt chợt có hàn mang lóe qua, một bước bước ra, cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng bên trái đằng trước bỗng nhiên xông ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Diệp Tâm Linh bước chân ngừng lại, trường kiếm sau lưng đã rơi tại trên tay, điểm vào một vị trí nào đó bên trên, chỗ kia vừa vặn có một khối hai người cao lớn tảng đá. Một kiếm này điểm ra tới, một cỗ ba động từ trên mũi kiếm phóng thích ra ngoài, trực tiếp đem tảng đá kia cho chấn vỡ rơi, lộ ra tảng đá sau lưng một cái hố to. Trên xe ngựa Dương Trạch con mắt co lại, Diệp Âm Linh tốc độ quá kinh người, bực này tốc độ, nếu là Diệp Âm Linh xuất thủ, chính mình còn không thể xuất đao, đầu người liền sẽ rơi xuống đất. Đi ra cho ta. Diệp Âm Linh nghiêm nghị quát, tại cái kia bên trong hố to, thình lình có một người, chỉ bất quá người kia là nằm thôi. Diệp Âm Linh cái này vừa ra tay, trong hố lớn nằm người kia tựu tỉnh lại, nhìn thấy một thanh kiếm chính đối chính mình, vẻ mặt đống nhiên đại biến, lập tức bịch một tiếng, nằm trên đất. Thượng sư, ba ngày ba đêm, dòng dã ba ngày ba đêm à, ta rốt cục trở đến các ngươi à. Chương 84, Thần An. Nghe lấy lời này, Diệp Âm Linh chân mày cau lại, lạnh lùng nói, ngươi trước đi ra cho ta, không cần trốn bên trong. Diệp Âm Linh lời nói xong, bên trong hố to người kia bắt đầu hướng bên ngoài leo, làm bắn ra không ít cắt đất về sau, một người quần áo lam lũ trung niên nam tử, đứng ở Diệp Âm Linh trước mặt. Ngươi là người nào, vì sao lại ở chỗ này? Diệp Âm Linh đem cái này quần áo tả tơi nam tử cảm giác một lượt, phát hiện trên người của người này chỉ có ít ỏi chân khí về sau, mới vừa hỏi nói. Ta gọi Tần An, là phụ cận Tần gia lĩnh người, ta sẽ tại chỗ này, là bởi vì chúng ta Tần gia lĩnh đã náo loạn nửa năm khô hạn. Thời gian nửa năm này, chúng ta Tần gia lĩnh mấy ngụm giếng, là một điểm nước đều không có, chỉ có thể dựa vào chạy qua chúng ta Tần gia lĩnh một dòng sông nhỏ tới lấy nước, nhưng theo khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng, cái kia tiểu hà cũng muốn khô kiệt. Chuyện này chúng ta từng mời người đến Ngư Dương thành bên trong báo cáo qua, Ngư Dương thành bên trong cũng phái ra người tới điều tra qua, thế nhưng chính là điều tra mà thôi, không có tra ra nguyên nhân, Ngư Dương thành người liền đi, chúng ta tại cái này khô hạn bên trong, ngạnh sinh sinh kiên trì nửa năm thời gian. Mới đầu đại gia miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, nhưng là theo thời gian trôi qua, đã có không ít người chết đói, càng nhiều người cũng đều là không tiếp tục kiên trì được, bắt đầu hướng mặt ngoài trốn. Nhưng chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Lần này khô hạn, không đơn thuần là chúng ta Tần gia lĩnh khô hạn, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, to to nhỏ nhỏ hết thảy thôn trang thành trấn đều là đang náo khô hạn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn trốn hướng Ngư Dương thành, hoặc là hướng nơi càng xa xôi hơn bỏ chạy. Bất quá vẫn là có không ít người, một mực thủ vững ở quê hương không chịu ly khai, mà lại Ngư Dương thành gần nhất cũng là quản khống rất nghiêm ngặt, cấm chỉ không phải trong thành người tiến vào, cho nên chúng ta đều chỉ có thể lưu tại Tần gia lĩnh. Sau đó tại 7 ngày phía trước, chúng ta Tần gia lĩnh đầu kia tiểu hà hoàn toàn khô cạn, không có một giọt nước còn lại, mất đi nguồn nước, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không ít người đều bởi vậy chết đi. Vì thế chúng ta Tần gia lĩnh chỉ có thể phái một chút thân thủ người tốt tới rủ xuống ngư sông lấy nước, nhưng gần nhất nửa năm thời gian, rủ xuống ngư trong sông cũng là phát sinh không ít quái sự, chỉ cần có người đi rủ xuống ngư sông lấy nước đều sẽ chìm vòng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới phái người đi. Kết quả cuối cùng cũng giống như vậy, tới 10 cái tráng hán, không có một người trở về, cả cái Tần gia lĩnh bởi vậy đều lâm vào tuyệt vọng bên trong. Cuối cùng tại 3 ngày trước, chúng ta gặp đến một cái cứu tinh. Tần An ngữ khí đột nhiên trở nên kích động, dừng lại một chút tiếp tục nói, 3 ngày trước có một vị Vân Du bốn phương đạo nhân cho chúng ta Tần gia lĩnh tính một quẻ, nói cho chúng ta biết 3 ngày sau sẽ có thượng sư trải qua phiến bình nguyên này, chỉ cần thượng sư nguyện ý xuất thủ, chúng ta Tần gia lĩnh khô hạn vấn đề liền sẽ giải quyết. Diệp Âm Linh một mực nghe lấy Tần An nói chuyện, thẳng đến Tần An sau khi nói xong, nàng mới mở miệng nói, ngươi là nói có cái Vân Du bốn phương đạo nhân nói với các ngươi 3 ngày sau sẽ có thượng sư trải qua phiến bình nguyên này. Khôi Hải, phiến bình nguyên này lớn như vậy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đi qua nơi này, chỉ bằng người kia nói hiệu nói vượng, ngươi tiểu dám xác định chúng ta là thượng sư? Thượng sư, ta nói đều là thật à? Vị kia Vân Du bốn phương đạo nhân cũng không phải bình thường người, hắn đến chúng ta Tần gia lĩnh thời điểm, ngạnh sinh sinh là nhượng một ngụm khô héo trong giếng sinh ra nước, nếu không phải như vậy, chúng ta như thế nào lại tin tưởng hắn? Tần An vội vàng giải thích nói, hắn có như vậy thần kỳ bản sự, vì sao các ngươi không nhượng bọn hắn giúp các ngươi giải quyết khô hạn, còn muốn đến nơi đây tìm chúng ta? Diệp Âm Linh đối với thuyết pháp này rất là xem thường. Đạo trưởng nói đạo hạnh của hắn có hạn, bất lực, nhưng là hắn cho chúng ta lưu lại một vật, nói ta đem vật này chôn ở phía trên vùng bình nguyên này, thượng sư đến, vật kia liền sẽ phát huy tác dụng, thượng sư sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Hiện tại ngài tiểu xuất hiện tại trước mặt của ta, khẳng định là vật kia phát huy tác dụng, đem thượng sư lôi kéo trước mặt của ta. Thần An kích động thân thể đều đang run rẩy. Vừa mới trận kia địa chấn là ngươi dẫn đạo. Nói nhanh một chút, cái kia Vân Du bốn phương đạo nhân cho ngươi là vật gì, còn có cái kia Vân Du bốn phương đạo nhân, hiện tại người ở nơi nào? Diệp Âm Linh vẻ mặt biến đổi, lạnh giọng hỏi, nếu không phải nàng thật xác định Tần An chỉ có dẫn khí sơ giai thực lực, hiện tại đã đem Tần An cầm xuống tới. Ta không biết đạo trưởng đi nơi nào, đạo trưởng đem đồ vật lưu cho chúng ta về sau, đạo trưởng liền rời đi, ta bởi vì là lưu lại người bên trong chỉ còn lại võ giả một trong, mới sẽ được phái đến nơi này tới. Đạo trưởng cho ta đồ vật, ta chôn ở bình nguyên vị trí trung ương, thượng sư cần, ta hiện tại tiểu mang người tới nhìn. Nhìn thấy Diệp Âm Linh tức giận, Tần An vẻ mặt khẩn trương, bắt đầu tranh thủ thời gian giải thích lên. Nhưng là Diệp Âm Linh còn không có xuất phát, một khối cháy xém sắc đồ vật rơi tại nàng bên cạnh, Trương Vĩnh Húc đi ra. Sư muội, ta đều nghe, thứ này liền là ta từ ở giữa vùng bình nguyên vị trí đào móc ra, hẳn là đạo nhân kia lưu lại đồ vật. Diệp Âm Linh cúi đầu nhìn tới, chân của mình bên cạnh nhiều hơn một khối đồ vật, bộ dáng rất giống như xúc tu, bất quá đã là hoàn toàn cháy xém sắc. Cái này cùng thượng sư cho ta đồ vật không đồng dạng à? Thượng sư cho ta là một cái màu đen hộp vuông, thế nào lại là một cái dạng này quái đồ vật? Thần An chỉ vào trên đất đồ vật, khó có thể tin nói. Diệp Âm Linh cùng Trương Vĩnh Húc liếc nhau một cái, hai người bọn họ có chút không biết nên làm sao bây giờ. Liên tại hai người thời điểm do dự, một thanh âm tại bên tai của bọn hắn bắt đầu vang vọng. Người này không có nói láo, hắn biết đến cũng chỉ có những vật này. Đi à, chúng ta đi một chuyến Tần gia lĩnh. Thanh âm này chính là Mã trưởng lão âm thanh, thẳng đến nghe thanh âm này, Diệp Âm Linh mới đưa kiếm thu vào. Trương Vĩnh Húc túi xuống thân thể, đem cái kia cháy xém sát xúc tu thu vào, lập tức đối Tần An nói, trước theo chúng ta đi, về sau dẫn đường, mang bọn ta tới Tần gia lĩnh. Đa tạ thượng sư, đa tạ thượng sư. Nghe đến hai người đáp ứng, Tần An kích động tranh thủ thời gian quỳ xuống tới dập đầu, đối với đã hiển linh qua Vân Du bốn phương đạo nhân nói qua, hắn là vô cùng tin tưởng. Đừng lãng phí thời gian, đi. Đợi đến Dương Trạch bọn hắn nhìn đến Diệp Âm Linh trở về thời điểm, còn chứng kiến Diệp Âm Linh bên cạnh Trương Vĩnh Húc cùng Tần An. Ra một chút sự tình, chúng ta cần vị này mang bọn ta đi một chuyến Tần gia lĩnh, đại gia lên xe, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mới vừa xuất hiện, Trương Vĩnh Húc tiểu cùng đại gia giải thích rõ chuyện này. Trên xe ngựa Dương Trạch nghe đến Tần gia lĩnh cái tên này, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, bắt đầu đối với mình ký ức tiến hành lục soát. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Lỗ Thanh cùng Bạch Luân đều là không có quấy rầy hắn, thẳng đến xe ngựa lại bắt đầu động, Dương Trạch mới đột nhiên mở ra hai mắt, hô một tiếng, ta nghĩ đến, ta vì sao biết Tần gia lĩnh cái chỗ này? Chương 85, Tần gia lĩnh. Nhớ tới chuyện cũ, Dương Trạch đem đã từng từ Ngư Dương thành cổng thành lính canh trong miệng nghe được sự tình báo cho Lỗ Thanh cùng Bạch Luân, hai người biết được, cũng là có chút ngoài ý muốn, nguyên lai chàng này khô hạn, vậy mà kéo dài thời gian lâu như vậy. Dương Trạch lắc đầu, hiện tại lại nghĩ tới, chàng này khô hạn là khắp nơi tràn đầy cổ quái điểm, dùng bản lĩnh của bọn hắn, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết, còn là lưu cho Vũ Dương võ viện những người này đến giải quyết tương đối tốt. Tần gia lĩnh, vị trí Ngư Dương thành phía nam trăm dặm chi địa, ba mặt vòng quanh núi, có hơn 1000 người cư trú ở nơi đây. Cái chỗ này, không nói có thể cùng Ngư Dương thành so sánh, nhưng đặt ở trong phạm vi mấy chục dặm, cũng là nổi tiếng một chỗ thôn trang, có thể hơn nửa năm này thời gian đến nay, Tần gia lĩnh nhưng là bởi vì khô hạn, phát sinh biến hóa cực lớn. Dương Trạch bọn hắn đến Tần gia lĩnh thời điểm, sắc trời đã tối xuống, bị ba hòn núi lớn bao phủ Tần gia lĩnh, đêm đen bên trong, lộ ra dị thường quẩn cũ. Tần gia lĩnh đã từng có không ít nhân khẩu, nhưng ta hiện tại xem ra, nếu là chàng này khô hạn một mực không có giải quyết, hiện tại có thể còn lại một nửa, cũng rất không tệ. Cửa sổ xe nhìn xem, Dương Trạch có thể nhìn đến con đường hai bên ruộng đồng đều bởi vì khô khốc mà khô nứt ra. Lại nhìn a, ta luôn là cảm thấy cái chỗ này có chút âm u. Lỗ Thanh tầm mắt từ bên ngoài thu hồi lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Dương Trạch còn tại quét mắt cảnh tượng bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái thế giới này thôn trang, không có một chút ánh sáng, đen nghịt một mảnh, phảng phất che giấu nguy hiểm chí mạng một dạng. chỉ có tại chỗ rất xa mới có một chút hồng quang, kia hẳn là Tần gia lĩnh người ta. Bánh xe phát ra lộc cộc tiếng vang, đi qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đến thôn trang lối vào, chính là hiện tại thôn trang dị thường quận cũng é, không có một người đi ra. Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Âm Linh hai người đã đi ra, Tần An đứng tại hai người bọn họ bên cạnh, lộ ra có chút kinh hoàng thất thố. Thế nào lại là cái bộ dáng này, ta ba ngày trước đi thời điểm, cả cái trong thôn trang còn thừa lại hơn 400 người, thôn trưởng còn nói tốt, mỗi lúc trời tối đều muốn phái người trị thủ, vì sao tối nay không có bất kỳ ai? Tần An có chút khó có thể tin, điên cuồng mà hô lớn đi ra. Ngươi là nói ngươi đi thời điểm, Tần gia lính không phải cái dạng này. Diệp Âm Linh chất vấn Tần An, đen kịt chu vi, dù là nàng, cũng là cảm giác được một chút xíu ý lạnh. Tần An điểm một cái, nói, khẳng định có người, mặc dù thôn trang chết rất nhiều người, thế nhưng là trong thôn trang còn lại võ giả, cũng có mười mấy cái, vì đề phòng phụ cận giã thu tập kích thôn trang, chúng ta mỗi đêm đều muốn phái người trị thủ, mới có thể yên tâm. Sư muội, nơi này toán khí cùng tử khí rất nặng, dặn dò đại gia cẩn thận một chút. Trương Vĩnh Húc nhìn chằm chằm Tần An, đồng thời nói với Diệp Âm Linh. Diệp Âm Linh nhẹ gật đầu, lui ra ngoài, có thể nàng mới vừa vặn đi ra, tại thôn trang nội bộ, đột nhiên có ánh lửa chói mắt phóng lên cao. Tần An nhìn đến ánh lửa kia, la lớn, cái kia là Tần đại cái nhà, làm sao lên đại hỏa? Đúng, nổi lửa, bên kia khẳng định có người, chúng ta mau qua tới nhìn. Lời nói xong về sau, Tần An liều lĩnh chạy vào thôn trang, Trương Vĩnh Húc dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đội xe, sau đó xông ra ngoài. Nhìn xem Trương Vĩnh Húc đi ra ngoài, Diệp Âm Linh sắc mặt biến ảo một thoáng, cuối cùng cũng giống như vậy chạy ra ngoài, không nhiều thời gian, tựu không thấy tăm hơi. Ngồi ngay ngắn ở trong một chiếc xe ngựa mã trưởng lão, không khỏi thở dài một cái, hai người này bình thường còn là ở trong võ viện đợi đến quá lâu, lịch duyệt quá ít, làm sự tình như vậy xúc động. Ha ha ha, bọn hắn nghĩ, vậy liền để bọn hắn đi à, dù sao nơi này có ngươi cho bọn hắn áp trận, cũng không ra được vấn đề gì, ta nhìn, ngươi dứt khoát còn là thả tất cả mọi người đi ra ngoài một chuyến a, vừa vặn nhìn một chút nhóm này hạt giống thế nào, cũng nhìn một chút khóa này ngoại môn đệ tử, phải chăng hợp cách. Tại mã trưởng lão bên cạnh, còn có một cái bạch tí lão giả, thử nhân đoan ngồi ở chỗ đó, giữ lại thật dài râu ria, nhưng là không có chút nào khẩn trương. Đi à, tất cả mọi người tiến vào Tần gia lĩnh dò xét một chút tình huống, nhớ kỹ đừng đi ra thôn trang phạm vi. Mã trưởng lão âm thanh tại trong đội xe bắt đầu vang vọng. Được đến mã trưởng lão mệnh lệnh, trong đội xe một trận rung động, tất cả mọi người là đi ra ngoài. Dương Trạch ba người xuống xe ngựa, nhìn xem trong thôn trang phóng lên cao hỏa quang, ba người nhìn nhau một chút, Lô Thanh cùng Bạch Luân đều là không có mở miệng, hiển nhiên là nhượng Dương Trạch tới làm chủ. Không nên khinh cử vọng động, chúng ta đợi bên dưới tiểu sen lẫn trong giữa đám người, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Trạch rất nhanh liền làm ra quyết định, mà lúc này, bọn hắn một nhóm người này, cũng tại một đám ngoại môn đệ tử dẫn dắt bên dưới, vào thôn. Đi tại thôn trang bùn lầy con đường bên trong, chật người phía trước chạy, bọn hắn những này người phía sau, cũng chỉ có thể đi theo, không nhiều thời gian, bọn hắn liền có thể nghe đến đám người tiếng ồn nào, đã là đến lửa cháy địa điểm. Đột nhiên, Dương Trạch nhìn xem cảnh tượng trước mắt biến hóa, hai mắt đều là bỗng nhiên co lại. Hắn nhìn thấy phía trước có tòa phong ốc đã bị đốt thành tro, chỉ để lại đầy đất cát bã, mà cái này hỏa thế không có ngừng lại, chính hướng hai bên khuyết tán ra, chung quanh phong ốc cũng ở thời điểm này cháy rồi lên. Chu vi còn có rất nhiều thôn dân đứng xem, nhưng là bởi vì khô hạn không có nước, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lửa càng đốt càng lớn. Xuyên qua đám người khe hở, Dương Trạch có thể nhìn thấy tại phía trước nhất vị trí, Tần An đang đứng ở bên kia không ngừng kêu thảm, mà Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Tâm Linh liền tại bên cạnh hắn. Thượng sư, vì sao các ngươi không chịu xuất thủ a, nhanh lên xuất thủ cứu cứu chúng ta thôn trang. Tần An nhìn xem thế lửa càng thêm lớn, hô lớn đi ra. Hắn cái này một hô, bốn phía thôn dân đều là quỳ xuống, hướng Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Tâm Linh hô to cầu cứu. Diệp Tâm Linh sắc mặt rất là khó coi, nàng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành một bước này. Sư muội, xuất thủ trước khống chế lại thế lửa a, ta cũng không tin bên trong vật kia, chờ hỏa diện sẽ không ra. Trương Vĩnh Húc lạnh lùng nói, trong mắt tinh quang chợt lóe, thân thể lăng không nhảy lên. Đang không mà lên, Trương Vĩnh Húc tay phải một trường vỗ đi ra, nhấc lên một cỗ kình phong, đem cái kia thế lửa toàn bộ ép xuống. Mà tại bên cạnh hắn Diệp Âm Linh cũng là ngang nhiên xuất thủ, chính thấy Diệp Âm Linh tay phải ngón tay ngọc không ngừng điểm ra, từng đạo chỉ khí bắn mạnh đi ra, tại còn không có hỏa địa phương đánh ra một đạo vành đai cách ly. Trương Vĩnh Húc thân thể rơi tại trên đất, trường phong tiêu tán, cái kia bị hắn áp chế lại thế lửa, vậy mà lại muốn độ vô đi ra. Mới vừa nghĩ muốn trở lấy nhìn ngươi đến cùng là có trò xếp gì, bất quá đã ngươi không ra, ta cũng chỉ có thể đủ bức ngươi đi ra. Trương Vĩnh Húc thấp giọng nhắc tới thời điểm, tay phải hướng xuống đất trực tiếp đè xuống, một cỗ lực lượng từ hắn lòng bàn tay bạo phát đi ra, đem cái này đại hỏa cho trực tiếp phá diệt. Chương 86, Phạm Vĩnh Nghiên. Hai người mấy lần trong lúc liền đem chàng này đại hỏa giải quyết, nhìn thấy đại hỏa không còn, vây xem các thôn dân đều là kích động hô lên. Tần An càng là ở thời điểm này đi tới Trương Vĩnh Húc hai người bên cạnh, luôn miệng nói tạ. Đa tạ hai vị thượng sư xuất thủ, đạo trưởng chỉ giúp chúng ta khôi phục một ngày nguồn nước, nếu là không có thượng sư ở đây, hôm nay sợ rằng chúng ta cả cái Tần gia lĩnh đều sẽ hóa thành tro bụi. Trương Vĩnh Húc trên mặt nhưng là không có bất kỳ cao hứng biểu lộ, đem Tần An đẩy tới phía sau, từng bước một đi ra ngoài. Còn không chịu đi ra sao? Trương Vĩnh Húc tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Liên tại hắn muốn đem kiếm rút ra trong nháy mắt, cái kia đại hỏa về sau phế tích bên trong, đột nhiên chấn động một cái. Một cái toàn thân cháy xem quái vật đẩy ra phế tích, đứng ở nơi đó, thân cao có tới cao 2 trượng, hai chân đứng thẳng, hai cái to bằng cánh tay lớn đến kinh người, hướng hai bên triển khai, đen sì, căn bản là không thấy rõ đến cùng là thứ lộ gì. Quái vật này mới vừa vặn xuất hiện, ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng. T. Bén nhọn lịch tiếng gào tại cả cái trong thôn trang truyền vang ra, các thôn dân từng cái ôm đầu ngã trên mặt đất la lộn, trên mặt biểu lộ đều trở nên dữ tợn lên, một chút hài tử cùng lão nhân càng là trực tiếp bị cái này tiếng gào chấn động đến thất khiếu chảy máu. Dương Trạch tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn đã ngồi khoanh chân trên mặt đất vật công, chống đỡ cái này sóng âm trùng kích. Đây rốt cuộc là vật gì? Dương Trạch biểu lộ có chút vặn mèo, vốn là cho rằng mọi người đều là luyện võ, làm sao đột nhiên lại toát ra thứ này, thoạt nhìn cùng yêu quái đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là hô một tiếng, chính mình liền muốn vận công mới có thể chống lại. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, liền là quái vật xuất hiện trong nháy mắt, Trương Vĩnh Húc sau lưng kiếm tụ ra khỏi vỏ. Trong đêm tối hàn quang chợt lóe, Trương Vĩnh Húc một kiếm này đâm vào quái vật trên ngực. Trương Vĩnh Húc sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn một kiếm này chính là đâm vào một tấc vậy mà liền cái lại, quái vật này vỏ ngoài dị thường cứng rắn. Liền là như thế một cái hoảng hốt thời gian, quái vật tay phải nắm quyền, một quyền hướng Trương Vĩnh Húc đánh tới. Trương Vĩnh Húc một kiếm rút ra, trên tay trường kiếm chuyển động, biến hóa ra kiếm ảnh đầy trời, bao kín chính mình thân thể. Quái vật một quyền đánh đi ra, đúng lúc là đánh vào kiếm ảnh bên trên, hữu quyền lập tức rút trở về. Mà dựa vào cái này quay người, Trương Vĩnh Húc một cước chĩa xuống đất, thân thể xoay tròn nhảy lên, quanh thân kiếm ảnh theo thân thể mà động, tại không trung chuyển động, hướng quái vật kia bắn mạnh đi ra. Rất nhiều kiếm ảnh đánh vào quái vật này mặt ngoài thân thể bên trên, phát ra kim thiết va chạm âm thanh, mới đầu quái vật còn không ngại, nhưng Trương Vĩnh Húc kiếm ảnh số lượng thực sự là quá nhiều, không ngừng oanh kích đi xuống, cuối cùng phá mở quái vật này mặt ngoài phòng ngự. Quái vật trên thân bắt đầu có miệng vết thương xuất hiện, từng giọt chất lỏng màu đen từ miệng vết thương mặt ngoài ép ra ngoài. A! Quái vật này thống khổ hô lên, từ vết thương của hắn bên trong tuôn ra cái kia từng giọt chất lỏng màu đen, lúc này thế mà lơ lửng tại không trung, tung bay đi ra, hướng ngã trên mặt đất thôn dân đánh qua. Cái kia vẫn đứng tại một bên, Diệp Âm Linh sắc mặt thay đổi, trên tay bắt đầu kết ấn, từ trên người nàng có một cỗ vô hình ba động phóng thích ra ngoài, tại trước người của nàng tạo thành một bức tường, chặn lại hết thể chất lỏng màu đen. Ha ha ha, lão phu bày ra lâu như vậy, rốt cục đem các ngươi cho dẫn qua tới, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi, có thể phá không hư được lão phu kế hoạch. Một cái tiếng cười xuất hiện ở Tần Gia Lĩnh bên trong, đây là một tiếng nói giàn mua, chính là thanh âm này vừa ra, cái kia bị Diệp Âm Linh ngăn lại chất lỏng màu đen, lập tức phá mở Diệp Âm Linh chiêu thức, xông ra ngoài. Diệp Âm Linh khuôn mặt một trắng, trên thân khí cơ bị ngạnh sinh sinh địa đánh gãy, nhìn thấy có một giọt chất lỏng màu đen hướng phía bên mình qua tới, tay phải một chỉ điểm ra, đem cái kia chất lỏng trực tiếp hủy đi. Nhưng mà nàng cũng chỉ có thể đủ ở thời điểm này bảo hộ chính mình thôi. Còn lại nằm dưới đất thôn dân đã bị chất lỏng màu đen đánh trúng. Trương Vĩnh Húc kiếm chiêu ngừng lại, đứng trên mặt đất, sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem phía sau những thôn dân kia. Vốn là gào thảm thôn dân bị chất lỏng màu đen đánh trúng về sau, đột nhiên không có một cái hô gọi nữa, mỗi một cái đều là yên tĩnh trở lại. Cái này yên tĩnh không có kéo dài bao lâu, cái thứ nhất thôn dân từ dưới đất đứng lên, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba đều là từ dưới đất đứng lên. Những này đứng lên thôn dân, hai tay vô lực buông phóng, đầu cúi thấp, như để tuyến như con rối, hướng Dương Trạch đám người vào tới. Oán linh băng thân, quả nhiên là bọn hắn, sư muội, chúng ta nhanh lên xuất thủ trước giải quyết quái vật này, bằng không oán linh thả ngược, cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Trương Vĩnh Húc nói chuyện lúc, quái vật kia một quyền hướng hắn đập xuống, Trương Vĩnh Húc vội vàng sau này nhảy dựng, né tránh một quyền này. Lùi đến Diệp Tâm Linh bên cạnh, hai người bắt đầu đồng loạt ra tay, cùng quái vật này kịch chiến lên. Tại Trương Vĩnh Húc xuất thủ, quái vật kia âm ba công kích tựu bị đánh gãy, Dương Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả không bao lâu, hắn nhìn thấy vừa mới ngã trên mặt đất một cái thôn dân, vậy mà đứng lên, hướng phía bên mình lao đến. Mới đầu Dương Trạch còn không cho là đúng, thế nhưng là chờ đến thôn dân kia đến gần thời gian, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, chiều này lấy hắn xông tới thôn dân, trên mặt làn da nhúc nhích trong lúc, biến thành một cái hắn quen thuộc khuôn mặt, gương mặt này, thình lình liền là Phạm Vĩnh Nghiên. Dương Trạch đáy lòng hoảng sợ, Phạm Vĩnh Nghiên rõ ràng bị chính mình giết chết, làm sao có thể còn sống? Thế nhưng là hắn dù cho là không tin, cũng không có cách nào, cũng không thể ngồi chờ chết, bởi vì cái này Phạm Vĩnh Nghiên đã hướng mình giết qua tới. Xoay người thối lui, Dương Trạch kéo ra cùng Phạm Vĩnh Niên ở giữa khoảng cách, cái chỗ này không lớn, hiện tại chen lấn nhiều người như vậy, nếu là độc thủ, hắn rất khó thi triển ra. Hướng hậu phương rút lui ra, Dương Trạch lúc này mới phát hiện, Phạm Vĩnh Niên tốc độ, thế mà so với hắn còn nhanh hơn không ít. Mới lui mấy chục trượng đi ra, Dương Trạch liền đã không có đường lui, nhìn xem giết tới Phạm Vĩnh Niên, sau lưng đao rút ra, một cái hổ sát, trực tiếp bổ ra. Đầy đối Dương Trạch hổ sát, Phạm Vĩnh Niên không có chút nào tránh lui, thân thể tiến lên đón, Dương Trạch hổ sát, bổ vào Phạm Vĩnh Niên trên bờ vai. Chưa từng xuất hiện Dương Trạch trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, hắn một đao kia trái lại bị kẹt tại Phạm Vĩnh Niên bả vai sườn cốt chỗ, chém không đi xuống. Đao bị kẹt lại, Phạm Vĩnh Niên lấn người lên tới, khô héo tay phải đối Dương Trạch lồng ngực vồ tới. Dương Trạch tay phải dùng sức bắt lấy đao của mình, thân thể hướng phía trên khẽ đảo, rút đao ra, người cũng đến Phạm Vĩnh Niên phía sau. Kết quả hắn mới đứng ở trên đất, Phạm Vĩnh Niên tay trái quăng đi ra, thẳng hướng trên người mình chụp tới. Trong nguy hiểm, Dương Trạch hổ khiếu một đao quét ngang mà ra, cùng Phạm Vĩnh Niên tay phải đánh vào cùng một chỗ, đại lực chấn động đi ra, Dương Trạch thân thể bị chấn động đến liên tục lui về sau mấy bước mới dừng lại. Chương 87, dị đoan. Giao thủ một kích, Dương Trạch bị trước mắt Phạm Vĩnh Niên cho kinh đến, hắn đã từng cùng Phạm Vĩnh Niên giao thủ thời gian, thực lực của hai người là không kém bao nhiêu, mà Phạm Vĩnh Niên chết rồi, khoảng thời gian này thực lực của hắn lại có đề thăng, kết quả tại cái này Phạm Vĩnh Niên trước mặt, thế mà còn bị chế trụ. Một chiêu gào thét chém ngang mà ra, Phạm Vĩnh Niên trên tay chính là bị chém ra một đạo bệnh ấn, cũng không có cái gì miệng vết thương, mượn lực Dương Trạch kéo ra cùng Phạm Vĩnh Niên ở giữa khoảng cách. Dương Trạch đứng ở nguyên địa, quét mắt cái này Phạm Vĩnh Niên, trước mắt cái này Phạm Vĩnh Niên, toàn thân trên dưới không có một chút sinh cơ, trên thân tản mắt ra là một cỗ tử khí cùng mùi thối. Phạm Vĩnh Niên tuyệt đối chết, người chết phục sinh, liền xem như cái thế giới này, ta cũng tuyệt đối không tin có người có thể làm đến điểm này, trước mắt người này, đến cùng là lai lịch gì? Dương Trạch suy tư thời điểm, Phạm Vĩnh Niên lại xuất thủ. Chính thấy Phạm Vĩnh Niên bước ra nhảy vọt, hướng thẳng đến Dương Trạch nào tới, hai mắt vô thần, nhưng là tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã gần người. Dương Trạch trên tay trường đao vung dậy, liên tục mấy đao chém vào đi ra, Phạm Vĩnh Niên cái kia khô héo hai tay cầm ra, đinh linh đùng long mấy âm thanh, trường đao bị bắn trở về, tại Phạm Vĩnh Niên trên tay lưu lại mấy đạo màu trắng dấu vết. Thân thể lùi lại đi ra, ánh mắt như điện, Dương Trạch đem Phạm Vĩnh Niên đánh giá nhiều lần, một đạo đao khí đánh đi ra, hô một tiếng, hướng Phạm Vĩnh Niên ở ngực va chạm tới. Liên tại đao khí sắp đánh trúng Phạm Vĩnh Niên thân thể thời gian, Phạm Vĩnh Niên hai tay khoanh ngăn tại trước người, cùng đao này khí đụng vào nhau. Cương liệt đao khí cắt chém tại Phạm Vĩnh Niên trên hai tay, đem Phạm Vĩnh Niên hai tay vỏ ngoài đem cắt ra, màu đỏ sẫm máu tươi từ trên cánh tay tung tóe đi ra. Làm sao có thể? Dương Trạch hai mắt trừng lớn, đao khí của hắn, vậy mà liền Phạm Vĩnh Niên cánh tay cũng không có cách nào chặt đứt. Đừng nói là Phạm Vĩnh Niên, liền xem như hậu thiên võ giả nhục thân, nghĩ muốn đón đỡ đao khí của hắn, đó cũng là không làm được, một cái bình thường thôn dân biến thành Phạm Vĩnh Niên, làm sao có thể làm được điểm này? Nhưng là không quản hắn có tin hay không, chuyện này đều là thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt của hắn. Phạm Vĩnh Niên gào thét một tiếng, tiếp tục hướng Dương Trạch vồ tới, Dương Trạch thân thể lộn một vòng, vòng tới Phạm Vĩnh Niên phía sau, một đạo chém xuống, bổ vào Phạm Vĩnh Niên trên lưng, Phạm Vĩnh Niên tránh không kịp, ở trước mặt bị chém một đao. Mặc dù rất nhiều phương diện trở nên quỷ dị, nhưng là thân thể nhưng là trở nên không linh hoạt. Một đao không có kiến công, Dương Trạch ngược lại là đem Phạm Vĩnh Niên ngược điểm tìm cho ra. Thân pháp triển khai, Dương Trạch bắt đầu lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng Phạm Vĩnh Niên chu toàn lên, tìm tới cơ hội liền làm một đao đi ra, không nhiều thời gian, Phạm Vĩnh Niên trên thân nhiều hơn tầm 10 đạo bạch vân. Cuối cùng tại chịu không ít lần công kích thời gian, Phạm Vĩnh Niên giống lớn một tiếng, thân thể bạo lao ra, hướng Dương Trạch nơi này bắt tới. Dương Trạch nhìn xem Phạm Vĩnh Niên xuống tới, không có chút gì do dự, trên tay trường đao khẽ động, lại là một đạo đao khí đánh ra. Cái kia Phạm Vĩnh Niên xuất thủ ngăn trở đạo này đao khí, nhưng mới vừa vặn ngăn trở, Dương Trạch không quan tâm chân khí tiêu hao, lại là một đạo đao khí đánh đi ra, đánh về phía Phạm Vĩnh Niên chân trái. Đao khí đánh trúng, cái kia Phạm Vĩnh Niên thân thể dừng lại, Dương Trạch đao khí tái khởi, lần này nhắm ngay Phạm Vĩnh Niên đầu, đao khí chém ra. Ầm. Đao khí chạm tại Phạm Vĩnh Niên trên đầu, đánh ra một vết nứt, trương nứt đến hơn phân nửa khuôn mặt đều là. Còn không chết, chết đi cho ta. Dương Trạch hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, đao khí tiếp tục bổ ra, vẫn là đối đầu chém qua. Liên tục ba đạo đao khí, mặc dù là cái này Phạm Vĩnh Niên, cũng cuối cùng không chịu nổi, vô lực lại ngăn cản được sau cùng một đạo đao khí, trực tiếp cắt tại hắn trên đầu. Dương Trạch thừa cơ xông ra, một đao thẳng cắt ra tới, đem Phạm Vĩnh Niên đầu bổ xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng. Trong miệng thở hào hẹn, Dương Trạch sắc mặt có chút tái nhợt, cái này mấy dưới đao tới, chân khí trong cơ thể hắn còn thừa không có mấy. Nếu là dạng này Phạm Vĩnh Niên còn là không chết, hắn cũng không có cách nào. Quay đầu nhìn Phạm Vĩnh Niên thi thể, hắn nhìn thấy thi thể này, vậy mà nhanh chóng khô quắt xuống, bất quá mấy hơi thời gian, huyết nhục hòa tan, trong nháy mắt tiểu biến thành một bộ hài cốt. Dương Trạch tóc gáy đều dựng lên, cái này thật sự là thật là buồn nôn. Còn chưa kết thúc, hắn nhìn thấy cái này hài cốt bên trong có một giọt chất lỏng màu đen, chính là lúc trước từ cháy xém sắc quái vật trên thân bắn ra chất lỏng màu đen, bất quá bây giờ giọt này chất lỏng thoạt nhìn mỏng manh không ít. Không dám tùy tiện dây vào chất lỏng này, Dương Trạch đã vừa mới nhìn thấy thứ này nhưng sợ, vạn nhất dính vào chính mình tiểu xong đời. Anh. Dương Trạch bên này vừa mới kết thúc chiến đấu thời điểm, hắn nhìn thấy Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Tâm Linh bên kia, đột nhiên có một tiếng vang thật lớn truyền tới, quay đầu nhìn tới, hắn nhìn thấy Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Tâm Linh đem cái kia cháy xém sắc quái vật cho đánh ngã. Trương Vĩnh Húc hai người đứng tại bên kia, nhìn xem ngã trên mặt đất cháy xém sắc quái vật, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, cái kia cháy xém sắc quái vật thi thể bỗng nhiên phân giải hết, biến thành từng cái màu đen hạt tròn, ngưng tụ thành một cái màu đen viên cầu. Cẩn thận! Trương Vĩnh Húc hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết bạo phát ra, ở trên người hắn lúc gần lúc hiện có hồng quang tràn ra, ngăn tại Diệp Tâm Linh trước người. Diệp Âm Linh còn không có kịp phản ứng, cái kia màu đen viên cầu trực tiếp bạo mở ra, một cỗ cường đại lực trùng kích quét ngang đi ra, Trương Vĩnh Húc đè vào phía trước, trước mặt bị đánh trúng, thân thể bay ngang ra ngoài. Sư Minh. Diệp Âm Linh nhìn xem Trương Vĩnh Húc ở trước mặt mình cho bay ra ngoài, trên tay kết ấn, chân khí hoanh phát ra tới tạo thành một tầng phòng hộ, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Còn chưa kết thúc, Diệp Âm Linh trên tay ném ra một cái vòng tròn, chân khí rót vào trên vòng tròn trong đêm tối toát ra quang mang, chống lại sóng xung kích. Trương Vĩnh Húc dãy rủa bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Chủ quan a, lại bị thứ này cho an toán, bất quá lần này quái vật này hẳn là chết chắc. Trương Vĩnh Húc vận công nâng một thoáng khí, hơi hơi khôi phục một điểm. Diệp Âm Linh nhẹ gật đầu, với tay, vòng tròn loạn trà loạn trọn mà rơi vào nàng trên tay, khuôn mặt không có một chút huyết sắc, thoạt nhìn dùng cái này vòng tròn, nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Mà lúc này, quái vật kia biến thành màu đen viên cầu, cũng biến mất không thấy, còn lại tại bọn hắn trước mắt, chỉ có một vùng phế tích. Trận một trận âm phong thổi tới, một cái đầu mang mũ rộng vành, thân mang hắc bào người xuất hiện ở phế tích bên trên. Ha ha ha, Vũ Dương võ viện cũng bất quá như vậy à, hai cái nhị phẩm ngưng huyết cảnh võ giả, đều không cần ta động thủ, liền đã bị thương. Hắc bào nhân bật cười, tiếng cười kia trong đêm tối cực kỳ chói tai. Ngươi chính là cái kia Vân Du bốn phương đạo nhân. Trương Vĩnh Húc đã đứng lên, nghiêm nghị hỏi. Không sai, liền là ta, ta biết cho ý đồ, liền có thể đem các ngươi cho dụ hoặc qua tới. Vốn còn nghĩ đến đám các ngươi có thể có cái gì lợi hại thủ đoạn, không nghĩ tới, tiểu hai cái nhị phẩm ngưng huyết cảnh, thật là đánh giá cao các ngươi. Các ngươi hai cái yên tâm, ta sẽ cho hai người các ngươi một cái thông khoái, sau đó lại đem các ngươi luyện thành oán linh, để các ngươi cũng trở thành dưới tay ta oán linh đại quân một viên. Hắc bào nhân cao giọng nói, hai tay triển khai, lộ ra vô cùng kích động. Con tưởng rằng tới có thể là đại nhân vật gì, không nghĩ tới chính là một cái tam phẩm khai mạch cảnh dị đoan. Thanh âm này xuất hiện thời gian, Mã trưởng lão xuất hiện ở trong tràng. Dương Trạch đứng ở nguyên địa, hắn nhìn chính là có chút sững sờ, tối nay đây là phát sinh một cọc lại một cọc sự tình, Trương Vĩnh Húc hai người bị đả thương, xuất hiện một cái hắc bảo nhân, thoạt nhìn rất là quỷ dị, kết quả hiện tại, Mã trưởng lão đi ra, người áo đen kia thoạt nhìn, tựa hồ lại căn bản không phải là đối thủ của Mã trưởng lão. Nhìn thấy Mã trưởng lão xuất hiện, Trương Vĩnh Húc cùng Diệp Âm Linh hai người sắc mặt đều là lộ ra biểu tình mừng rỡ, kích động hô: "Trưởng lão, ngài đã tới."
Vũ Dương Võ Viện trưởng lão.
Hắc Bảo Nhân nghẹn ngào hô lên. Hắn vốn là cho rằng lần này tối đa cũng chỉ có thể đụng tới Vũ Dương Võ Viện tam phẩm võ giả, nhưng là không nghĩ tới, đụng tới vậy mà lại là vị trưởng lão, xoay người liền muốn ly khai. "Tới đều tới, làm gì gấp gáp như vậy đi, cùng ta trở về một chuyến a."
Mã trưởng lão tại nguyên chỗ tay phải giơ lên, cách không trực tiếp đè xuống, tại người áo đen kia đỉnh đầu xuất hiện một cái đại thủ, hướng hắn đánh ra.
Hắc Bảo Nhân không chút suy nghĩ, toàn thân trên dưới có một tầng hắc quang tràn ra, bao phủ lại chính mình thân thể, trên tay càng là ném ra một quả hạt châu màu đen, đánh về phía bàn tay to kia.
Đại thủ đè xuống, hạt châu màu đen tại đại thủ trước mặt trực tiếp bị đè nát, liên đối lấy người áo đen kia cũng bị đại thủ bắt được, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng.
Mã trưởng lão lần nữa vung tay lên, dùng hắn làm trung tâm, một vòng gợn sóng tán phát đi ra, đem phương viên vài dặm địa hoành tạo một lượn, những thôn dân kia cũng toàn bộ bị cái này vòng gợn sóng đánh trúng.
Các thôn dân nhao nhao ngã xuống đất, biến thành thi hải, mỗi bộ thi hải thể nội đều có một giọt chất lỏng màu đen, nhưng những này chất lỏng màu đen mới vừa vặn lộ ra, tựu bị cái kia vòng gợn sóng lực lượng phá hủy rơi.
Hoa Linh, vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian, các ngươi loại này cựu châu dị đoan, tất cả đều đáng chết.
Nhìn thấy thi thể đầy đất, Mã trưởng lão phẫn nộ mắng lên.
Mã trưởng lão vây tay một cái, đem người áo đen kia cho chụp tại hắn trước mặt, liên tục mấy chỉ điểm đi ra, phong bế Hắc Bảo Nhân này quanh thân đại huyệt.
Ta đã đem hắn tu vi cho phong bế, hai người các ngươi, đem hắn cho ta áp giải về.
Những người còn lại, tại Tần gia lĩnh kiểm tra một chút, nhìn một chút còn không có người sống, chúng ta chưa mai lại đi.
Mã trưởng lão điểm Trương Vĩnh Húc hai người, lại phân phó mấy câu sau đi.
Dương Trạch đứng ở nguyên địa, Lỗ Thanh cùng Bạch Luân hướng hắn nơi này đi tới, hai người trên mặt vẻ hoảng sợ còn chưa tan đi tới.
Dương Vinh, ngươi biết đó là vật gì sao?
Bạch Luân lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Lúc trước chỉ có Dương Trạch là một thân một mình giải quyết đối thủ, bọn hắn những người khác là tại Mã trưởng lão sau khi đến, Mã trưởng lão xuất thủ giải quyết, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, đành phải tới dò hỏi Dương Trạch.
Dương Trạch lắc đầu nói, ta cũng không hiểu những vật này đến cùng là cái gì, còn là nhìn Ngô Dung sư huynh có nguyện ý hay không cùng chúng ta giải đáp một thoáng.
Chương 88, Cửu Châu công địch.
Dương Trạch ba người bọn họ trò chuyện thời điểm, Ngô Dung từ một bên hướng ba người bọn họ đi tới.
Người kêu Dương Trạch có phải hay không, khó trách có thể tiếp ta một quyền không chết, quả nhiên là mấy phần bản sự, toàn trường nhiều người như vậy, tiểu ngươi một cái đánh chết bị Hoán Linh bám thân thuần dần.
Ngô Dung có chút lấy làm kỳ nói,
Ngô Dung sư huynh quá khen rồi, ngày ấy so tài thời điểm, ta biết sư huynh là lưu thủ, bằng không mà nói, ta lại thế nào khả năng đỡ được sư huynh một quyền.
Mặt khác, vừa mới sư huynh đối phó cái kia Hoán Linh, nhưng so với ta đối phó còn mạnh hơn nhiều.